Chương 1, tạp dịch đệ tử, Nam Yên câu cá viết nhật ký chương 1, tạp dịch đệ tử, Nam Yên câu cá viết nhật ký hôm nay, trời quang mây tạnh, không có việc gì, Nam Yên một ngày hôm nay, mưa phùn lất phất, mực nước hồ sau núi dâng lên, món câu thật khó chịu hôm nay, gió rất lớn, nhưng thu hoạch cá rất tốt, 30 cân cá bện, 20 cân cá giết hôm nay, không câu cá nữa, làm một nồi canh cá chua ăn, sau đó Nam Yên một ngày hôm nay, lại mưa phùn, gặp được ba vị sư minh đến sau núi. Gánh nước, tán gẫu một lát hôm nay, mưa như chút nước, mặt hồ sóng gió rất lớn, nhưng lại có thể thấy từng con cá lớn bằng bàn tay đang cuộn trào trong sóng gió. Sao thế nhỉ? Sóng càng lớn, cá càng đắt à? Đại Minh Hoàng Triều, Ngũ Nhạc Hoa Sơn. Sáng sớm, một tia nắng chiếu rọi lên gạch xanh ngói vỡ của Hoa Sơn phái, lấp la lấp lánh, đâm vào mắt người. Trong phòng, Ninh Trung Tắc đang đoan trang ngồi bên bàn ghế, tay lật xem một quyển nhật ký. 10 ngày trước, lúc Ninh Trung Tắc đến sau núi luyện kiếm, đã nhặt được một quyển nhật ký bên bờ hồ. Chủ nhân của quyển nhật ký là một đệ tử bình thường của Hoa Sơn môn tên là Thẩm Thanh Vân. Điều khiến nàng kỳ lạ là nội dung trong quyển nhật ký này lại tự động cập nhật mỗi ngày. Nội dung bên trong, ngoài câu cá nằm yên ra thì không có gì khác. Nhưng nàng không bước quyển nhật ký đi, nàng rất muốn biết vì sao quyển nhật ký này lại tự động cập nhật nội dung. Ngay lúc nàng đang lật xem, nội dung nhật ký đúng giờ cập nhật. Hôm nay, trời quang mây tạnh, là một ngày đáng để đi lại, vì ta đã thấy sư nương rất xinh đẹp, da trắng xinh đẹp chân dài, tuy đã là vợ người ta, nhưng khí chất ngự tỷ trưởng thành đó rất mê người. Ta đang nghĩ nếu sư nương mặc tất đen hoặc váy bó mông rồi phối với giày cao gót thì sẽ trông như thế nào, e rằng có thể lấy mạng ta mất, chật, cứng rồi bốt. Nhìn thấy nội dung nhật ký vừa cập nhật, sắc mặt Ninh Trung Tắc đại biến, gò má vốn trắng nõn lập tức đỏ bừng. Thật là vô lý. Hoa Sơn phái của ta từ khi nào lại thu nhận một tên đệ tử ăn không ngồi rồi, háo sắc thành tính như vậy. Cái gì mà tất đen, cái gì mà váy bó mông phối giày cao gót, trong đầu tên này chứa toàn thứ kỳ quái gì vậy? Còn nữa, Thạch Canh là có ý gì? Ninh Trung Tắc càng nghĩ càng giận, cất nhật ký rồi vội vã ra ngoài, đi thẳng đến chính điện. Trước chính điện, các đệ tử vừa kết thúc buổi luyện công sáng, Ninh Trung Tắc vừa hay thấy Lao Đức Nặc, bèn gọi hắn lại. Đức Nặc, ngươi qua đây một chuyến. Lao Đức Nặc đến trước mặt Ninh Trung Tắc, khẽ chắp tay, sư nương, ngài gọi ta có chuyện gì? Ninh Trung Tắc nói thẳng, Đức Nặc, ngươi giúp ta kiểm tra xem, trong số các đệ tử quét dọn sau núi, có phải có một người tên Thẩm Thanh Vân không? Lao Đức Nặc nhận lệnh rồi lập tức lui xuống tìm kiếm. Chuyện sư nương dặn dò, hắn nào dám chậm trễ. Lúc này, Nhạc Bất Quần vừa hay từ trong chính điện đi ra, nghe được cuộc đối thoại của Ninh Trung Tắc và Lao Đức Nặc, tò mò bước tới. Sư muội, vì sao lại để ý đến tên đệ tử quét dọn này như vậy? Lẽ nào hắn đã phạm phải chuyện gì trái với môn quy? Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần, trong lòng suy nghĩ một lát rồi quyết định giấu nhẹm chuyện quyển nhật ký. Dù sao, xem nhật ký của người khác thuộc về hành vi nhìn trộm riêng tư, không phải chuyện gì vẻ vang, càng không phải việc mà một sư nương như nàng nên làm. Hơn nữa, một khi chuyện quyển nhật ký tự động cập nhật bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây tò mò cho các đệ tử Hoa Sơn, đến lúc đó làm loạn trật tự Hoa Sơn, lợi bất cập hại. Ninh Trung Tắc cười nói, sư minh lo nhiều rồi, ta chỉ muốn tìm hiểu tình hình của các đệ tử trong môn, làm tròn trách nhiệm của một sư nương mà thôi. Nghe vậy, Nhạc Bất Quần không hỏi thêm nữa, xoay người đến phòng luyện công chuẩn bị cho một ngày tu luyện mới. Tử Hà thần công của hắn sắp tu luyện viên mãn rồi. Còn Ninh Trung Tắc thì vào trong chính điện, chờ tin tức của Lao Đức Nặc. Rất nhanh, Lao Đức Nặc đã trở về phục mệnh. Bẩm báo sư nương, đệ tử quét dọn sau núi chỉ có một người, tên là Thẩm Thanh Vân, một năm trước đã bái nhập vào Hoa Sơn môn của chúng ta. Ninh Trung Tắc ngồi ngay ngắn, tiếp tục hỏi, ngươi có biết thân thế bối cảnh của hắn không? Lao Đức Nặc chắp tay trả lời, hồ sơ ghi chép đệ tử của Hoa Sơn có ghi, Thẩm sư đệ vì cha mẹ đều mất, không nơi nương tựa nên mới bái nhập Hoa Sơn môn, lại vì thiên phú nhập môn thấp kém nên bị sắp xếp đến sau núi quét dọn. Vì vậy Thẩm sư đệ vẫn luôn ở sau núi, rất ít khi lộ diện, sư nương không quen biết cũng là chuyện bình thường. Ninh Trung Tắc gật đầu đáp lại. Được, sư nương biết rồi, Đức Nặc ngươi vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Sau khi Lao Đức Nặc lui xuống, Ninh Trung Tắc nhíu chặt mày. Trong lòng nghĩ hoặc, vì sao quyển nhật ký do một đệ tử bình thường như vậy vứt bỏ lại có thể xảy ra chuyện thần kỳ tự động cập nhật như thế? Quyển nhật ký này nên xử lý thế nào? Trả lại cho chủ cũ hay là tiếp tục giữ lại? Ninh Trung Tắc suy nghĩ một lát rồi quyết định giữ lại quyển nhật ký. Nàng muốn xem thử bản tính của tên đệ tử này rốt cuộc thế nào, nếu thật sự là một nhiệt đồ háo sắc thành tính, vậy thì sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn. Hoa Sơn phái tuyệt đối không cho phép có loại đệ tử háo sắc này tồn tại. Cùng lúc đó, sau núi Hoa Sơn phái, trời quang mây tạnh, hồ nước sóng gợn lăn tan, Thẩm Thanh Vân đội nó lá, cầm cần câu, ung dung tự tại câu cá bên hồ. Thật ra, Thẩm Thanh Vân không phải là người của thế giới tổng võ này, mà là một người xuyên biệt. Kiếp trước, với kiếp châu ngựa của mình, hắn đã ngủ quên trong lúc tăng ca đêm, vừa tỉnh dậy đã xuyên biệt đến thế giới tổng võ này, còn bái nhập vào Hoa Sơn môn dưới sự thống lĩnh của Nhạc Bất Quần một cách khó hiểu. Hắn vốn nghĩ, nếu đã xuyên biệt đến thế giới tổng võ, vậy thì sẽ bắt đầu từ Hoa Sơn, khổ luyện nhập môn, đặt chân vào giang hồ, làm một tuyệt thế đại hiệp kinh diễm giang hồ. Nào ngờ, lúc kiểm tra thiên phú tu luyện, hắn lại trở thành người kém cỏi nhất trong tất cả các đệ tử, ngay cả tư cách trở thành người tu luyện cũng không có. Nói thiên phú của hắn cực kỳ kém cỏi, chi bằng nói lúc đó hắn vừa mới xuyên biệt đến đây, đối với tu luyện cùng kiếm pháp hoàn toàn không biết gì. Những ngày sau đó, Thẩm Thanh Vân phát hiện, hắn thông qua việc quan sát Nhạc Linh San và lệnh hồ xung luyện kiếm ở sau núi, lại có thể nhanh chóng ghi nhớ các chiêu thức của Hoa Sơn kiếm pháp. Thế nhưng, việc xác định thiên phú đã thành định cục, hắn vẫn không thoát khỏi số phận bị Nhạc Bất Quần sắp xếp đến sau núi quét dọn. Sau núi môi trường dễ chịu, chim hót hoa thơm, đình nghỉ mát hồ nước, đường nhỏ quanh co, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính, rất hợp ý Thẩm Thanh Vân. Công việc quét dọn không hề nặng nhọc, mỗi ngày chỉ cần quét một ít lá rụng trên đường là được. Đối với điều này, Thẩm Thanh Vân thay đổi suy nghĩ. Nếu đã không thể trở thành tu sĩ, vậy thì cứ an phận tại đây, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, bù đắp lại toàn bộ khoảng thời gian giải trí đã bị công việc trâu ngựa ở kiếp trước tiêu hao. Tuy rằng nhàn nhã, nhưng lâu dần cũng có chút cô đơn. Vì vậy, Thẩm Thanh Vân liền cầm bút lên, bắt đầu viết nhật ký. Hiện giờ, hắn đã kiên trì viết nhật ký được một tháng rồi. Thời gian câu cá luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến hoàng hôn, lại đến giờ cơm. Thẩm Thanh Vân đứng dậy, xách giỏ cá lên, liếc nhìn, cá rô phi lớn 5 cân, hôm nay làm cá nướng ăn. Cùng lúc đó, hắn lấy ra quyển nhật ký mang theo bên mình, bắt đầu viết nhật ký hôm nay. Hôm nay, trời quang mây tạnh, câu cá cả ngày, được con cá rô phi lớn 5 cân, tối nay làm cá nướng, tiếc là không có rượu, nếu không có thể say một trận thỏa thích. Thẩm Thanh Vân vừa chuẩn bị đặt bút xuống, trong đầu liền vang lên một giọng nói máy móc. Ký chủ liên tục viết nhật ký một tháng, kích hoạt thành công hệ thống nhật ký Nam Yên. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân kinh ngạc. Mẹ kiếp, nghĩa phụ. Chương 2, khen thưởng, Long Thần Công và Thiên Phú Kiếm Đạo siêu phàm. Chương 2, khen thưởng, Long Thần Công và Thiên Phú Kiếm Đạo siêu phàm hệ thống nhật ký Nam Yên. Nghe tên là có thể biết, thứ này chính là được tạo ra riêng cho Thẩm Thanh Vân. Một tháng viết nhật ký, không hưởng công. Thẩm Thanh Vân lập tức xách dụng cụ câu cá lên, xài bước rời khỏi hồ. Sau khi đặt đồ vào nhà bếp, hắn lập tức về phòng, tiến tới nghiên cứu hệ thống. Hệ thống, giới thiệu chức năng. Ngay sau đó, một bảng hệ thống hiện ra trong đầu, trên đó viết những ghi chép về hệ thống nhật ký Nam Yên. Sau khi đọc xong thông tin liên quan, Thẩm Thanh Vân đã hiểu rõ cách chơi của hệ thống. Hệ thống nhật ký Nam Yên đúng như tên gọi, chỉ cần ký chủ kiên trì Nam Yên viết nhật ký mỗi ngày, là có thể không ngừng nhận được khen thưởng đến từ chư thiên và giới. Hơn nữa trên bảng còn ghi rõ, ký chủ mỗi ngày Nam Yên sẽ nhận được 1 năm nội lực. Đối với điều này, Thẩm Thanh Vân vô cùng phấn khích. Ngoan ngoãn, một ngày tăng 1 năm nội lực, hơn nữa không có giới hạn. Điều này có nghĩa là 3-4 tháng sau, hắn có thể trở thành một cao thủ tuyệt thế sở hữu 100 năm nội lực. Phải biết rằng, trong thế giới tổng võ này, việc tu luyện nội lực là căn bản của võ đạo, cũng là nền tảng. Muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, nội lực phải đủ thâm hậu. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân đang trầm tư, lại một giọng nói máy móc khác vang lên. Khen thưởng tân thủ đã đến, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Khen thưởng tân thủ. Thẩm Thanh Vân vui mừng khôn xiết, lập tức nhấn vào mục khen thưởng trên bảng. Ken một tiếng, một luồng sáng trắng lóe lên, nội dung khen thưởng lần lượt hiện ra. Ký chủ nhận được khen thưởng dưới đây, Long Thần Công bí kíp tu luyện một bản, Thiên Phú Kiếm Đạo siêu phàm. Nhìn thấy khen thưởng như vậy, Thẩm Thanh Vân hít một hơi khí lạnh, hai mắt sáng rực. Ghê gớm thật, khen thưởng tân thủ rất hào phóng. Long Thần Công, xuất xứ từ Long thị nhất tộc trong bộ võ hiệp kỳ ảo thủy nguyệt động thiên do Long Thần sáng tạo, là thần công chí dương chí cương thiên hạ, tổng cộng có 9 tầng, sau khi tu luyện không chỉ có thể trừ độc chữa thương, đoạt vật hộ thể, mà còn có thể tăng cường nội lực của người tu luyện, mạnh nhất là có thể huyễn hóa thành thần long. Trong phim, nhân ma Doan Trọng sau khi tu luyện Long Thần Công đã sống được hơn 500 tuổi, từ đây có thể thấy, Long Thần Công còn có công hiệu thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Theo như mô tả trên bảng, Thẩm Thanh Vân chỉ cần kiên trì Nam Yên viết nhật ký, Long Thần Công 10 ngày sẽ tự động đột phá một tầng, 3 tháng là có thể viên mãn. Nam Yên là có thể tu luyện, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Còn về Thiên Phú Kiếm Đạo siêu phàm, đúng như tên gọi là thiên phú tu luyện được ra chỉ cho ký chủ, chỉ cần Thẩm Thanh Vân dung hợp thiên phú này, đối với bất kỳ kiếm pháp nào trong thế giới tổng võ, chỉ cần quan sát một lần là có thể tự mình lĩnh ngộ và sáng tạo ra kiếm pháp mới. Với bắt đầu đã nhận được khen thưởng như vậy, không hổ là nghĩa phụ đối đãi với nghĩa tử không tệ. Như vậy, Thẩm Thanh Vân chỉ cần nằm yên viết nhật ký là có thể dễ dàng thực hiện ước mơ trở thành cao thủ tuyệt thế của mình. Những ngày tháng buông thả sau này sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa. Thẩm Thanh Vân rời khỏi hệ thống, mở mắt trở về thế giới thực, sau đó cầm bút thêm vào nội dung nhật ký hôm nay. Ngày 1 tháng 3, nghĩa phụ giáng lâm, ta sẽ có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Lật mình HK viết xong nhật ký, Thẩm Thanh Vân rời khỏi phòng, chạy đến nhà bếp, chuẩn bị làm cá nướng. Nhìn con cá rô phi trong chậu gỗ, Thẩm Thanh Vân nhếch miệng, hôm nay là một ngày tốt, phải thêm món. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía con gà rừng bị nhốt trong lồng ở góc trong cùng của nhà bếp, nhướng mày. Ca Khôn, xin lỗi nhé. Hắn mở lồng, một tay tóm lấy đầu gà, cầm dao phay lên, một mạch làm xong. Ca Khôn ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. Đêm nay, thực đơn của Thẩm Thanh Vân rất phong phú, gà ăn mày và cá nướng cùng với thịt xào hương cá, một mình 3 món thật sung sướng. Thẩm Thanh Vân xé một cái đùi gà, vừa ăn vừa lẩm bẩm, tiếc là không có rượu, nếu không những ngày nằm yên này sẽ càng thêm đa sắc màu. Sau này phải nghĩ cách kiếm ít rượu về. Ăn tối xong, Thẩm Thanh Vân ngắm cảnh đêm một lúc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm đến rạng sáng. Sáng sớm, nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu, thổi giấy dán cửa sổ thỉnh thoảng đều sột soạt. Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, soi sáng cả căn phòng. Cốc cốc cốc. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa trong trẻo đánh thức Thẩm Thanh Vân. Đệ tử nhà ngươi còn chưa dậy à? Thẩm Thanh Vân nghe có người đến, cũng không chậm trễ, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Sau khi mở cửa, 3 bóng người đứng trước mặt Thẩm Thanh Vân. 3 người này, Thẩm Thanh Vân đã gặp nửa năm trước, là 3 nhân vật quan trọng của Hoa Sơn phái, Lệnh Hồ Sùng, Nhạc Linh San và Lục Đại Hữu. Thẩm Thanh Vân tò mò, sao 3 người này lại chạy đến sau núi? Lẽ nào lại bị Nhạc Bất Quần trừng phạt? Lần trước Lệnh Hồ Sùng 3 người đến sau núi cũng là vì phạm lỗi bị Nhạc Bất Quần trừng phạt. Lục Đại Hữu lên tiếng dặn dò, Thẩm sư đệ, mau đi quét dọn sân luyện võ sau núi đi. Sư Minh và sư tỷ sẽ ở đây tu luyện một ngày. Ngươi dặn dò, ta làm theo. Thẩm Thanh Vân không rửa mặt, cầm chổi và xẻng đến sân luyện võ bắt đầu quét dọn. Lệnh Hồ Sùng 3 người thì ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh sân luyện võ nói chuyện. Đại sư Minh, lần này chúng ta chọc giận phu tử bỏ đi, thật sự đã chọc giận cha cha rồi, người không chỉ bắt chúng ta đến sau núi khổ luyện một ngày, còn muốn chúng ta xuống núi đi thu thập vật phẩm, chúng ta phải làm sao đây? Nhạc Linh San vừa nói vừa trông cằm, mày chau mặt ủ, trên mặt đầy vẻ hối hận và tự trách. Còn Lệnh Hồ Sung bên cạnh thì mặt mày tươi cười, đối với chuyện buổi phu tử đi hắn không hề có chút hối lỗi nào, trong lòng còn đang tính toán những ngày tháng tiêu dao sau khi xuống núi. Tiểu sư muội đừng lo, xuống núi thu thập vật phẩm sao lại là trừng phạt được? Theo ta thấy là khen thưởng. Chúng ta nhân cơ hội này du ngoạn giang hồ, chẳng phải tuyệt sao? Hoa Sơn buồn chán muốn chết, ta sớm đã muốn ra ngoài hít thở không khí rồi. Lục Đại Hữu đội vàng lùa theo Lệnh Hồ Sung, đại sư huynh nói đúng, chúng ta ra ngoài du ngoạn, thấy nhiều sự đời cũng tốt. Sư tỷ ngươi đừng lo nữa, mọi chuyện đã có đại sư huynh rồi. Nội dung cuộc trò chuyện của ba người, Thẩm Thanh Vân nghe rõ một một. Lệnh Hồ Sung ba người đuổi phu tử, bị Nhạc Bất Quần phạt xuống núi thu thập vật phẩm, điều này cũng có nghĩa là tình tiết của Tiếu Ngạo Giang Hồ đã chính thức bắt đầu. Sư huynh, sư tỷ, đất quét xong rồi. Nhìn Thẩm Thanh Vân, mắt Nhạc Linh San sáng lên. Trong lòng thầm nghĩ, trước đây không để ý, thẩm sư đệ quét dọn sau núi này lại đẹp trai như vậy, còn đẹp trai hơn cả đại sư huynh và các đệ tử Hoa Sơn khác rất nhiều. Tức là bị mai một ở đây rồi. Vụ. Lệnh Hồ Sung rút trường kiếm ra, nhìn Nhạc Linh San. Tiểu sư muội, chúng ta bắt đầu luyện kiếm thôi. Trước tiên luyện một lần Hoa Sơn kiếm pháp, sau đó tu luyện Trùng Linh kiếm pháp do hai chúng ta tự sáng tạo, thế nào? Luyện kiếm. Nghe cuộc đối thoại của hai người Lệnh Hồ Sung, trong đầu Thẩm Thanh Vân nảy ra một ý nghĩ. Đó là quan sát Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San hai người luyện kiếm, để kiểm chứng thực lực của Thiên Phú kiếm đạo siêu phàm. Thế là, hắn lui về đình nghỉ mát, yên lặng nhìn chằm chằm vào sân luyện võ. Chương 3, sư nương chấn nộ, đệ tử này là tên háo sắc. Chương 3, sư nương chấn nộ, đệ tử này là tên háo sắc. Bạch Vân xuất tụ. Hữu Phượng Lai Nghi, Kim Ngọc Mãn Đường, Thiên Thân Đạo Huyền, Bạch Hồng Quán Nhật. Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San hai người thi triển từng chiêu từng thức của Hoa Sơn kiếm pháp, kiếm khí dao động bốn phía, khuấy động từng trận lá rụng vận sóng. Thẩm Thanh Vân nhìn không chớp mắt, kiếm chiêu của Hoa Sơn kiếm pháp đã khắc sâu vào trong đầu, những chiêu thức đó cũng như từng bức tranh lướt qua trước mắt. Khi hai người Lệnh Hồ Sung tu luyện đến chiêu cuối cùng thi kiếm hội hưu, Thẩm Thanh Vân cũng đã học được toàn bộ Hoa Sơn kiếm pháp. Sau đó, hai người bắt đầu tu luyện Trùng Linh kiếm pháp. Vừa ra chiêu, Thẩm Thanh Vân đã đẩy vẻ ghét bỏ, bởi vì bộ Trùng Linh kiếm pháp này thực sự quá rất rưởi, so với Hoa Sơn kiếm pháp, đẳng cấp thấp đến mức không thể tả. Chẳng trách bộ kiếm pháp này trong tiểu thuyết số lần xuất hiện cực kỳ ít. Nhưng Thẩm Thanh Vân rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, cũng quan sát xong bộ Trùng Linh kiếm pháp này. Xem xong, Thẩm Thanh Vân không tiếp tục quan sát ở đỉnh nghỉ mát nữa, mà cầm giỏ cá lên bắt đầu một ngày câu cá mới. Giữa trưa, nắng gắt, thời tiết trở nên nóng lực. Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San hai người ngừng tu luyện, đến đỉnh nghỉ mát để tránh nắng. Mà Lục Đại Hữu vừa hay mang cơm chưa đến. Đại sư huynh, sư tỷ, hai người tu luyện vất vả rồi, mau ăn cơm uống nước nghỉ ngơi một lát đi. Nói rồi, Lục Đại Hữu đặt thức ăn lên bàn. Sau đó từ sau lưng lấy ra một bầu rượu, đưa cho Lệnh Hồ Sung, "Đại sư huynh, đây là rượu ta lén mang đến, ngươi cầm lấy." Lệnh Hồ Sung nghiện rượu như mạng, vui mừng khôn xiết, đối với thức ăn trước mắt lập tức mất hứng, sự chú ý đều dồn vào rượu. "Lục Hầu Nhi, khá lắm." "Cảm ơn." Nhạc Linh San nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thanh Vân. "Thẩm sư đệ đâu, gọi hắn đến ăn cơm cùng." Lục Đại Hữu chỉ về phía đối diện hồ, "Tiêu kìa, hắn đang nằm câu cá ở đó, xem ra đã ngủ rồi, chúng ta không làm phiền hắn nữa." Nhạc Linh San nhìn bộ dạng tiêu sái của Thẩm Thanh Vân, không nhịn được khen ngợi. Công việc của thẩm sư đệ thật nhàn nhã tự tại, mỗi ngày quét dọn, câu cá là đủ rồi. Thôi được, đã như vậy chúng ta không gọi hắn nữa. Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San hai người liền cầm đũa lên ăn. Ăn cơm xong, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Cho đến khi hoàng hôn, ba người mới rời đi. Thẩm Thanh Vân thì vẫn như cũ, thu dọn dụng cụ câu cá, đến nhà bếp nấu cơm làm thức ăn, sau đó viết nhật ký. Sáng sớm hôm sau, phòng của Ninh Trung Tắc. Vì Nhạc Bất Quần bế quan, mấy ngày nay Ninh Trung Tắc đều một mình trong phòng trống. Sau khi thức dậy, nàng mở quyển nhật ký của Thẩm Thanh Vân ra, xem nội dung cập nhật trong hai ngày qua. Hôm nay, trời quang mây tạnh, câu cá cả ngày, được con cá rô phi lớn 5 cân, tối nay làm cả nướng, tiếc là không có rượu, nếu không có thể say một trận thỏa thích ngày ngày 1 tháng 3, nghĩa phụ giáng lâm, ta sẽ có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh, lật mình hát ca hôm nay, nắng đẹp, là một ngày tốt. Lệnh Hồ Sùng, Nhạc Linh San và Lục Đại Hưu ba người bị lão nhạc phạt đến sau núi luyện kiếm, từ cuộc trò chuyện của bọn hắn ta biết được ba người sắp theo lão nhạc xuống núi thu thập vật phẩm. Điều này cũng cho thấy tình tiết của Tiếu Ngạo Giang Hồ đã chính thức bắt đầu, cũng là khởi đầu bi kịch của Hoa Sơn phái. Lệnh Hồ Sung tính tình phong khoáng, nhưng lại cực kỳ vô trách nhiệm, lần xuống núi này sẽ gây ra đại họa cho Hoa Sơn phái và sẽ kéo Hoa Sơn phái vào chuyện gia đình Lâm Chấn Nam ở Phúc Kiến bị Thanh Thành phái diệt môn, Tịch Ta kiếm phổ cũng sẽ từ đó mà xuất thế trong ba người. Ta chú ý nhất là Nhạc Linh San, so với lần gặp mặt nửa năm trước, nàng đã xinh đẹp hơn nhiều, khuôn mặt rất tròn, dưới ánh nắng mặt trời lại có chút hồng, giống như quả táo chín mọng, thật muốn cắn một miếng. Hơn nữa cơ thể các phương diện đều đã phát triển, trước lồi sau bệnh, có thể dùng được rồi, nhưng vừa nghĩ đến vận mệnh bi thảm của nàng, ta không khỏi có chút tiếc nuối. Đáng nói là, hôm nay ta đã quan sát và học thành công Hoa Sơn kiếm pháp và Trùng Linh kiếm pháp, ta đoán thông qua một đêm thăng ngộ, ngày mai sẽ có thể sáng tạo ra kiếm pháp mới trên cơ sở hai môn. Kiếm pháp này, chỉ là không biết uy lực thế nào chết tiệt, hôm nay viết nhật ký hơi dài, cơm của ta cháy khét rồi. Nhìn nội dung nhật ký được cập nhật, Ninh Trung Tắc vốn đang bình tĩnh bỗng nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận. Miệng lẩm bẩm, nghiệt đồ à, tư tưởng thật bẩn thỉu, có ý nghĩ với ta thì thôi đi, hắn lại ngay cả San Nhi cũng không tha, còn dám nguyền rủa Hoa Sơn phái của ta rơi vào bi kịch, đệ tử như vậy không thể giữ lại. Hừ, Ninh Trung Tắc vừa lẩm bẩm, vừa hít sâu điều chỉnh. Một lát sau, trong đầu nàng nảy ra một câu hỏi kỳ lạ. Thẩm Thanh Vân, sao lại biết gia đình Lâm Chấn Nam ở Phúc Kiến, thậm chí ngay cả việc Lâm gia sở hữu tịch tà kiếm phổ hắn cũng biết. Hắn chẳng qua chỉ là một tên quét dọn thôi mà. Còn nữa, trong nhật ký hắn có nhắc đến, hắn chỉ quan sát Trùng Nhi và San Nhi hai người tu luyện Hoa Sơn kiếm pháp và Trùng Linh kiếm pháp một lần là đã học được hoàn toàn. Lao Đức Nặc không phải đã nói, lúc kiểm tra thiên phú, chính vì thiên phú cực thấp nên hắn mới bị phân đến sau núi quét dọn sao? Tên này, lẽ nào đang nói dối? Thế nhưng, nếu là nói dối, sao hắn lại viết vào nhật ký? Ninh Trung Tắc càng nghĩ càng tò mò. Cuối cùng nàng quyết định nhẫn mại thêm một thời gian nữa, nếu trong nhật ký chuyện gia đình Lâm Chấn Nam thật sự bị diệt, tịch ta kiếm phổ thật sự xuất thế, vậy thì chứng tỏ Thẩm Thanh Vân không nói dối. Nếu những nội dung này đều là hư vô mờ mịt, vậy thì chứng tỏ những gì Thẩm Thanh Vân nói trong nhật ký đều là bịa đặt, nàng sẽ công khai chuyện nhật ký. Sau đó sẽ trục xuất tên đệ tử háo sắc Thẩm Thanh Vân này ra khỏi Hoa Sơn. Nàng chờ đợi như vậy là 4 ngày. 4 ngày sau, Nhạc Bất Quần dẫn theo lệnh Hồ Sung và những người khác trở về Hoa Sơn phái. Trên chính điện, sắc mặt Nhạc Bất Quần khó coi, rất nghiêm túc nói với Ninh Trung Tắc về hành động quá đáng của lệnh Hồ Sung lần này xuống núi. Sư muội, Trùng Nhi lần này gây ra đại họa rồi. Hắn lại vì một nữ tử thanh lâu mà đánh bị thương đệ tử của Thanh Thành phái, kết toán với loại tiểu nhân như Dư Thương Hải, làm tổn hại danh dự Hoa Sơn của ta, thật tức chết ta mà. Câu nói này khiến Ninh Trung Tắc như được thể hồ quán đỉnh, đồng thời tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân có nhắc đến, sau khi lệnh Hồ Sung và những người khác xuống núi sẽ bị cuốn vào chuyện gia đình Lâm Chấn Nam bị Thanh Thành phái diệt môn. Hiện giờ, lệnh Hồ Sung kết toán với Thanh Thành phái đã khiến sự việc manh nha xuất hiện. Ninh Trung Tắc thầm nghĩ, tất cả những điều này rốt cuộc là trùng hợp hay là lời tiên tri thành sự thật? Lúc này, Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần, hỏi: "Sư Minh, lần này các ngươi xuống núi, có gặp người của Phúc Uy Tiêu Cục không?" "Cũng chính là Lâm gia." Lời này vừa nói ra, Nhạc Bất Quần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Ninh Trung Tắc: "Sư muội, sao ngươi biết chuyện này liên quan đến gia đình Lâm Chấn Nam?" "Không giấu gì ngươi, lần này xuống núi, giang hồ đồn rằng Thanh Thành phái sẽ ra tay với gia đình Lâm Chấn Nam. Lâm gia và Thanh Thành phái sẽ có một trận ác đấu." Lời của Nhạc Bất Quần khiến Ninh Trung Tắc hít một hơi khí lạnh, trong lòng dấy lên một trận sợ hãi. Lời tiên tri trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân là thật. Chương 4, Tịch Tà Kiếm Phổ, thật sự xuất thế rồi. Chương 4, Tịch Tà Kiếm Phổ, thật sự xuất thế rồi. Sau núi, trong đình nghỉ mát bên hồ, Thẩm Thanh Vân nằm trên ghế tựa, ung dung tự tại hồi tưởng lại Hoa Sơn kiếm pháp và Trùng Linh kiếm pháp. Trong thoáng chốc, hai bộ kiếm pháp hoàn toàn mới hiện ra trong đầu hắn. Túc chủ đã dựa trên nền tảng của Hoa Sơn kiếm pháp thành công đốn ngộ ra một môn kiếm pháp mới, Thanh Phong thập nhị thức túc chủ đã dựa trên nền tảng của Sung Linh kiếm pháp thành công đốn ngộ ra một môn kiếm pháp mới, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên Thẩm Thanh Vân hứng thú, đứng dậy rời khỏi lương đình, đến bên luyện võ trường nhặt một cành cây khô, thi triển chiêu thức của Thanh Phong thập nhị thức. Thanh Phong thập nhị thức có căn bản được lĩnh ngộ dựa trên Hoa Sơn kiếm pháp, cho nên đã kế thừa một cách hoàn hảo hai chữ kỳ hiểm trong Hoa Sơn kiếm pháp, chiêu nào chiêu nấy đều toát ra ý cảnh chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng. Đồng thời Thanh Phong thập nhị thức còn tiến thêm một bước trên cơ sở kỳ và hiểm kiếm pháp lăng lệ mà quỷ mị, chú trọng tiên phát chế nhân, một kiếm định thắng bại. Bành bành bành, một kiếm lại một kiếm, một chiêu lại một chiêu. Thẩm Thanh Vân nằm yên viết nhật ký đã được 7 ngày, trong cơ thể hắn đã có 7 năm nội lực. Cho nên kiếm chiêu hắn thi triển mang theo một luồng chân khí chuyển hóa thành kiếm khí, khuyết tán ra bốn phía, phát ra tiếng vang bành bành bành. Lá rụng bay tán loạn, kiếm khí tung hành. Trong nhất thời, toàn bộ luyện võ trường tràn ngập khí tức túc sát. Phụ. Luyện xong, Thẩm Thanh Vân thu lại khí thế. Lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống truyền đến trong đầu. Chúc mừng túc chủ thành công dẫn dụng chân khí đan điền, bước vào võ đạo cảnh giới trở thành võ giả, đồng thời đột phá đến võ đạo nhập môn trung kỳ. Võ đạo cảnh giới của thế giới tổng võ này được chia thành võ đạo nhập môn, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên, phá toái hư không. Trong đó, từ võ đạo nhập môn đến lục địa thần tiên cảnh giới, mỗi cảnh giới lại được chia thành 3 cấp bậc nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Bởi vì phá toái hư không tương đương với vũ hóa phi thăng của thế giới này, cho nên phá toái hư không cảnh giới chỉ có 1 cấp bậc. 7 năm nội lực cộng thêm Hoa Sơn kiếm pháp, đột phá đến võ đạo nhập môn trung kỳ. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Thanh Vân đã rất mãn nguyện, bởi vì hắn rất rõ tình hình của mình, Long Thần Công vẫn chưa đột phá tầng thứ nhất, nói cách khác, lúc này hắn căn bản chưa học được bất kỳ một môn nội công tâm pháp nào, chỉ dựa vào một môn kiếm pháp và 7 năm nội lực mà có thể đạt tới võ đạo nhập môn trung kỳ, đã là mãn nguyện lắm rồi. Phải biết rằng, trong thế giới võ hiệp, nội công tâm pháp chính là bản nguyên lực lượng của người tu luyện. Không có nội công tâm pháp thì chẳng khác nào cây không gốc, nước không nguồn, muốn tăng cao tu vi cảnh giới, đó chính là kẻ si nói mộng. Chỉ cần tiếp tục nằm yên viết nhật ký 3 ngày nữa, Long Thần Công của Thẩm Thanh Vân sẽ có thể đột phá tầng thứ nhất. Đến lúc đó, tu vi cảnh giới chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Cho nên, Thẩm Thanh Vân không nổi. Đã lựa chọn nằm yên, vậy thì phải an nhiên chờ đợi. Luyện xong, Thẩm Thanh Vân trở về phòng nghỉ trưa, ngủ đủ giấc lại cầm đồ câu lên bắt đầu một ngày câu cá. Cùng lúc đó, trong Hoa Sơn chính điện, Nhạc Bất Quần đang cùng Ninh Trung Tắc thương lượng về việc xử lý chuyện 3 người lệnh Hồ Sung kết thủ với Thanh Thành phái. "Sư muội, lần này Sung Nhi hành sự lỗ mãng, đã gây ra không ít phiền phức cho Hoa Sơn phái chúng ta. Với tư cách là trưởng môn Hoa Sơn phái và sư phụ, ta phải để hắn biết rằng, bảo vệ thanh danh Hoa Sơn là trách nhiệm của mỗi đệ tử Hoa Sơn. Cho nên, ta định để Sung Nhi đến Thanh Thành phái xin lỗi Dư Thương Hải, sau đó trở về Hoa Sơn bế môn tư quá 1 tháng, ngươi thấy thế nào?" Vì lo lắng sự việc thật sự như những gì trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân viết, Ninh Trung Tắc liền đồng ý với cách làm của Nhạc Bất Quần về việc giam lệnh Hồ Sung. bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hạn chế nhất cử nhất động của lệnh Hồ Sung, không để hắn xuống núi tiếp tục dây dưa với Thanh Thành phái. Như vậy, chuyện nhà Lâm Chấn Nam bị diệt môn cũng sẽ không liên quan đến Hoa Sơn phái. Hiện giờ, thái độ của Ninh Trung Tắc đối với nội dung nhật ký của Thẩm Thanh Vân đã có sự thay đổi rất lớn, thà tin là có còn hơn không. Ta đồng ý với cách làm của sư minh. Tất cả đều lấy thanh danh của Hoa Sơn phái làm trọng. Thế nhưng Ninh Trung Tắc đã tính sai một điều, lần này lệnh Hồ Sung đi xin lỗi không hề có thành ý, ngược lại còn gây ra phiền phức lớn hơn. Lúc Ninh Trung Tắc nói chuyện, trên mặt đầy vẻ u sầu. Nhạc Bất Quần giỏi quan sát lời nói và sắc mặt, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khác thường của thế tử. "Sư muội, người sao vậy?" Lo lắng u sầu. Ninh Trung Tắc hít sâu một hơi, không có gì khác, chỉ là lo lắng Sung Nhi và San Nhi sau này sẽ tiếp tục gây họa. "Người trẻ tuổi, hay bốc đồng, không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình." Nhạc Bất Quần an ủi một câu, "Sư muội ngươi yên tâm đi, có ta để bọn hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đệ tử Lao Đức Nặc đội vã bước vào chính điện, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. "Sư phụ, sư nương, đại sự không hay rồi." Nhạc Bất Quần nhìn thần sắc và cử chỉ của Lao Đức Nặc, trong lòng có một dự cảm không lành. Bởi vì mấy ngày trước hắn đã lệnh cho Lao Đức Nặc vào giang hồ dò la tình hình của Lâm gia. Hắn nhíu chặt mày, suy tư, lẽ nào Lâm gia xảy ra chuyện rồi? "Đức Nặc, có chuyện gì?" Nhạc Bất Quần lên tiếng hỏi. Ninh Trung Tắc cũng nhìn chằm chằm Lao Đức Nặc, muốn biết chuyện gì có thể khiến người đệ tử làm việc luôn trầm ổn này lại căng thẳng đến vậy. Lao Đức Nặc chắc tay, "Sư phụ, sư nương, trên giang hồ đang lan truyền Lâm gia có một bản tuyệt thế kiếm pháp Tịch Tà kiếm phổ, còn nói người có được nó có thể xưng bá giang hồ trở thành cao thủ số một võ lâm. Hiện giờ toàn bộ giang hồ các môn các phái, các cao thủ đều đang nhòm ngó Lâm gia. Dư Thương Hải kia đã dẫn toàn bộ đệ tử Thanh Thành phái đến Phúc Kiến, chuẩn bị ra tay với Lâm gia. Bây giờ, toàn bộ giang hồ đều vì bản Tịch Tà kiếm phổ này mà xôn xao, ngay cả Cẩm Y Liệp vệ, Đông Sưởng, Tây Sưởng và Hộ Long Sơn Trang của triều đình cũng đã ra tay tranh đoạt." Câu nói này khiến Nhạc Bất Quần đồng tử co rút, hít một ngụm khí lạnh. Tịch Tà kiếm phổ, hắn đã sớm nghe nói. Hơn nữa mấy chiêu kiếm pháp mà sư phụ hắn truyền thụ cho hắn chính là đến từ Tịch Tà kiếm phổ, cho nên hắn đã sớm muốn được chiêm ngưỡng bản kiếm phổ này. Chỉ có điều, trước mặt phu nhân Linh Trung Tắc và các đệ tử, hắn phải che giấu cho kỹ, không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ làm loạn kế hoạch của hắn. Linh Trung Tắc, sự kinh ngạc trong lòng không lời nào tả xiết. Tịch Tà kiếm phổ thật sự đã xuất thế. Lời tiên tri trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân lại một lần nữa trở thành sự thật. "Đức Nặc, vi sư biết rồi, mấy ngày nay ngươi buôn ba vất vả, cực khổ rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Ngươi nhớ kỹ, giang hồ phân tranh, gió tanh mưa máu, đệ tử Hoa Sơn phái chúng ta không được tham gia vào. Đúng rồi, bảo đại sư huynh không cần đến Thanh Thành phái xin lỗi, trực tiếp đến Tư Quá Nhai Diện Bích, thời hạn một tháng, không có lệnh của ta không được ra ngoài." Lao Đức Nặc chắp tay đáp, "Đồ nhi ghi nhớ lời sư phụ dạy." Nhìn Lao Đức Nặc rời đi, Nhạc Bất Quần quay đầu nhìn Đình Trung Tắc, cười an ủi, "Phu nhân ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe, ân oán tình thù trên giang hồ chúng ta không thể quản quá nhiều, nếu không sẽ rước họa diệt môn cho Hoa Sơn. Được rồi, ta về phòng luyện công tiếp tục luyện công đây." Nói xong, Nhạc Bất Quần xoay người rời khỏi chính điện, để lại một mình Ninh Trung Tắc vô cùng cô đơn lạc lõng. Lúc này, Ninh Trung Tắc lấy ra quyển nhật ký giấu trong tay áo, nhìn chằm chằm vào tên của Thẩm Thanh Vân, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, ngày mai đích thân đến Hậu Sơn, xem thử tên đệ tử quét rác này rốt cuộc là hạ người gì. Chương 5, mẫu nữ đồng hành, cùng nhau thăm dò. Chương 5, mẫu nữ đồng hành, cùng nhau thăm dò bên ngoài chính điện, ánh nắng tươi sáng. Ninh Trung Tắc bước ra khỏi chính điện, nhìn về phía Hậu Sơn. Bây giờ trời vẫn còn sớm, cộng thêm chuyện của lệnh Hồ Sung đã được giải quyết, nàng bèn định đến Hậu Sơn thăm dò tình hình của Thẩm Thanh Vân. Nhưng một mình nàng đi sẽ rất khó xử, cũng dễ gây ra sự nghi ngờ của người khác. Hơn nữa, một mình nàng đi sẽ không tìm được lý do thích hợp để moi lời Thẩm Thanh Vân. Cho nên, Ninh Trung Tắc bèn gọi nữ nhi Nhạc Linh San đi cùng. Lý do là muốn kiểm tra xem kiếm pháp của Nhạc Linh San tiến bộ thế nào. Dưới chân Hậu Sơn, Nhạc Linh San đủ rũ bước đi, mặt mày không vui, nín nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, "Mẹ, tại sao các người lại phạt sư huynh lên Tư Quá Nhai Diện Bích? Lần trước xuống núi, đám Thanh Thành tứ tú kia đến gây sự, đại sư huynh chẳng qua chỉ ra tay dạy dỗ một chút, có lỗi gì chứ?" Ninh Trung Tắc nhìn chằm chằm Nhạc Linh San, nghiêm nghị trả lời, "Ngươi còn dám biện giải cho Sung Nhi, thân là đệ tử Hoa Sơn, lại chạy đến Thanh lâu trốn ăn chơi đó, chỉ riêng điểm này đã đáng bị phạt. Nếu ngươi còn gây sự nữa, cha ngươi sẽ phạt luôn cả ngươi. Hơn nữa Sung Nhi chỉ diện bích một tháng, chứ không phải một năm, rất nhanh ngươi có thể gặp lại hắn rồi." Nhạc Linh San, tâm tư đơn thuần, bị mấy câu của Ninh Trung Tắc chặn họng, trong lòng cũng đang suy nghĩ, đệ tử Hoa Sơn đi Thanh lâu, quả thật không nên. Ngay lập tức, trên mặt liền nở nụ cười. "Được được được, mẫu thân nói đúng. Vậy con sẽ chăm chỉ luyện kiếm, chờ đại sư huynh ra ngoài." Ninh Trung Tắc nhìn về con đường mòn trên Hậu Sơn, ra hiệu, "Được rồi, mau đi thôi." Rất nhanh, hai người đã đến luyện võ trường ở Hậu Sơn. Ánh mắt của Ninh Trung Tắc không ngừng quét qua bốn phía luyện võ trường trống trải, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thanh Vân. "Mẫu thân, người đang tìm gì vậy? Hậu Sơn không phải có đệ tử chuyên quét dọn sao? Người đâu rồi?" Nhạc Linh San nghe vậy, lập tức hiểu ý của mẫu thân, "Mẹ, người muốn tìm Thẩm sư đệ ạ? Con biết hắn ở đâu." Nói rồi, Nhạc Linh San chạy một mạch đến bên hồ, nhìn về phía lương đỉnh đối diện, rồi hét lớn, "Thẩm sư đệ, đừng câu cá nữa, mau qua đây, mẹ ta muốn gặp ngươi." Ninh Trung Tắc nhìn về hướng Nhạc Linh San gọi. Quả nhiên, ở bên hồ đối diện, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam, đội đấu lạc, đang bắt chéo chân câu cá. Miệng con ngậm một cọng cỏ đuôi chó, thần thái ung dung, vô cùng vui vẻ. Lời của Nhạc Linh San đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ câu cá của Thẩm Thanh Vân. Hắn từ từ cởi đấu lạc, nhìn về phía bờ đối diện. Nhạc Linh San xinh xắn đáng yêu đang vẫy tay với hắn, còn ở bên cạnh luyện võ trường, một nữ tử xinh đẹp mặc trường y màu xanh nhạt cũng đang nhìn hắn. Hai đại mỹ nhân của Hoa Sơn phái, sao lại đến đây? Lẽ nào lại đến luyện kiếm? Lúc này, Nhạc Linh San thấy Thẩm Thanh Vân không có động tĩnh, lại vội vàng gọi, "Thẩm sư đệ, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, cẩn thận bị sư nương trừng phạt đó." "Ồ, đến đây." Thẩm Thanh Vân đặt cần câu xuống, đứng dậy phủi bụi trên người, rồi đi về phía luyện võ trường. "Sư nương hôm nay rất đẹp." Một bộ trường y màu xanh nhạt, phiêu diêu là lướt. Mái tóc đen như lụa được búi lên một phần, phần còn lại rủ xuống bên cổ, chảy dài qua đôi vai, thân hình thon thả, vòng eo mảnh mai, trông thật đáng yêu, trưởng thành quyến rũ. Chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi nhỏ như cánh anh đào, thêm vào đó là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hoàn mỹ, vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, hội tụ vạn trùng phong tình vào một thân. Một sư nương như vậy, sao không khiến người ta rung động? Sau khi thưởng thức dung nhan của sư nương, hắn bắt đầu quay lại chủ đề chính. "Sư nương, người gọi con có việc gì căn dặn?" Linh Trung Tắc cũng đang nhìn Thẩm Thanh Vân không chớp mắt, vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ tên đệ tử quét dắt trước mắt này lại tuấn tú đến vậy. Mắt sáng như sao, mặt đẹp như ngọc, thân hình cao giáo, giữa hai hàng lông mày toát ra một luồng anh khí bức người, vừa giống thư sinh lại vừa giống võ trạng nguyên. Thấy mẫu thân mãi không nói gì, Nhạc Linh San tinh nghịch liền nhảy đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, vỗ vai hắn nói, "Mẫu thân, Thẩm sư đệ có phải rất tuấn tú không? Hoàn toàn có thể làm bộ mặt của Hoa Sơn phái chúng ta rồi. Bảo cha điều Thẩm sư đệ đi nơi khác, đừng ở hậu sơn quét dắt nữa, lãng phí quá." Hành động này của Nhạc Linh San khiến Linh Trung Tắc kinh ngạc. Con bé này thật sự là tinh nghịch, nói chuyện lại không biết giữ mồm giữ miệng. "San Nhi, con gái con đứa, chú ý hình tượng. Nam nữ hữu biệt còn không biết sao?" Nhạc Linh San nghe vậy, lập tức rút bàn tay phải đang đặt trên vai Thẩm Thanh Vân về, rồi ngoan ngoãn lùi ra. Thật ra, Linh Trung Tắc đang đề phòng Thẩm Thanh Vân, bởi vì trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân, hắn có ý thèm muốn cả hai mẹ con nàng. Trong mắt nàng, đây là một tên đệ tử háo sắc. Nàng sao có thể để nữ nhi của mình lại gần một nam nhân như vậy? Một đệ tử tuấn tú như vậy, lại là một kẻ háo sắc. Thiết thật. "Thẩm Thanh Vân, ngươi đi quét dọn luyện võ trường cho sạch sẽ, ta muốn chỉ đạo San Nhi tu luyện kiếm pháp." "Ồ." Thẩm Thanh Vân không nói nhiều, như thường lệ cầm chổi quét dọn luyện võ trường. Quét dọn sạch sẽ xong, hắn liền đến lương đình ngồi vững trên ghế tựa, vắt chéo chân, ngậm cọng cỏ đuôi chó, vẻ mặt ung dung tự tại. Nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Thanh Vân, Linh Trung Tắc cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình là thừa thãi. Tên đệ tử trước mắt này ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể tiên đoán được những chuyện xảy ra trên giang hồ? Quyển nhật ký tự động cập nhật kia, có lẽ không phải do Thẩm Thanh Vân biết. Dù sao, một đệ tử bình thường như Thẩm Thanh Vân, sao có thể có thần thông như vậy? Tuy nhiên, Linh Trung Tắc không vì thế mà từ bỏ việc thăm dò Thẩm Thanh Vân, mọi kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Đầu tiên là cùng Nhạc Linh San hợp luyện Hoa Sơn kiếm pháp, sau đó cố ý nói chuyện về lệnh Hồ Sung và Thanh Thành phái, Lâm gia cũng như Tịch Tà kiếm phổ trước mặt Thẩm Thanh Vân. Còn Thẩm Thanh Vân, nghe không sót một chữ. Hắn không hề biết, những gì hắn biết trong nhật ký sẽ tự động cập nhật trong quyển nhật ký trên tay Linh Trung Tắc. Mặt trời lặn về phía tây, mây trời nhuốm màu đỏ nhạt, chiếu rọi cả hậu sơn như một biển lửa. Hoàng hôn buông xuống, Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San kết thúc chuyến đi hậu sơn hôm nay, cùng nhau rời đi. Còn Thẩm Thanh Vân thì rời khỏi lương đỉnh, đến điểm câu cá để kiểm tra tình hình. Ai ngờ vừa đến điểm câu cá, phát hiện cần câu đã rơi xuống hồ và bị kéo ra giữa hồ. Rõ ràng, cá đã cắn câu, lại còn là một con cá lớn. Nhưng vì hắn không kịp thu cần câu đã bị cá lớn kéo xuống hồ. Ba nội nó, hôm nay đúng là mất cả trí lẫn trải. Đều tại hai mẹ con Nhạc Linh San. Thẩm Thanh Vân vừa đi vừa chửi bới đến bên chiếc bè gỗ, đá một phát vào bè, rồi đi ra giữa hồ lấy lại cần câu. Khi Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San đến chân núi, Ninh Trung Tắc dừng bước, quay người nhìn về phía hậu sơn, mày níu chặt. Suy tư, quyển nhật ký đó, rốt cuộc là sao? Thật khiến người ta khó hiểu. Chương 6, Ninh Trung Tắc, ta thật sự sẽ chết sao? Chương 6, Ninh Trung Tắc, ta thật sự sẽ chết sao? Sáng sớm, việc đầu tiên Ninh Trung Tắc làm sau khi thức dậy, mở quyển nhật ký của Thẩm Thanh Vân, nàng muốn biết nội dung cập nhật bên trong sẽ là gì. Nội dung nhật ký đã được cập nhật. Hôm nay, trời trong xanh, cũng là một ngày đáng để đi lại, bởi vì sư nương Ninh Trung Tắc và nữ nhi đã đến hậu sơn luyện kiếm. Nói thật ta rất ghen tị với Nhạc Bất Quần, bởi vì hắn có một người vợ da trắng xinh đẹp và một nữ nhi hoạt bát đáng yêu sư nương, vẫn như trước đây, da trắng xinh đẹp, phong bận vẫn còn, mặc bộ trường y màu xanh nhạt đó, phối với mái tóc đen búi cao, vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành đập đến, hơn nữa nhìn từ tướng mạo, sư nương hẳn là người rất dễ gặp trời. Nôn, tiếc hay, một sư nương xinh đẹp gợi cảm như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm là tự vẫn mà chết, còn Nhạc Linh San, hoạt bát đáng yêu vô cùng, nhưng sự đáng yêu của nàng trước vẻ gợi cảm của sư nương, không đáng nhắc tới cuộc trò chuyện của bọn họ, ta đã nghe thấy. Giống như ta dự đoán trước đó, lệnh Hồ Sung xuống núi quả nhiên gây họa, kết thủ với Thanh Thành phái, hơn nữa Tịch Tà kiếm phổ cũng đã lưu lạc giang hồ, nhưng điều khiến ta không ngờ là các thế lực lớn trong triều đình cũng nhắm vào Tịch Tà kiếm phổ. Nghĩ lại, ta cũng không thấy lạ, dù sao đây cũng là thế giới tổng võ, liên quan đến vô số môn phái và cao thủ võ lâm, xem ra lão Nhạc rốt cuộc có đoạt được Tịch Tà kiếm phổ hay không, phải xem vào tạo hóa của hắn. Nhạc Bất Quần thật sự là một trưởng môn tận tụy, một lòng muốn làm dạng danh Hoa Sơn, chỉ tiếc là đã đi sai hướng, dùng sai phương pháp thôi bỏ đi. Ta đã chọn nằm yên, không nên quản nhiều như vậy sự sống chết của Hoa Sơn phái. Sao có thể do một tên đệ tử quét rác như ta quyết định được, mặc kệ hắn đi, nhật ký hôm nay đến đây rồi, đi nấu cơm. Nhìn nội dung trên nhật ký, rõ ràng nàng đã bị bà mặt. Hôm qua vừa mới phủ nhận chủ nhân của quyển nhật ký này không phải là Thẩm Thanh Vân, bây giờ nội dung cập nhật cho thấy, chỉ có Thẩm Thanh Vân đã gặp họ hôm qua mới có thể viết ra nội dung này. Linh Trung Tắc vừa tức vừa giận. Tên đệ tử háo sắc chết tiệt này, vẫn không bỏ được dục vọng trong lòng, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện đầy màu sắc đó. Trong lúc nàng phàn nàn, nàng rơi vào trầm tư. Trên nhật ký viết, cuối cùng ta sẽ tự vẫn mà chết. Còn nữa, sư minh thật sự sẽ tham gia vào việc tranh đoạt tịch tà kiếm phổ. Nhưng hôm qua sư minh vừa nói, Hoa Sơn phái chúng ta không thể tham gia vào, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết cho Hoa Sơn, lẽ nào hắn đang lừa ta? Kết. Ngay lúc Ninh Trung Tắc đang trầm tư, cửa phòng bị đẩy ra. Ninh Trung Tắc đội vàng cất quyển nhật ký vào trong tay áo, rồi đứng dậy xem ai đến. Người đến chính là Nhạc Bất Quần. Sư minh, ngươi luyện công xong rồi? Ninh Trung Tắc ân cần hỏi thăm. Nhạc Bất Quần gật đầu, trả lời, đúng vậy, ta vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng nhớ đến đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong sư minh, liền dừng lại, định sáng nay sẽ đi trước đến Hành Sơn phái, cùng Lưu Chính Phong sư minh hàn huyên. Câu nói này lập tức khiến Ninh Trung Tắc nghi ngờ. Thầm nghĩ, lẽ nào sư minh muốn mượn cớ này để vào giang hồ, tranh đoạt tịch tà kiếm phổ? Ninh Trung Tắc cố ý hỏi, sư minh, ta đi cùng ngươi nhé. Ai ngờ lời còn chưa dứt, lập tức bị Nhạc Bất Quần xua tay từ chối. Sư muội, lần này ta dẫn Đức Nặc và mấy đệ tử Hoa Sơn đi là được, ngươi còn phải ở lại Hoa Sơn thay ta lo liệu đại cục. Sung Nhi Diệp Bích, San Nhi lại cần người trông coi. Lần này đến Hành Sơn phái, không có nguy hiểm gì. Thật ra, lời này của Nhạc Bất Quần không sai. Lúc này Hoa Sơn phái quả thật cần Ninh Trung Tắc chấn giữ. Đột nhiên, Nhạc Bất Quần đưa tay ra nắm lấy tay Ninh Trung Tắc, an ủi, sư muội, ta một lòng muốn làm dạng danh Hoa Sơn, hy vọng ngươi có thể luôn ủng hộ ta. Nhìn vẻ mặt chân thành của Nhạc Bất Quần, sự nghi ngờ trong lòng Ninh Trung Tắc tan biến. Thầm nghĩ, có lẽ là ta đã nghi nhiều rồi. Sau đó đồng ý yêu cầu của Nhạc Bất Quần, được, ta ở lại trông coi Hoa Sơn, sư minh ngươi đi nhanh về nhanh. Nhạc Bất Quần mỉm cười hài lòng, rồi lấy bọc đồ ra sắp xếp quần áo, lấy thanh bội kiếm trên tường xuống rồi ra cửa rời đi. Ninh Trung Tắc không yên tâm, đi theo sau, tiến một đoạn đường. Lao Đức Nặc và những người khác đã đợi ở trước chính điện từ lâu, sau khi Nhạc Bất Quần đến, liền lập tức rời khỏi Hoa Sơn, bước chân vào con đường giang hồ. Nhìn hướng mọi người rời đi, Ninh Trung Tắc thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng sư minh Nhạc Bất Quần có thể sớm ngày trở về, đừng như trong nhật ký nói, đi tranh đoạt tịch tà kiếm phổ. Những ngày yên bình trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 13 ngày. Thẩm Thanh Vân kích hoạt hệ thống, những ngày nằm yên viết nhật ký cũng đã tròn 20 ngày. Long thần công của hắn đang đột phá tầng thứ 2. Trong phòng, Thẩm Thanh Vân đang ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, hai lòng bàn tay đặt trước ngực, rồi dùng Long thần công để vận chuyển chân khí. Một hít một thở, một luồng chân khí màu trắng từ đan điền tuôn ra ngoài cơ thể, ngưng tụ trên lòng bàn tay. Lúc này, lòng bàn tay của Thẩm Thanh Vân lại có thể hóa thành lòng chảo để tấn công. Hơn nữa, luồng chân khí đó sẽ hình thành một lớp hộ thể cương khí không thể phá hủy bên ngoài cơ thể, bảo vệ hắn an toàn. Chúc mừng túc chủ nằm yên viết nhật ký 20 ngày, thành công tu luyện Long thần công tầng thứ 2, võ đạo cảnh giới đột phá đến tiên tiên đỉnh phong, phần thưởng đột phá, thần cấp kim sang dược một bình, sau khi sử dụng có thể chữa lành mọi vết thương do đao kiếm, còn có thể giải trừ kịch độc xâm nhiễm từ vết thương đao kiếm. Thẩm Thanh Vân hưng phấn, mở bảng thuộc tính của mình ra. Túc chủ, Thẩm Thanh Vân cảnh giới, tiên tiên đỉnh phong nội lực, 20 năm nhập môn, Long thần công, tầng thứ 2, Hoa Sơn kiếm pháp, Sung Linh kiếm pháp, Thanh Phong thập nhị thức, Chỉ Tiện Uyên Ương bất tiệt tiên, kiếm pháp đều viên mãn, binh khí tạm thời không có vật phẩm, thần cấp kim sang dược một bình. Số ngày viết nhật ký 20 ngày, nhìn võ đạo cảnh giới của mình, Thẩm Thanh Vân mỉm cười mãn nguyện, hắn không ngờ Long thần công lại lợi hại đến vậy, tầng thứ nhất giúp hắn tử. Võ đạo trung kỳ trực tiếp đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, tầng thứ 2 thì giúp hắn đột phá đến tiên tiên đỉnh phong. Theo tốc độ này, đợi đến khi hắn tu luyện đến tầng thứ 5, đã trở thành lục địa thần tiên, thậm chí có thể đạt đến phá toái hư không. Tốc độ này, chẳng khác nào ngồi máy bay trực thăng. Sau khi xem xong bảng thuộc tính, Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, trở về thế giới hiện thực. Lúc này trời đã tối, lại đến giờ cơm. Hắn viết xong nhật ký hôm nay, liền đến nhà bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Khi nhìn thấy con cá và rau dại trong chậu rau, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác chán ghét. Mấy ngày nay, về cơ bản ngày nào cũng ăn cá, hắn đã sớm ăn ngán rồi. Cứ thế này không được, phải thêm các món khác vào thực đơn. Hắn nghĩ đến mảnh đất trống lớn bên hồ, có lẽ có thể dùng để trồng rau và chăn nuôi gia cầm. Thế nhưng, trong tay Thẩm Thanh Vân không hề có hạt giống rau và gia cầm. Cho nên hắn định xuống núi đến nhà bếp và vườn rau của Hoa Sơn phái tìm kiếm, xem có hạt giống và gà mái không. Đúng lúc này, trong con đường mòn tối tăm truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Đột nhiên, một bóng đen bay đến đáp xuống bên cạnh lưng đỉnh. Dường như kẻ đến không có ý tốt, cảm thấy có điều không ổn, Thẩm Thanh Vân liền trốn đi, âm thầm quan sát động tĩnh của người này. Chương 7, một trường đánh chết Tùng Bất Khí, cứu sư nương khỏi nước sôi lửa bỏng. Chương 7, một trường đánh chết Tùng Bất Khí, cứu sư nương khỏi nước sôi lửa bỏng. Tặc tử, đứng lại cho ta. Ngay lúc bóng người kia đáp xuống đất, ở phía bên kia con đường truyền đến một tiếng quát giận của nữ nhân. Giọng nói này, Thẩm Thanh Vân rất quen thuộc, là do sư nương Linh Trung Tắc phát ra. Sư nương, sao lại đuổi đến đây? Hắc ý nhân này, rốt cuộc là ai? Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay Linh Trung Tắc đã ra khỏi vỏ, dưới ánh sáng mờ tối đâm về phía Hắc Y Nhân kiệt như một tia chớp. Hắc Y Nhân cũng không cam lòng yếu thế, giơ thanh trường kiếm trong tay lên, chính diện va chạm với một kiếm Linh Trung Tắc vừa đâm tới. Keng, hai kiếm va chạm, tia lửa bắn ra từ phía, kiếm quang dâng trào chiếu sáng cả xung quanh. Dưới luồng kiếm khí mãnh liệt, Linh Trung Tắc và Hắc Y Nhân lần lượt bị chấn lui ra ngoài mấy chục bước. Linh Trung Tắc sau khi ổn định thân hình liền giơ kiếm lên, chỉ vào Hắc Y Nhân trước mặt, quát lớn: Ngươi rốt cuộc là ai? Đêm khuya xông vào Hoa Sơn ta trộm cắp, nhiêu đồ gì? Hắc Y Nhân cười lạnh, giọng nói trầm dày, nghe như một nam tử trung niên 40-50 tuổi. Ha ha ha! Câu hỏi ngu xuẩn. Ninh Trung Tắc, ta đã đến để trộm cắp, sao có thể nói cho ngươi biết thân phận thật sự? Có bản lĩnh thì tự mình đến vạch khăn che mặt của ta ra, xem ta rốt cuộc là ai. Nói xong, Hắc Y Nhân giơ trường kiếm lên, ra tay trước, đâm ra một kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ và vô cùng sắc bén, lao thẳng đến mệnh môn của Ninh Trung Tắc. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Hắc Y Nhân còn bắn ra một cây ám khí. Vì ánh sáng mờ tối, ám khí của Hắc Y Nhân lại nhỏ nhắn tinh xảo, Ninh Trung Tắc đứng ở xa hoàn toàn không nhìn thấy. Khi nàng nhìn thấy ám khí thì nó đã ở ngay trong gang tấc. Trong lúc cấp bách, Ninh Trung Tắc vung trường kiếm, dốc hết toàn lực chặn ám khí lại. Mà Hắc Y Nhân kia, nhân lúc Ninh Trung Tắc bị ám khí làm rối loạn thân hình, liền xuất kiếm đánh lén. Ninh Trung Tắc không kịp ứng phó, bị một kiếm đâm trúng ngực. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, rồi nhấc chân phải lên đá mạnh vào vai Ninh Trung Tắc. Phụt. Ninh Trung Tắc bị trúng một kiếm, dưới cú đá mạnh này bay ngang ra xa mấy chục mét, rơi mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Gò má vốn hồng hào tức thì trở nên trắng bệnh vô cùng. Khu khu cụ. Ninh Trung Tắc ôm lấy vết thương trên ngực, cố nén đau đớn muốn đứng dậy, tiếc là bị thương quá nặng, sức lực trên người đã cạn kiệt, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Hắc Y Nhân đắc ý bên báo, từng bước tiến về phía Ninh Trung Tắc, với dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, tuy không lấy được bí tịch Tử Hà Thần Công nhưng lại có thể giết được trưởng môn phu nhân của Hoa Sơn Phái. Tuyệt thay, tuyệt thay. Hôm nay ta muốn chặt đứt một cánh tay của Nhạc Bất Quần. Ninh Trung Tắc vô cùng yếu ớt, ánh mắt cũng có chút mơ màng, sắp mất đi. Ngập ngừng hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn trộm Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn Phái chúng ta? Hắc Y Nhân thấy Ninh Trung Tắc bị thương nặng, đã là vật trong lòng bàn tay của hắn, cũng không lo thân phận bị bại lộ, bèn tháo khăn che mặt màu đen xuống. Khi nhìn thấy bộ mặt thật của Hắc Y Nhân, đồng tử Ninh Trung Tắc co rút lại, kinh ngạc vô cùng. Là ngươi, Tông Bất Khí, Kiếm Tông các ngươi lại hèn hạ đến thế, vọng tưởng trộm cắp bí tịch nhập môn của Khí Tông. Thẩm Thanh Vân ở bên cạnh, khi nghe thấy cái tên Tông Bất Khí cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ, trong thế giới Tống Võ này, Hoa Sơn Kiếm Tông lại dùng cách trộm bí tịch Tử Hà Thần Công để đối phó với Khí Tông. Có khác biệt so với tình tiết trong nguyên tác. Thẩm Thanh Vân rất rõ, Tông Bất Khí người này làm việc không hề nói đạo nghĩa giang hồ, hành vi hèn hạ vô sỉ, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hôm nay, hắn nhất định sẽ không tha cho Ninh Trung Tắc. Tông Bất Khí hừ lạnh một tiếng, vẻ đắc ý trên mặt biến thành phẫn nộ. Hoa Sơn Phái vốn dĩ phải thuộc về Kiếm Tông, là Khí Tông các ngươi cướp đi, bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Được rồi, ngươi biết đã đủ nhiều, ta tiễn ngươi lên đường. Nói xong, kiếm của Tông Bất Khí giơ lên, hội tụ một luồng kiếm khí bàng bạc chém về phía Ninh Trung Tắc. Trước tình cảnh này, Ninh Trung Tắc biết mình đã không còn đường thoát, liền nhắm mắt chờ chết. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cành cây khô từ bên đỉnh nghỉ mát bay ra, mang theo một luồng chân khí chặn lại một kiếm này của Tông Bất Khí. Luồng chân khí mạnh mẽ chấn lui Tông Bất Khí mấy chục bước, trường kiếm trong tay không ngừng rung động, chấn đến mức tay hắn đau nhói. Là ai? Tông Bất Khí nắm chặt trường kiếm, nhìn xung quanh, lòng kinh hãi. Bởi vì từ luồng chân khí vừa rồi, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, tu vi dường như còn trên cả hắn. Ninh Trung Tắc lập tức mở mắt ra, nàng không ngờ ở đây lại có người ra tay cứu mình. Là ai? Ra đây cho ta, cần gì phải lén lút sau lưng. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Vân từ bên đình nghỉ mát bước ra, đi đến bên cạnh Ninh Trung Tắc, đỡ nàng dậy. Sư đương, người không sao chứ? Ninh Trung Tắc thấy người ra tay cứu mình lại là tên đệ tử háo sắc trong mắt nàng thì vô cùng kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, sao chứ, Thẩm Thanh Vân lại biết võ công. Tông Bất Khí giơ kiếm lên, giận dữ chỉ vào Thẩm Thanh Vân, ngươi là ai, dám cản ta giết người? Sống không kiên nhẫn rồi hả? Thẩm Thanh Vân nhếch mép, đáp lại, giết người trên địa bàn của ta, ngươi mới là sống không kiên nhẫn đó. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân đỡ Ninh Trung Tắc ngồi sang một bên, sau đó cầm lấy trường kiếm trong tay Ninh Trung Tắc, sư nương, mượn kiếm của người dùng một chút. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Vân đứng thẳng người dậy, trường kiếm trong tay sát khí đằng đằng. Sau khi để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, hắn dùng tốc độ như tia chớp tung ra một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, bạch hồng có nhật. Chân khí trong đan điền tuôn ra, hình thành một dải cầu vồng xé rách hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tông Bất Khí. Đồng tử Tông Bất Khí co rút lại, kinh hãi tột độ. Hắn vừa định giơ kiếm lên nên địch thì kiếm của Thẩm Thanh Vân đã lướt qua người hắn, một kiếm kết liễu. Tông Bất Khí dùng hơi thở cuối cùng nói, kiếm nhanh quá. Sau đó, một vệt máu xuất hiện trên cổ, một dòng máu tươi phun ra, cả người hắn ngã phịch xuống đất, máu chảy lênh láng. Cảnh tượng này khiến Ninh Trung Tắc ngây người. Nàng không ngờ trong số các đệ tử của Hoa Sơn Phái lại ẩn giấu một đệ tử có thực lực mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, Tông Bất Khí này là một cao thủ dùng kiếm tiên tiên trung kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến tiên tiên đỉnh phong. Thế nhưng đối mặt với cao thủ kiếm tông như vậy, Thẩm Thanh Vân lại có thể một kiếm kết liễu, có thể thấy kiếm pháp của Thẩm Thanh Vân vượt xa Tông Bất Khí. Hơn nữa, một kiếm Thẩm Thanh Vân vừa sử dụng nàng rất rõ, là Bạch Hồng Quán Nhật trong Hoa Sơn kiếm pháp. Tuy cùng là một chiêu kiếm, nhưng uy lực mà Thẩm Thanh Vân thi triển ra lại mạnh hơn rất nhiều so với sư nương là nàng. Do đó, Ninh Trung Tắc sao có thể không kinh ngạc? Thẩm Thanh Vân thu lại trường kiếm, đi đến bên cạnh Ninh Trung Tắc, hắn phát hiện môi Ninh Trung Tắc tím tái, sắc mặt xanh mét, rõ ràng là đã trúng độc. Sư nương, trên kiếm của Tông Bất Khí có độc, ta phải nhanh chóng giúp người giải độc, nếu không độc khí công tâm thì phiền phức. Nói xong, Thẩm Thanh Vân ôm đồng Ninh Trung Tắc lên, xài bước chạy về phòng. Chương 8, đau cũng phải dáng chịu cho ta. Chương 8, đau cũng phải dáng chịu cho ta. Ninh Trung Tắc trên giường, máu tươi đã nhuộm đỏ áo dài, sắc mặt trắng bệnh, không còn chút huyết sắc, trán còn lấm tấm mồ hôi. Có thể tưởng tượng được một kiếm kia đã mang lại cho nàng đau đớn đến mức nào. Nhìn sư nương yếu ớt, Thẩm Thanh Vân cũng không còn để ý đến chuyện nam nữ khác biệt, cứu người là quan trọng nhất. Sư nương, có nhiều đắc tội rồi. Ngay sau đó, hắn đưa tay về phía vai Ninh Trung Tắc, ở chiếc cúc áo đầu tiên. Không lâu sau, y phục được cởi ra. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Thẩm Thanh Vân. Làn da trắng như tuyết của Ninh Trung tắc lộ ra. Chiếc cổ thon dài với những đường nét duyên dáng và xương quai xanh hiện rõ, vô cùng quyến rũ. Sau khi cởi áo của Ninh Trung tắc, Thẩm Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống dưới, cố gắng để lộ ra chỗ vết thương. Càng xuống dưới, tim hắn càng đập nhanh hơn, thậm chí là thình thịch. Bởi vì thân hình của Ninh Trung tắc quá nóng bỏng. Hù hù hù. Ninh Trung tắc vốn đang bình tĩnh lúc này hơi thở cũng trở nên dồn dập. Dù sao, nếu xuống nữa, nơi đó của nàng sẽ bị Thẩm Thanh Vân nhìn thấy hết. Cùng với hơi thở gấp gáp của Ninh Trung tắc, nơi đó lại có động tĩnh, nhấp nô lên xuống. Tuy không hoàn toàn lộ ra, nhưng Thẩm Thanh Vân có thể thấy nó phập phồng, rất mời gọi. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, chết tiệt, không ngờ sư nương của ta lại có thân hình nóng bỏng đến vậy. Hôm nay lời to rồi. Cảnh tượng này khiến toàn thân Thẩm Thanh Vân nóng lên, tiểu lệ bắt đầu dựng lều. May mà bình thường hắn có luyện tập khống chế, nếu không viên đạn này đã sắp lên nòng. Hít một hơi thật sâu, cố gắng thu lều lại. Trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Đó là sư nương, đừng làm bậy. Cho dù muốn làm bậy, cũng phải đợi sư phụ. Nghĩ thì nghĩ, nhìn thì nhìn. Thẩm Thanh Vân không quên việc quan trọng nhất, chữa trị vết thương cho sư nương. Máu chảy ra từ vết thương của sư nương đã chuyển sang màu đen, nếu không chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ độc phát mà chết. Thẩm Thanh Vân bèn lấy ra phần thưởng mà hệ thống đã cho, thần cấp kim xăng dược, sư nương, ta chuẩn bị bôi thuốc đây, ráng chịu một chút, sẽ hơi đau. Nói xong, Thẩm Thanh Vân dùng miếng gạc bên cạnh nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương. "A, đau Thanh Vân, ngươi nhẹ một chút." Thẩm Thanh Vân nhìn vẻ mặt đau đớn của Ninh Trung Tắc, không hề dừng động tác, "Đau một lần rồi thôi, sư nương, ráng chịu đi, ta đã làm nhẹ nhất rồi." Ninh Trung Tắc cắn môi, chịu đựng cơn đau. Sau khi lau sạch, Thẩm Thanh Vân rắc bột kim sang dược lên vết thương của Ninh Trung Tắc. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, lớp bột vừa rắc xuống lập tức bám vào vết thương, tỏa ra một mùi hương thanh mát. Rất nhanh, vết thương sưng đỏ và máu đen đều biến mất, vết thương ban đầu lại hồi phục như cũ, không để lại một chút dấu vết, vẻ mặt da giống như trước, mịn màng, tinh tế và sáng bóng. Còn độc trong vết thương cũng bị kim sang dược loại bỏ hoàn toàn. Chết tiệt, thần cấp kim sang dược này thần kỳ đến vậy sao? Có thể nhanh chóng làm lành vết thương, lại có thể giải được mọi loại kỳ độc trên đời, tuyệt vời. Thẩm Thanh Vân như nhặt được của báu, đậy nắp lọ kim sang dược lại, cẩn thận cất đi. Vết thương lành lại, độc khí tiêu tan, vẻ mặt mơ màng của Ninh Trung Tắc đã hồi phục rất nhiều, chỉ là vẫn chưa thể ngồi dậy, cú đá của tông bất khí đã khiến nàng bị nội thương. "Sư nương, người nghỉ ngơi cho khỏe, ta ở ngay phòng bên cạnh." Nói xong, Thẩm Thanh Vân đắp chăn cho Ninh Trung Tắc, rồi rời đi. Ninh Trung Tắc ngủ một mạch đến sáng. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đã đánh thức Ninh Trung Tắc. Nàng cố gắng chống người dậy, vỗ vỗ cái đầu nặng trĩu, rồi nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một môi trường xa lạ. Khi nhớ lại chuyện đêm qua, nàng đột ngột lật chăn lên, kiểm tra xem quần áo trên người có dấu vết bị động vào hay không. Quần áo trên người nàng, trước ngực lộn xộn và dính đầy máu, rõ ràng đây là do Thẩm Thanh Vân chữa thương cho nàng đêm qua gây ra. Trong phút chốc, mặt Ninh Trung Tắc đỏ bừng lên, lẽ nào đêm qua ta đã bị đệ tử của mình nhìn hết rồi? Nàng bất giác sờ vào vết thương, kinh ngạc phát hiện vết kiếm thương đêm qua đã hoàn toàn lành lại, không có chút cảm giác đau đớn nào, thậm chí còn không để lại sẹo. Thẩm Thanh Vân, hắn đã làm thế nào? Sau khi chỉnh lại quần áo, Ninh Trung Tắc đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc này, Thẩm Thanh Vân đang quét dọn con đường ở hậu sơn, trông rất thật thà, cần cù. Nhìn Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc không hề có ý trách móc, dù sao đêm qua nếu không có Thẩm Thanh Vân, nàng đã sớm chết dưới kiếm của tông bất khí. Hơn nữa, Thẩm Thanh Vân còn tốn công tốn sức giúp nàng chữa thương giải độc. "Thanh Vân, ngươi qua đây." Tiếng gọi của Ninh Trung Tắc truyền đến tai Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân đặt cây chổi xuống, bước tới. "Sư nương, người tỉnh rồi. Vết thương trên người thế nào rồi?" Nhìn người đệ tử tuấn tú trước mặt, Ninh Trung Tắc đối với cảnh chữa thương mờ ám đêm qua lại nảy sinh cảm giác e thẹn, mặt đỏ bừng. "Sư nương đỡ nhiều rồi, cảm ơn ngươi đêm qua đã ra tay tương trợ. Nếu không mạng này của sư nương đã sớm bị tông bất khí một kiếm kết liễu." "Thanh Vân, võ công của ngươi là ai dạy?" Ninh Trung Tắc đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết kiếm pháp của Thẩm Thanh Vân rốt cuộc học từ đâu. Phải biết rằng, theo lời của Lão Đức Nặc, Thẩm Thanh Vân từ khi gia nhập Hoa Sơn phái đã bị điều đến Hậu Sơn quét rác, hoàn toàn không có cơ hội học Hoa Sơn kiếm pháp. Về việc này, Thẩm Thanh Vân thành thật khai báo, không giấu gì sư nương, ta là học lỏm từ lúc đại sư Minh và sư tỷ đến Hậu Sơn luyện kiếm, mong sư nương đừng trách phạt ta. "Trách phạt?" Ninh Trung Tắc trong lòng cười thầm, học lỏm mà có thể đạt đến trình độ này, đệ tử như vậy, nàng yêu quý còn không kịp, sao nỡ trách phạt? "Thanh Vân, học Hoa Sơn kiếm pháp là quyền lợi của mỗi đệ tử Hoa Sơn, sư nương sao có thể trách phạt ngươi? Ngươi thiên phú dị bẩm, không nên chỉ ở Hậu Sơn quét rác, nên xuống núi làm một đệ tử tập võ chính thức của Hoa Sơn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức báo cho sư phụ ngươi, để hắn điều ngươi đi. Thế nào?" Về việc này, Thẩm Thanh Vân vội vàng từ chối, "Đa tạ ý tốt của sư nương, ta thích ở lại Hậu Sơn quét rác hơn. Còn nữa, chuyện đêm qua ta cứu sư nương, mong sư nương giữ bí mật, ta chỉ muốn yên tĩnh ở Hậu Sơn quét rác, câu cá, sống những ngày thanh nhàn." Ninh Trung Tắc trước nay không thích ép buộc người khác. Thấy thái độ của Thẩm Thanh Vân kiên quyết như vậy, nàng cũng không yêu cầu thêm. "Nếu đã như vậy, sư nương cũng không miễn cưỡng ngươi." Thẩm Thanh Vân chắc tay, "Đa tạ sư nương thành toàn." "Đúng rồi, sư nương, thi thể của tông bất khí kia phải xử lý thế nào, không thể cứ vứt ở Hậu Sơn cho bốc mùi được." Ninh Trung Tắc nhìn thi thể của tông bất khí, trong mắt lộ ra một tia căm hận. "Thanh Vân đừng lo, sư nương sẽ cho các đệ tử khác đến mang thi thể đi. Kiếm tông sẽ phải trả giá cho việc này." Thẩm Thanh Vân chắp tay trả lời, "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của sư nương." Nói xong, Hắn cầm chổi tiếp tục quét dọn vệ sinh đường đi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mau chóng quét xong để đi câu cá. Chương 9, sư tỷ, bây giờ ta đang rất tức giận. Chương 9, sư tỷ, bây giờ ta đang rất tức giận. Đêm qua, ta đã giết đệ tử Kiếm Tông Tông Bất Khí, cứu sư nương một mạng, lần tiếp xúc gần gũi với sư nương đêm qua khiến lòng ta rung động không thôi, thân hình nóng bỏng khiến người ta suy nghĩ miên man, nói thật sư nương rất may mắn, nếu đêm qua ta không có thần cấp kim xăng dược, nàng đã độc phát mà chết rồi. Sư nương có lẽ vì cảm kích ơn cứu mạng của ta, nên đặc biệt muốn lão nhạc điều ta rời khỏi hậu sơn, ta đã dứt khoát từ chối, nếu ta xuống núi rồi, thì làm sao có thể an phận biết. Nhật ký được nữa, hơn nữa, sau khi Tịch Tà Kiếm Phổ xuất thế, lão nhạc vì tranh đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ mà tính tình đại biến, cả Hoa Sơn sẽ bị làm cho ô yên chứng khí, ta không muốn dính vào vũng nước đục này. Hoa Sơn đối với ta, chỉ có ơn thu nhận, không còn gì khác. Quét rác một năm cộng thêm việc đêm qua cứu sư nương Linh Trung Tác, ta và Hoa Sơn đã thanh toán sống thẳng, nếu không khí ở Hoa Sơn không ổn, ta thu dọn hành lý rời đi, tìm nơi khác tiếp tục an phận viết nhật ký là được. Nói đến Kiếm Tông, thật nực cười, đám người này vì muốn thắng trong cuộc đối đầu giữa hai tông kiếm khí, lại nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ là trộm Tử Hà Thần Công. Ta nghĩ chắc chắn là Tả Lãnh Thiền đứng sau giật dây, dù sao phong bất bình của Kiếm Tông dám lên Hoa Sơn tranh đoạt vị trí trưởng môn, cũng là vì có Tả Lãnh Thiền chống lưng. Từ tình hình hiện tại xem ra, tình tiết tiếu ngạo của thế giới này có chút sai lệch so với nguyên tắc, cuộc tranh đấu của hai tông kiếm khí đã sớm hơn một chút. Tả Lãnh Thiền của thế giới này lại không nhịn được đến thế sao? Đúng rồi, làm thế nào ta mới có thể lấy được hạt giống rau và gia cầm? Mảnh đất trống ở Hậu Sơn phải nhanh chóng sử dụng, qua một thời gian nữa là hết mùa trồng rau, lao đầu quá, chẳng lẽ thật sự phải để ta đến nhà bếp của Hoa Sơn để trộm? Đúng rồi, còn có rượu ngon nữa. A, sáng sớm sau khi thức dậy, Ninh Trung Tắc liền ngồi trong phòng xem nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Từ nội dung nhật ký được cập nhật, Ninh Trung Tắc thu được rất nhiều thông tin. Thẩm Thanh Vân đối với ân tình của Hoa Sơn không nặng, rất có khả năng sẽ rời khỏi Hoa Sơn. Phong Bất Bình và những người khác của Kiếm Tông sắp đến Hoa Sơn tranh đoạt vị trí trưởng môn, hơn nữa còn có Tả Lãnh Thiền chống lưng. Sau chuyện đêm qua, Ninh Trung Tắc đã biết Thẩm Thanh Vân không phải là một người có thiên phú tu luyện tầm thường, mà là một thiên tài tuyệt thế có thiên phú dị bẩm. Không có ai dạy, tự học thành tài, mà có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, võ công thậm chí còn vượt qua cả sư nương là nàng. Thiên phú như vậy, không phải thiên tài thì là gì? Hoa Sơn phái không biết bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện một đệ tử thiên tài như vậy, nàng không muốn lãng phí một cách vô ích. Vì vậy, phải nghĩ cách giữ Thẩm Thanh Vân lại. Còn về việc Tả Lãnh Thiền ngấm ngầm hỗ trợ Kiếm Tông tranh đoạt vị trí trưởng môn Hoa Sơn, phải nhanh chóng báo cho sư huynh Nhạc Bất Quần và để toàn bộ đệ tử Hoa Sơn phái chuẩn bị đối phó Kiếm Tông, kẻ đến không thiện. Ngay sau đó, Ninh Trung Tắc lập tức cất quyển nhật ký, rồi ra ngoài đi đến chính điện, triệu tập Nhạc Linh San và Lục Đại Hữu. Sư nương, người tìm con. Ninh Trung Tắc phân phó, San Nhi, con dẫn mấy vị sư huynh đệ đến võ trường ở Hậu Sơn, mang thi thể của Tông Bất Khí bên Kiếm Tông xuống xử lý. Lúc đến Hậu Sơn, mang theo một ít hạt giống rau và mấy con gà mái, hai vỏ Thiệu Hưng nữ nhi hồng trong hầm rượu của Hoa Sơn cũng mang theo luôn, đưa cho Thẩm Thanh Vân sư đệ. Một năm qua, chúng ta không hề gửi cho nó bất kỳ vật tư nào, để nó cả ngày ăn cá trong hồ, đã bạc đãi nó rồi. Đại Hữu, ta có một lá thư, ngươi lập tức đến Hành Sơn phái giao cho sư phụ ngươi và bảo hắn nhanh chóng trở về Hoa Sơn. Nói rồi, Ninh Trung Tắc liền đưa lá thư trên tay cho Lục Đại Hữu, lệnh cho hắn lập tức xuất phát, không được chậm trễ một khắc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân, Nhạc Linh San vô cùng kỳ lạ. Trước đây nàng chưa bao giờ thấy mẫu thân làm việc như vậy. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến người vội vàng như vậy? Thi thể của Tông Bất Khí sao lại xuất hiện ở Hậu Sơn? Ninh Trung Tắc nhìn nữ nhi Nhạc Linh San, suy nghĩ một lát, quyết định nói cho nàng biết chuyện của Kiếm Tông. San Nhi, Tông Bất Khí đêm qua đã lẻn vào Hoa Sơn muốn trộm thần công chân phái của chúng ta, hơn nữa Phong Bất Bình và những người khác của Kiếm Tông sắp lên Hoa Sơn tranh đoạt vị trí trưởng môn. Con nói xem mẫu thân có thể không đổi được không? Câu nói này khiến Nhạc Linh San cũng hít một hơi lạnh. Chuyện của hai tông kiếm khí ở Hoa Sơn, nàng từ nhỏ đã biết rõ, nhưng nàng không ngờ Kiếm Tông lại còn dám lên Hoa Sơn tranh đoạt vị trí trưởng môn. Hừ, đám bại hoại của Kiếm Tông này, dám đến đây, xem chúng ta có đánh cho bọn hắn kẻ ra quần không. Nhạc Linh San, trong mắt tràn đầy vẻ không sợ hãi và tự tin. Nhưng đối với Ninh Trung Tắc, trong lòng nàng lại đầy lo lắng, nếu đối đầu trực diện, nàng rất có lòng tin, nhưng Kiếm Tông hành sự âm hiểm hèn hạ, rất có thể sẽ ngấm ngầm đối phó với Hoa Sơn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì vậy, phải chuẩn bị đối phó toàn diện. Đồng thời, nàng định hủy bỏ lệnh cấm túc của lệnh Hồ Sung. Dù sao lệnh Hồ Sung là đại sư minh của Hoa Sơn phái, trong số các đệ tử thì võ công là tốt nhất, hơn nữa hành sự lanh lợi, có hắn ở đó, có thể giúp đỡ được rất nhiều. San Nhi, con mau đi làm theo lời ta nói đi. Nghe vậy, Nhạc Linh San không dám chậm trễ, nhanh chóng rời khỏi chính điện, đến nhà bếp chuẩn bị đồ đạc xong, lập tức lên Hậu Sơn. Năm đệ tử Hoa Sơn mang theo đồ đạc đội vã chạy đến Hậu Sơn, bận rộn trong ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Nhạc Linh San cũng vậy. Ngược lại, Thẩm Thanh Vân lại thong thả ngồi câu cá bên hồ, vô cùng tiêu dao khoái hoạt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với Nhạc Linh San và những người khác. Mấy đệ tử Hoa Sơn khi thấy Thẩm Thanh Vân câu cá đều không khỏi ném ánh mắt ngưỡng mộ. Cuộc sống của Thẩm sư đệ thật là phong khoáng, ngưỡng mộ quá. Sao lúc đầu không phân ta đến đây quét dắt nhỉ? Cuộc sống trong nhà bếp quá khổ sở rồi. Nhạc Linh San lườm mấy người một cái, sao các ngươi thật sự muốn đến đây sống cô đơn một mình à? Không phải ai cũng có thể chịu được sự cô đơn đâu. Mau vận chuyển đi. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Linh San nhìn về phía vị trí của Thẩm Thanh Vân, tức không chịu nổi, miệng lẩm bẩm, Thẩm Thanh Vân này thật vô lễ, mang đồ đến cho hắn mà không có chút phản ứng nào, còn ung dung tự tại câu cá. Xem lát nữa ta xử lý ngươi thế nào. Thẩm Thanh Vân không phải là không để ý, thực ra hắn không biết những thứ này là mang đến cho hắn. Theo hắn thấy, trên dưới Hoa Sơn không ai quan tâm đến sống chết của hắn, càng đừng nói đến việc mang đồ đến cho hắn. Nếu đã như vậy thì chuyện không liên quan đến mình cứ mặc kệ, dù sao hắn cũng chỉ là một người quét rác. Sau khi vận chuyển xong, Nhạc Linh San để năm đệ tử Hoa Sơn rời đi trước, còn mình thì nhặt một hòn đá đi về phía Thẩm Thanh Vân đang câu cá. Khi nàng đến gần, cần câu trong tay Thẩm Thanh Vân có chút rung động, rõ ràng có cá chuẩn bị cắn câu. Đúng lúc này, hòn đá trong tay Nhạc Linh San ném về phía cần câu, một tiếng tóm làm con cá chuẩn bị cắn câu sợ hãi chạy mất. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Vân quay đầu lại, mang theo vẻ tức giận nhìn Nhạc Linh San. "Sư tỷ, bây giờ ta đang rất tức giận." "Chương 10, biện pháp trừng trị kẻ gây sự vô cớ chương 10, biện pháp trừng trị kẻ gây sự vô cớ này, sao ngươi lại như vậy? Chúng ta vất vả mang đồ đến cho ngươi, ngươi thì hay rồi, ngồi đây câu cá như một ông lớn. Đừng tưởng ngươi đẹp trai mà ta không dám mắng ngươi." Nhạc Linh San chống nạnh, vẻ mặt tức giận nhìn Thẩm Thanh Vân, như thể hận không thể giật lấy cần câu của Thẩm Thanh Vân. Đối mặt với sự gây sự vô cớ của Nhạc Linh San, Thẩm Thanh Vân không lùi bước, mà nói một cách đanh thép: "Thứ nhất, ta không tên là này. Thứ hai, từ lúc các ngươi đến Hậu Sơn cho đến khi vận chuyển đồ xong, không ai nói với ta những thứ đó là mang đến cho ta. Ngươi có lý do gì để trách ta không đến giúp? Còn nữa, vừa rồi ngươi đã làm cá của ta chạy mất, tối nay ta không có cơm tôi ăn, ngươi phải bồi thường cho ta mới đúng." Nhạc Linh San từ nhỏ lớn lên ở Hoa Sơn, vì là nữ nhi của trưởng môn, nên ngày thường các sư minh đệ đều nhường nhịn, khiến nàng đã quen với cảm giác được cương triều lên tận trời, làm sao chịu được sự tức giận này. Nàng thầm nghĩ, một đệ tử quét rác bình thường mà lại dám bắt bạn sư tỷ bồi thường, quả là đạo phản thiên cương. "Bồi thường cho ngươi, ta thấy ngươi uống nhiều rồi." Nói rồi, Nhạc Linh San lại nhặt một viên đá chuẩn bị ném xuống hồ. Đối với loại nha đầu tùy hứng ngang ngược này, Thẩm Thanh Vân cũng không nuông chiều, linh tê nhất chỉ điểm ra một luồng chân khí, không hề sai lệch đánh bay viên đá kia lên mở. Một chỉ này tạo ra chân khí, khiến mặt hồ yên ả gợn sóng cao mấy thước. "Ngươi mà còn dám ném đá xuống hồ, ta sẽ ném ngươi xuống hồ như ném đá. Ngươi nghe rõ chưa?" Thẩm Thanh Vân nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhạc Linh San, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cảnh tượng Thẩm Thanh Vân dùng linh tê nhất chỉ điểm nát viên đá khiến Nhạc Linh San sợ ngây người. Cổ họng nóng ran, phát ra một tiếng ực. Nàng chết chân nhìn mặt hồ, trong lòng kinh hãi, mạnh nội lực thật mạnh. Thẩm Thanh Vân, tên quét dân này, lại biết võ công, mà còn là một cao thủ. Nhưng không phải hắn vì thiên phú tu luyện quá thấp nên mới bị phân đến Hậu Sơn quét rất sao? Lẽ nào hắn đang giả vờ? Chăm nghe không bằng một thấy, nếu là người khác nói thì có lẽ nàng còn nghi ngờ, nhưng bây giờ uy lực một chỉ của Thẩm Thanh Vân nàng đã tận mắt chứng kiến. Vì vậy, Nhạc Linh San đã bị Thẩm Thanh Vân dọa cho khiếp sợ. Nói không lại, đánh cũng không lại, nàng chỉ đánh nuốt ngược nỗi ấm ức vừa rồi vào bụng, rồi ngoan ngoãn rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Nhạc Linh San, Thẩm Thanh Vân hiểu ra một đạo lý, khi có người gây sự vô cớ, dùng vũ lực có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Hứng thú câu cá của Thẩm Thanh Vân đã bị Nhạc Linh San phá hỏng, cộng thêm trời đã tối, hắn bèn thu cần câu trở về, tiện thể xem thử đám người Nhạc Linh San đã mang đến thứ gì. Nhà bếp của Thẩm Thanh Vân đã bị chất đầy đồ đạc. Hắn mở ra xem, không ngờ lại là từng sọt rau củ tươi ngon, cùng mấy con gà mái già còn sống, trong túi vải ở sọt cuối cùng còn tìm thấy một gói hạt cải trắng. Điều khiến Thẩm Thanh Vân bất ngờ nhất là, ngoài rau củ và gia cầm, còn có hai vỏ nữ nhi hồng hào hạ. Đây bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng quá. "Sư nương, đệ tử yêu người chết mất." Không cần đoán Thẩm Thanh Vân cũng biết, những thứ này đều do sư nương Linh Trung Tắc cho người mang tới. Hẳn là để bày tỏ lòng cảm kích chuyện đêm qua. Thế nhưng, những thứ được mang đến khiến Thẩm Thanh Vân kinh ngạc, vì đây đều là những thứ hắn muốn nhất. Hay thật, lẽ nào sư nương có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta? Thẩm Thanh Vân đã không thể chờ đợi được nữa, vội cầm muỗng, mở vỏ rượu múc một muỗng mỹ tửu, uống một hơi cạn sạch. "Nữ nhi hồng, quả không tệ. Rượu ngon phải có mùi ngon." Thẩm Thanh Vân vội đặt đồ xuống, dọn dẹp nhà bếp xong xuôi rồi giết gà mổ cá. Thẩm Thanh Vân cuối cùng lại được một lần nữa nếm trải cảm giác say không biết trời đất. Nhạc Linh San rời khỏi Hậu Sơn liền đi thẳng đến phòng của mẫu thân Linh Trung Tắc. "Mẹ, mẹ!" Nhạc Linh San vội vã chạy tới, còn chưa vào phòng đã lớn tiếng gọi. Linh Trung Tắc trong phòng bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhi này của mình rốt cuộc bao giờ mới trưởng thành đây? Két. Nhạc Linh San đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp nói gì đã bị mẫu thân Linh Trung Tắc nhẹ giọng trách mắng: "San Nhi, sao con cứ hấp tấp vội vàng, lúc nào cũng làm ầm ĩ lên thế, con gái con đứa phải thùy mị một chút, không thì sau này gả đi thế nào?" Nhạc Linh San chẳng quan tâm những điều này. Và lại những lời này nàng nghe đến mòn tai rồi, theo nàng thấy, ai nói nhất định phải vì gả chồng mà khiến bản thân trở nên thủy mị, dịu dàng. "Con lại phát hiện ra thứ gì mới ạ?" Linh Trung Tắc lên tiếng hỏi, hoàn toàn mở ra cái miệng oang oang của Nhạc Linh San. "Mẹ, người có biết không? Sư đệ Thẩm Thanh Vân quét rác ở Hậu Sơn lại biết võ công, mà võ công còn không tầm thường, từ chiêu linh tê nhất chỉ vừa rồi của hắn xem ra, võ công của hắn thậm chí còn vượt qua cả đại sư mình nữa. Tên này che giấu võ công của mình, e là có ý đồ xấu." Nghe vậy, Linh Trung Tắc trong lòng giật thót. Phản ứng đầu tiên của nàng là Nhạc Linh San sẽ không đánh nhau với Thẩm Thanh Vân chứ? Đối với võ công của Thẩm Thanh Vân, Linh Trung Tắc biết rõ, đại đệ tử đắc ý nhất của Hoa Sơn là lệnh Hồ Sung ở trước mặt Thẩm Thanh Vân, căn bản không qua nổi 10 chiêu. "Sao, con chọc giận người ta rồi hả? Ta bảo con mang đồ đến cho Thẩm sư đệ, sao con lại..." Nhạc Linh San nhíu môi, vẻ mặt bất mãn: "Mẹ, con mới là nữ nhi của người, sao người lại thiên vị Thẩm sư đệ như vậy? Người không biết còn tưởng hắn mới là con ruột của người đấy. Nhưng người yên tâm, con không chọc giận Thẩm sư đệ, chỉ cãi nhau với hắn thôi." Nhìn vẻ mặt ấm ức của Nhạc Linh San, Linh Trung Tắc mềm lòng, dỗ dành: "Con là sư tỷ, phải biết thương yêu sư đệ của mình, đừng đối xử như với đại hữu, gọi thì đến đuổi thì đi. Câu nói này, Linh Trung Tắc mang lòng chắc ẩn. Nàng sợ sự tùy hứng của Nhạc Linh San sẽ khiến Thẩm Thanh Vân không vui, từ đó rời khỏi Hoa Sơn. Hiện nay, sự trỗi dậy của Hoa Sơn cần một thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp như Thẩm Thanh Vân. Đúng rồi, sáng mai con đến Tư Quá Nhai, báo cho đại sư Minh có thể kết thúc diện bích sám hối sớm, bây giờ Hoa Sơn phái cần hắn. Nghe vậy, Nhạc Linh San vui mừng khôn xiết, nỗi ấm ức vừa rồi tan biến sạch sẽ. Tốt quá rồi, ngày mai con sẽ đi đúng giờ. Nói xong, nàng vui vẻ rời khỏi phòng. Những ngày tháng yên bình vẫn tiếp diễn. Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ nằm dài viết nhật ký ở hậu sơn, bây giờ cuộc sống của hắn ngoài câu cá ra, còn có việc rất quan trọng phải làm, đó là khai hoang trồng rau, sau đó dựng chuồng gà nuôi gà. Thoải mái tự tại. Mà cả Hoa Sơn phái thì không được thành thơ như vậy. Kể từ khi Ninh Trung Tắc phái Lục Đại Hữu đến Hành Sơn phái đã tròn 10 ngày, mãi không thấy trở về, cũng không dò la được bất kỳ tin tức nào. Tình hình này khiến Ninh Trung Tắc lo lắng không yên, sợ Nhạc Bất Quẩn và những người khác xảy ra chuyện. Ngay lúc Ninh Trung Tắc đang lo lắng, một chuyện lớn đã xảy ra. Người của Kiếm Tông gửi thư thách đấu. Dương Luân muốn cùng Khí Tông phân cao thấp. Nếu Kiếm Tông thua, từ đó sẽ lui về ở ẩn, quyết không nhòm ngó vị trí trưởng môn Hoa Sơn nữa. Nếu Khí Tông thua, Nhạc Bất Quần phải nhường lại vị trí trưởng môn. Chương 11, Kiếm Tông, hạ chiến thư chương 11, Kiếm Tông, hạ chiến thư giữa trưa, nắng đẹp. Các đệ tử Hoa Sơn tụ tập đông đủ, ai nấy đều cầm binh khí, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đám đệ tử Kiếm Tông trước mặt. Thanh Bất Ưu nhìn trận thế của các đệ tử Hoa Sơn trước mắt, không hề hoảng sợ, ngược lại còn nở nụ cười giễu cợt. Linh nữ hiệp, lẽ nào đây là đạo tiếp khách của Hoa Sơn phái? Dù sao đi nữa, Hoa Sơn phái cũng là một thành viên của Ngũ Nhạc kiếm phái đường đường. Tác phong thế này thật là mất mặt quá. Linh Trung Tắc tuy là người lương thiện, nhưng trong cốt cách lại có một sự cương liệt, việc Kiếm Tông sai Tùng Bất Khí đến đánh cắp Tử Hà Thần Công đã hoàn toàn chọc giận nàng, nàng sao có thể cho người của Kiếm Tông sắc mặt tốt được. Hừ, các ngươi những kẻ tiểu nhân hèn hạ của Kiếm Tông, căn bản không xứng để Hoa Sơn hành lễ tiếp khách. Chuyện của Tùng Bất Khí, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu. Khi nghe Linh Trung Tắc nhắc đến tên Tùng Bất Khí, sắc mặt Thành Bất Ưu lại biến, trong mắt lộ ra vẻ địch ý mạnh mẽ vung tay, tay áo tung bay, "Được, nếu Linh nữ hiệp đã nói đến mức này, vậy Thành Bất Ưu ta cũng không nhiều lời nữa. Ta hôm nay đến đây là phụ mệnh của Phong sư Minh, gửi thư thách đấu cho trưởng môn Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần. 10 ngày sau, Kiếm Tông ta sẽ lên Hoa Sơn thách đấu võ công của Nhạc trưởng môn và các môn nhân Hoa Sơn. Nếu Kiếm Tông thua, sẽ từ đó lui về ở ẩn, không tranh giành vị trí trưởng môn Hoa Sơn nữa. Nếu Khí Tông thua, Nhạc Bất Quần phải giao ra lệnh bài trưởng môn, nhường vị trí trưởng môn cho Phong sư Minh." Lời Thành Bất Ưu chưa dứt, Nhạc Linh San bên cạnh lập tức cười nhạo, Kiếm Tông vốn là bại tướng dưới tay Khí Tông, bây giờ còn vọng tưởng là mình, đúng là si nhân thuyết mộng. "Chúng ta sẽ không thua đâu." Thành Bất Ưu cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, dường như rất tự tin. Chưa đến lúc thách đấu, hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Linh nữ hiệp, cáo tử. Nói xong, Thanh Bất Ưu dẫn các đệ tử Kiếm Tông quay người rời đi. Nhìn vẻ mặt tự tin của Thanh Bất Ưu, Linh Trung Tắc trong lòng có một dự cảm không lành. Xem ra, Kiếm Tông đã có mưu đồ từ trước. Lẽ nào, Tả Lanh Tiền thật sự đứng sau lưng Kiếm Tông, luôn ủng hộ Kiếm Tông tranh đoạt vị trí trưởng môn Hoa Sơn phái? Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San đứng bên cạnh Linh Trung Tắc, trên mặt cũng đầy lo lắng. Sư nương, bây giờ chúng ta phải làm sao? 10 ngày, rất nhanh sẽ đến. Linh Trung Tắc quay đầu nhìn Lệnh Hồ Sung, "Sung Nhi, con trước nay đầu óc linh hoạt, túc trí đam mưu, con thấy chúng ta nên xử lý việc này thế nào?" Lệnh Hồ Sung nghiêm túc phân tích, "Sư nương, võ công của Phong Bất Bình bên Kiếm Tông không hơn kém sư phụ là bao, kế sách hiện nay chỉ có sư phụ mới có thể hóa giải được nguy cơ này, cho nên việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là mau chóng tìm được sư phụ." Linh Trung Tắc gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Lệnh Hồ Sung, lập tức ra lệnh, "Sung Nhi, con lập tức xuống núi, dò la tung tích của sư phụ, không thể chậm trễ. 10 ngày sau, sư phụ nhất định phải trở về Hoa Sơn. Còn nữa, trên đường con phải cẩn thận, đừng để người của Kiếm Tông có cơ hội lợi dụng." Lệnh Hồ Sung lập tức chắp tay đồng ý, "Tuân lệnh sư nương." Sung Nhi lập tức xuống núi. Nhìn bóng lưng rời đi của Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San nhíu chặt mày, lo lắng nói một câu, "Mẹ, phụ thân lâu như vậy không về Hoa Sơn, ngay cả tin tức cũng không có, liệu có phải trên đường đã xảy ra chuyện rồi không?" Một câu nói của Nhạc Linh San khiến Linh Trung Tắc vốn đã căng thẳng như dây đàn phải sụp đổ. Bởi vì nữ nhi Nhạc Linh San nói rất đúng, kể từ khi sư Minh Nhạc Bất Quần đến Hành Sơn phái, đã trôi qua hơn 20 ngày. Mà đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong đã kết thúc từ 15 ngày trước, trong suốt 15 ngày, sư Minh vẫn chưa trở về Hoa Sơn phái, trong đó nhất định đã có chuyện xảy ra. Linh Trung Tắc hít một hơi khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm, nếu sư Minh thật sự xảy ra chuyện, Hoa Sơn phải làm sao? Chỉ bằng sức một mình ta, làm sao có thể thắng được nhiều cao thủ của Kiếm Tông? Suy nghĩ một lát, Linh Trung Tắc nghĩ đến một người, đó là Thẩm Thanh Vân quét rác ở Hậu Sơn. Nếu Thẩm Thanh Vân ra tay, có lẽ còn có thể cùng đám người Kiếm Tông phân cao thấp. Thế nhưng, Thẩm Thanh Vân không màng thế sự, sống đời phận hệ, hơn nữa trong nhật ký hắn đã nói rõ, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của Hoa Sơn phái. Nói cách khác, Thẩm Thanh Vân chưa chắc sẽ ra tay tương trợ. Hiện nay, Linh Trung Tắc đã không còn cách nào khác để đối phó, chỉ có thể cứng rắn lên Hậu Sơn, thỉnh cầu Thẩm Thanh Vân ra tay tương trợ. "San Nhi, con bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc ngon và mấy vỏ mỹ tiểu, mang đến phòng ta." Nghe vậy, Nhạc Linh San đầu góc đầy dấu hỏi. "Mẹ, người chuẩn bị những thứ này làm gì, người định một mình uống rượu giải sầu hả?" Linh Trung Tắc không giải thích chi tiết với Nhạc Linh San. "Con cứ bảo họ chuẩn bị là được, trước khi mặt trời lặn buổi chiều nhất định phải mang đến phòng ta." Nhạc Linh San tuy không hiểu, nhưng chuyện mẫu thân ra lệnh, nàng cứ làm theo là được. Hậu Sơn, Thẩm Thanh Vân vừa mới cày cấy xong, đến đình nghỉ mát nghỉ ngơi, không ngừng dùng khăn lau trên vai lau mồ hôi trên trán. Chết tiệt, trồng rau mẹ thế này sao? Đi ngược lại với ý tưởng nằm dài của ta rồi. Giá mà có người đến giúp ta đào đất trồng rau thì tốt. Hai, đã bắt đầu rồi thì cố gắng trồng cho xong vậy. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân đang nghỉ ngơi, mặt trời phía tây đã từ từ lặn xuống, dáng chiều rực rỡ, gió nhẹ thổi lưu hưu, thời tiết nóng được trở nên mát mẻ. Khí hậu như vậy, rất thích hợp để cày tấy. Thẩm Thanh Vân bắc quốc tiếp tục làm việc. Nửa canh giờ sau, đất cuối cùng cũng cày xong. Thẩm Thanh Vân bắc quốc vẻ mặt hài lòng nhìn mảnh ruộng rau. Rau đã trồng xong, còn lại xem ý trời. Đúng lúc này, Linh Trung Tắc đến bên đình nghỉ mát, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, gọi: Thanh Vân, ngươi bận xong rồi à? Qua đây ăn cơm đi. Linh Trung Tắc đến, còn mang theo cơm nước đã nấu sẵn, điều này khiến Thẩm Thanh Vân rất kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì? Thẩm Thanh Vân đến bên đình nghỉ mát, đặt cuốc xuống đi về phía Linh Trung Tắc. Sư Nương, sao người lại đến đây? Linh Trung Tắc mỉm cười, đặt cơm nước lên bàn đá trong đình. Sư Nương đặc biệt đến đây để cảm tạ, cảm ơn Thanh Vân lần trước đã chữa thương cho ta. Ta đã bảo Sư Minh ở nhà bếp chuẩn bị cho ngươi một ít rượu và thức ăn, mau qua đây ăn đi. Nói rồi, Linh Trung Tắc mở nắp lồng bàn. Một con gà quay thơm nước hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Vân, còn bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, khiến Thẩm Thanh Vân vốn đã đói cồn cào càng cảm thấy đói hơn. Mỹ thực như vậy, nếu Thẩm Thanh Vân từ chối, thì thật quá ngốc. Thế là, hắn đi đến bàn đá ngồi xuống. Linh Trung Tắc cẩn thận bưng thức ăn và hai vỏ mỹ tửu ra, rồi rót đầy ly. Cảnh tượng này, nếu bị người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng là vợ đang hầu chồng ăn cơm. Thẩm Thanh Vân nhìn Linh Trung Tắc, đưa ra một yêu cầu: Sư Nương, uống với đệ tử một ly được không? Ta một mình bẩm, chán quá. Chương 12, Sư Nương, không uống được rượu. Chương 12, Sư Nương, không uống được rượu. Linh Trung Tắc tuy không uống được rượu, nhưng vì có việc cần nhờ, nên không dám tùy tiện từ chối yêu cầu của Thẩm Thanh Vân. Thế là, nàng cười ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Vân, nâng ly rượu: Thanh Vân, Sư Nương không uống được rượu, chỉ có thể uống cùng một ly. Thẩm Thanh Vân không có ý trách móc, nữ tử thời xưa vốn không giỏi uống rượu, huống chi là người phụ nữ truyền thống chú trọng việc tề gia nội trợ như Linh Trung Tắc. Sư Nương, một ly thì một ly vậy. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân lấy ra chiếc ly chân cao mà hắn tự làm lúc rảnh rỗi, sau đó rót đầy đặt lên bàn. Nhìn thấy chiếc ly trước mắt, Linh Trung Tắc lên người: Thanh Vân, ly của ngươi cũng quá khoa trương rồi. Một ly này rót ra, e là phải được một bát. Thẩm Thanh Vân phản bác: Sư Nương, người nói uống một ly, đây chính là một ly mà. Linh Trung Tắc bất đắc dĩ cười khổ: Thẩm Thanh Vân nói không sai, đây chính là một ly, chỉ là cái ly rất lớn mà thôi. Nào, Sư Đương, ta kính người. Thẩm Thanh Vân nâng ly, cụng ly với Linh Trung Tắc. Một ly này nếu uống hết, Linh Trung Tắc chắc chắn sẽ say, cho nên sau khi cụng ly nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không uống ngực ngực như Thẩm Thanh Vân. Dù sao, nàng còn có việc rất quan trọng cần bàn bạc với Thẩm Thanh Vân. Đợi Thẩm Thanh Vân ăn no uống đủ, Linh Trung Tắc mới lên tiếng: Thanh Vân, không giấu gì ngươi, Sư Nương lần này đến, ngoài việc cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đêm đó, còn có việc quan trọng hơn muốn nhờ. Mong là ngươi có thể đồng ý. Hóa ra là có việc cần nhờ, Thẩm Thanh Vân không sảng khoái đồng ý ngay, hắn phải xem là chuyện gì, rồi mới quyết định. Không thể cứ mơ hồ đồng ý được. Sư Nương có việc gì, xin cứ nói thẳng, việc gì trong khả năng của đệ tử, nhất định sẽ dốc hết sức. Nghe vậy, Linh Trung Tắc cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Đệ tử Kiếm Tông Thành Bất Ưu hôm nay mang thư thách đấu đến, 10 ngày sau đám người Kiếm Tông sẽ lên Hoa Sơn thách đấu, nếu chúng ta thua, sẽ phải nhường lại vị trí trưởng môn. Hiện nay, sư phụ ngươi sau khi đến Hành Sơn phái thì bật vô âm tín, cả Hoa Sơn lúc này đang đơn độc không nơi nương tựa. Võ công của ngươi cao cường, có thể ra tay tương trợ Sư Đường, đối địch với đám người Kiếm Tông không? Đối đầu Kiếm Tông. Thẩm Thanh Vân qua lời của Ninh Trung Tắc, đã suy ra được tình hình hiện tại của Hoa Sơn. Hắn đoán, Nhạc Bất Quần nhất định là mượn cớ đến Hành Sơn phái tham gia đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, để ngấm ngầm trà trộn vào giang hồ tranh đoạt tịch tà kiếm phổ, vì vậy bị cuốn vào vòng xoáy này không thể thoát thân. Cho nên mới chậm chạp chưa trở về Hoa Sơn. Người của Kiếm Tông nhất định biết tình hình của Nhạc Bất Quần, nên mới vào thời điểm mấu chốt này phát động thách đấu với Hoa Sơn. Đúng là một chiêu thừa nước đục thả câu. Đối với yêu cầu của sư nương Ninh Trung Tắc, Thẩm Thanh Vân không muốn đồng ý, hắn còn không muốn vì đám người phong bất bình của Kiếm Tông mà bại lộ võ công và thân phận của mình trước mặt mọi người. Lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nằm dài yên tĩnh của hắn ở Hậu Sơn. Thế nhưng, Hoa Sơn đối mặt với nguy cơ như vậy, hắn lại không thể không ra tay. Dù sao nếu người của Kiếm Tông đoạt được chức trưởng môn, Hoa Sơn nội chủ, hắn, một đệ tử Hoa Sơn, cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Do đó, việc này của Ninh Trung Tắc, Thẩm Thanh Vân nhất định sẽ rút, nhưng sẽ không tự mình ra tay. Suy nghĩ một lát, Thẩm Thanh Vân đã có chủ ý. Thanh Vân, ngươi có đồng ý không? Thấy Thẩm Thanh Vân mãi không trả lời, Linh Trung Tắc lại lên tiếng hỏi, muốn có một câu trả lời rõ ràng. Thẩm Thanh Vân nhìn Linh Trung Tắc, cười nói, đệ tử thân ở Hoa Sơn, sao có thể không rút? Chỉ là, đệ tử sẽ không tự mình ra tay đối đầu với đám người Kiếm Tông. Nghe vậy, Linh Trung Tắc tò mò, không ra tay thì rút thế nào, lẽ nào là hành động trong bóng tối? Nàng không đổi, định nghe xem Thẩm Thanh Vân nói gì tiếp theo, có lẽ trong lòng hắn đã có cách đối phó. Thanh Vân, cứ nói ra suy nghĩ của ngươi, sư nương xin rửa tai lắng nghe. Linh Trung Tắc là sư nương, thái độ lại khiêm tốn như vậy, khiến Thẩm Thanh Vân vô cùng khâm phục. Thảo nào ngay cả giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành cao ngạo, không coi ai ra gì cũng gọi nàng là Ninh nữ hiệp, chứ không phải Nhạc phu nhân. Sư nương, theo ta được biết, đám người Kiếm Tông cao thủ có thể ra mặt không nhiều, chỉ có 3 người Phong Bất Bình, Tùng Bất Khí và Thành Bất Ưu. Mà trong đó Tùng Bất Khí đã chết dưới kiếm của ta, chỉ còn lại Phong Bất Bình và Thành Bất Ưu. Trong hai người này, võ công của Phong Bất Bình là cao nhất, không hơn kém sư phụ là bao, cho nên sư nương chỉ cần chuyên tâm đối phó với Phong Bất Bình là được. Phong Bất Bình có hai tuyệt kỹ cả đời, 108 thức Cuồng Phong Khoái Kiếm và Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, sư nương chỉ cần có một môn kiếm pháp vượt qua hai môn kiếm pháp này là có thể chiến thắng. Kiếm pháp của Kiếm Tông dễ thành công nhanh, hiệu quả cực nhanh, điểm này hoàn toàn khác với Khí Tông. Phong Bất Bình những năm gần đây tuy chú trọng nội ngoại kiếm tu, nhưng hắn dù sao cũng không phải đệ tử Khí Tông, đối với việc tu luyện nội công khó có thể so sánh với sư nương. Tóm lại, điều sư nương cần nhất hiện nay là có được một môn kiếm pháp vượt qua hai đại tuyệt kỹ của Phong Bất Bình. Thẩm Thanh Vân giống như một thần toán võ lâm, tiết lộ toàn bộ lai lịch của Phong Bất Bình cho Ninh Trung Tắc. Đối mặt với sự thao thao bất tuyệt và tự tin của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ một đệ tử quanh năm trốn ở hậu sơn quét rác lại am hiểu chuyện của kiếm tông như lòng bàn tay, khiến cho nàng, một sư nương quanh năm buôn ba giang hồ, cũng phải tự thấy hổ thẹn. Thanh Vân nói rất đúng, nhưng hiện tại ta đi đâu tìm kiếm pháp như vậy? Hoa Sơn kiếm pháp và Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức của ta, e là đều không bằng hai đại tuyệt kỹ của Phong Bất Bình. Thẩm Thanh Vân lắc đầu phủ định, thực ra Hoa Sơn kiếm pháp không yếu, chỉ là sư nương vì hạn chế về thiên phú, nên chưa phát huy được đến cực điểm những tinh hoa hiểm hóc trong Hoa Sơn kiếm pháp mà thôi. Tuy nhiên, Đồ Nhi có thể truyền thụ một môn kiếm pháp cho sư nương, chỉ cần sư nương học được, là có thể thắng được Phong Bất Bình. Đồ Nhi truyền thụ kiếm pháp cho sư nương. Thẩm Thanh Vân, đạo phản tiên cơ rồi. Linh Trung Tắc cũng ngơ ngác, thầm nghĩ, trên dưới Hoa Sơn, lẽ nào còn có kiếm pháp mà ta, một sư nương, không biết. Môn kiếm pháp này, tên là Thanh Phong Thập Nhị Thức là do Đồ Nhi lĩnh ngộ trên cơ sở Hoa Sơn kiếm pháp của bản môn, sư nương nhất định có thể học rất nhanh. Kiếm pháp tự mình lĩnh ngộ. Linh Trung Tắc trong lòng đầy nghi ngờ và lo lắng, dù sao chuyện này liên quan đến sự sống còn của Hoa Sơn phái, không thể đùa giỡn. Từ ánh mắt của Linh Trung Tắc, Thẩm Thanh Vân đã nhìn ra sự nghi hoặc đó. Theo hắn thấy, sự nghi ngờ này rất bình thường, dù sao Thẩm Thanh Vân cũng chỉ là một đệ tử Hoa Sơn bình thường, chưa phải là một đại tông sư. Lĩnh ngộ kiếm pháp, tự sáng tạo võ công, đó là năng lực của tông sư khai tông lập phái mới có. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng nhếch lên, cười nói, sư nương, cầm kiếm của người lên thử với ta một phen, sẽ biết lời Đồ Nhi nói là thật hay giả. Linh Trung Tắc cũng không do dự, cầm kiếm đi ra giữa sân luyện võ. Được, sư nương sẽ đến lĩnh giáo Thanh Phong Thập Nhị Thức tự sáng tạo của Thanh Vân. Chương 13, Đạo Phản Thiên Cương, đồ đệ điểm hóa sư nương. Chương 13, Đạo Phản Thiên Cương, đồ đệ điểm hóa sư nương. Nhìn ánh mắt quả quyết của sư nương, Thẩm Thanh Vân quyết định ra tay tỉ thí với sư nương, cũng để sư nương yên tâm học Thanh Phong Thập Nhị Thức giải quyết nguy nan lần này của Hoa Sơn. Thẩm Thanh Vân nhặt cành cây khô trên đất, hắn định dùng cành cây khô làm kiếm, tỉ thí với Ninh Trung Tắc. Sư nương, Thanh Vân đến đây. Dưới ánh mặt trời hơi đỏ, dung nhan ngự tỷ của Ninh Trung Tắc càng trở nên quyến rũ hơn. Giây phút này của sư nương quá đẹp, một thân thanh y điệp phiêu giật. Ninh Trung Tắc ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Vân, vẻ mặt nghiêm nghị, Thanh Vân, ra chiêu đi, để sư nương xem bản lĩnh của ngươi, thử xem uy lực chiêu kiếm tự sáng tạo của ngươi thế nào, có đáng để sư nương tu luyện không. Lời chưa dứt, trường kiếm trong tay nàng đã ra khỏi vỏ và chỉ thẳng vào Thẩm Thanh Vân. Khi trường kiếm trong tay Ninh Trung Tắc ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí quần quần bùng ra, thổi quét bốn phương, thổi bay lá rụng đầy đất, bay lả tả lên trời. Đó là kiếm khí. Thẩm Thanh Vân nhíu mày, nhìn sư nương Ninh Trung Tắc. Từ vẻ mặt nghiêm nghị của sư nương có thể thấy, nàng không nói đùa. Sao, không dám động thủ? Ta đây muốn xem thử, chuyện này liên quan đến Hoa Sơn an nguy, sư nương không cho phép ngươi lấy chuyện này ra đùa cợt. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay Ninh Trung Tắc rung lên bần bật, mang theo một luồng kiếm phong, lao thẳng tới Thẩm Thanh Vân. Kiếm khí lăng lệ, khí thế như hồng. Đối mặt với hành động của sư nương, Thẩm Thanh Vân không hề lơ là. Lòng bàn tay nháy mắt phóng thích ra một luồng chân khí, vỗ mạnh lên thân cảnh cây khô, chấn bay những chiếc lá còn sót lại trên cảnh. Vang lên một tiếng ong. Thẩm Thanh Vân ra chiêu. Hơn nữa, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp đánh thẳng vào một kiếm Ninh Trung Tắc vừa tung ra. Thẩm Thanh Vân đã bước vào Tiên Thiên đỉnh phong, sớm đã không còn như xưa. Cành cây khô hóa thành kiếm sắc, ngay khoảnh khắc tung ra, chân khí đã hóa thành kiếm khí. Trong khoảnh khắc va chạm, một luồng kiếm khí quét tán ra. Thẩm Thanh Vân bước một bước dài, thân thể bay lên không trung nắm lấy cành cây khô, sau đó tung ra một đòn. Một kiếm này, Thẩm Thanh Vân dùng chính là chiêu Bạch Hồng Quán Nhật trong Hoa Sơn kiếm pháp. Hắn muốn dùng chiêu này để thử sâu cạn của Ninh Trung Tắc trước, sau đó mới quyết định dùng bao nhiêu lực, nếu không lỡ dùng sức quá mạnh làm sư nương bị thương thì đúng là được không bù mất. Đối mặt với một đòn nhanh gọn của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc liên tục lùi lại ba bước. Nếu nàng không lùi, sẽ bị một chiêu vừa rồi của Thẩm Thanh Vân đánh trúng. Vút. Trong nháy mắt, Ninh Trung Tắc phát động tấn công, tung ra độc môn kiếm pháp của nàng, Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức. Môn kiếm pháp này vừa ra, tức thì chiếm thế chủ động trong trận đấu. Chiêu kiếm dày đặc, dập trời kín đất tập tới. Thẩm Thanh Vân dùng Hoa Sơn kiếm pháp để chống cự. Không bao lâu, kiếm của Thẩm Thanh Vân trước mặt Ninh Trung Tắc dần chậm lại. Nói chính xác, không phải kiếm của Thẩm Thanh Vân chậm lại, mà là tốc độ ra chiêu kiếm của Ninh Trung Tắc quá nhanh, khiến hắn có chút không kịp trở tay. Đồng thời, hắn đang dò xét, tìm hiểu kiếm pháp của Ninh Trung Tắc, ý đồ ghi nhớ lại. Không lâu sau, Thẩm Thanh Vân vận dụng Thiên Phú kiếm đạo siêu phàm để ghi nhớ toàn bộ Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức của Ninh Trung Tắc. Đúng lúc này, Ninh Trung Tắc lại dừng thanh kiếm trong tay. Nghiêm nghị quát, "Thanh Vân, chiêu kiếm ngươi vừa dùng toàn là chiêu thức của Hoa Sơn kiếm pháp, chẳng có gì mới lạ. Thanh Phong thập nhị thức do ngươi tự sáng tạo đâu? Lẽ nào ngươi đang đùa giỡn sư nương sao?" Thẩm Thanh Vân mỉm cười, màn thăm dò của hắn đã kết thúc, hắn đã biết tiếp theo nên dùng bao nhiêu sức để đối phó với sư nương. "Sư nương, như ngươi mong muốn." Nói rồi, cành cây khô trong tay Thẩm Thanh Vân đột ngột giơ lên, một luồng chân khí màu trắng tuôn ra, ngưng tụ trên cành cây, bàng bạc vô cùng. Thẩm Thanh Vân đạp không bay lên, tung ra thức đầu tiên trong Thanh Phong Thập Nhị Thức, Thanh Phong Du Long. Một kiếm này, nhanh như sấm sét, lướt xuống từ không trung, kiếm khí ngưng tụ tựa như một con rồng trắng đang bơi, lao thẳng về phía Ninh Trung Tắc. Thấy cảnh này, Ninh Trung Tắc đồng tử co rụt lại, toàn thân chấn động, trở nên hưng phấn. Miệng lẩm bẩm, kiếm pháp hay. Trong lúc hưng phấn, nàng giơ kiếm tấn công, đối đầu trực diện với Thẩm Thanh Vân. Thế nhưng, sức mạnh của một kiếm này của Thẩm Thanh Vân rất nhanh và mạnh, kiếm khí sắc bén đến mức khiến Ninh Trung Tắc có chút không chống đỡ nổi. Ngọc Nữ Thập Cửu Thức kiếm pháp của nàng thiên về âm lu. Bất chợt gặp phải một kiếm cương mãnh như vậy, mọi phòng ngự đều tan thành mây khói. Rầm. Một tiếng vang lớn truyền đến. Thanh kiếm trong tay Ninh Trung Tắc bị chấn bay ra ngoài, cắm thật mạnh xuống đất. Còn cơ thể nàng, dưới sự chấn động của luồng kiếm khí bàng bạc này, đã mất đi trọng tâm, rơi thẳng xuống hồ. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân phản xạ có điều kiện, lao ra một bước dài. Một tay kéo lấy tay Sư Đường, sau đó kéo nàng trở về. Thẩm Thanh Vân từ sau khi tu luyện Long Thần Công, hai tay trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cú kéo này, cứng rắn kéo Ninh Trung Tắc trở về. Ninh Trung Tắc mất đi trọng tâm, trong lúc cấp bách liền giang hai tay, ôm chặt lấy cổ Thẩm Thanh Vân. Còn Thẩm Thanh Vân thì ôm chặt lấy vòng eo thon thả như liễu của Ninh Trung Tắc. Đồng thời, hắn cảm nhận được phần mềm mại nhất trước ngực Ninh Trung Tắc đang áp chặt vào người hắn. Hai má của hai người áp sát vào nhau, chỉ thiếu một cm nữa là hôn nhau. Hơi thở dồn dập, va vào nhau. Sư Đương, ngươi không sao chứ? Nguy hiểm thật, suýt nữa là rơi xuống nước rồi. Đối mặt với tình cảnh này, Ninh Trung Tắc má đỏ bừng, vội vàng buông hai tay đang ôm cổ Thẩm Thanh Vân ra, nhanh chóng lùi lại vài bước. Sau đó nhìn đông nhìn tây, sợ các đệ tử khác nhìn thấy. Tuy nói quan hệ giữa nàng và Thẩm Thanh Vân là sư nương và đệ tử, nhưng cũng đều là người trưởng thành, cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa nếu truyền đến thai trượng phu Nhạc Bất Quần của mình thì càng là bất trung. Ninh Trung Tắc thấy bốn phía không có ai, hơi thở trong lòng mới từ từ thả lỏng. Hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái xong, nàng đã bình tĩnh lại. Lúc này, nhớ lại một kiếm vừa rồi của Thẩm Thanh Vân, không khỏi kinh ngạc. Một kiếm đó, bất kể là khí thế của kiếm khí hay độ sắc bén của chiêu kiếm, đều hoàn toàn nghiền ép nàng. Đối mặt với kiếm pháp như vậy, nàng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Huống chi, Thẩm Thanh Vân còn dùng cành khô làm kiếm, chưa phát huy hết toàn bộ uy lực của một kiếm đó. Nếu không, nàng sẽ thua thảm hơn. Thật không thể tin được. Không ngờ Thẩm Thanh Vân, một đệ tử quét rác ở Hậu Sơn, lại có thể sáng tạo ra một môn kiếm pháp tinh diệu và mạnh mẽ như vậy, thật là khủng bố đến thế. Nàng thầm nghĩ, nếu cho Thẩm Thanh Vân thêm một thời gian nữa, e rằng ngay cả cao thủ cấp bậc như Tả Lãnh Thiển cũng sẽ bại dưới tay hắn. Sư Nương, bộ kiếm pháp do đệ tử tự sáng tạo này, thế nào? Ngươi có học không? Thẩm Thanh Vân thu lại cành cây khô trong tay, cười hỏi. Thanh Vân, ngươi thật bình ngậm. Đây không phải là biết rồi còn hỏi sao? Sư Nương suýt nữa bị ngươi đánh rơi xuống hồ rồi. Theo ta thấy, môn kiếm pháp này nhất định có thể khắc chế phong bất bình. Ta học. Nếu có chỗ nào không hiểu, mong ngươi chỉ điểm cho Sư Nương nhiều hơn. Linh Trung Tắc Đinh đóng cột trả lời, thái độ rất kiên quyết. Đệ tử điểm hóa Sư Nương, Thẩm Thanh Vân muốn đảo ngược thiên cương đến cùng. Được, đệ tử sẽ tay cầm tay dạy học. Chương 14, tay cầm tay dạy học chương 14, tay cầm tay dạy học. Thẩm Thanh Vân lộn một vòng bay ra, một lần nữa đến giữa sân luyện võ. Sư Nương, cho ta mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Linh Trung Tắc ném thanh trường kiếm trong tay ra, bay thẳng về phía Thẩm Thanh Vân. Nắm lấy trường kiếm, Thẩm Thanh Vân thi triển từng chiêu trong Thanh Phong Thập Nhị Thức. Thanh Phong Du Long, Đề Hồ Quán Đỉnh, Thừa Phong Phá Lãng, Kiếm Chỉ Thương Cung. Linh Trung Tắc nhìn chằm chằm vào kiếm pháp mà Thẩm Thanh Vân thi triển, không chớp mắt, toàn tâm toàn ý, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Đồng thời vô cùng kinh ngạc, độ tinh diệu của môn kiếm pháp này cao hơn Hoa Sơn kiếm pháp quá nhiều, nàng không thể tin một môn kiếm pháp như vậy lại do đệ tử dưới trướng mình tự sáng tạo ra. Nàng càng tin chắc rằng, nếu Hoa Sơn phái vượt qua được cửa ải khó khăn này, nhất định có thể khôi phục lại vinh quang năm xưa, giành lại vị trí đệ nhất ngũ nhạc kiếm phái. Thẩm Thanh Vân luyện xong, đưa kiếm cho Ninh Trung Tắc, để Ninh Trung Tắc bắt đầu luyện tập. Tư thế nào chưa đúng, hắn sẽ đích thân đến bên cạnh chỉ điểm điều chỉnh, cố gắng đạt đến hoàn mỹ. Bởi vì Thanh Phong Thập Nhị Thức được lĩnh ngộ trên cơ sở Hoa Sơn kiếm pháp, nên Ninh Trung Tắc học rất nhanh, một canh giờ đã nhớ hết toàn bộ chiêu kiếm. Màn đêm buông xuống, Ninh Trung Tắc cũng không dừng bước, tiếp tục tu luyện 3 canh giờ, cho đến khi trăng sáng treo cao mới rời đi. Còn Thẩm Thanh Vân, sau khi viết xong nhật ký, cũng nằm trên giường nghỉ ngơi, đọc sách để dễ ngủ, chờ đợi ngày mai đến. Sáng sớm hôm sau, Ninh Trung Tắc như thường lệ, đọc nhật ký mà Thẩm Thanh Vân cập nhật. Hôm nay, tâm trạng của ta cũng giống như thời tiết, nắng ấm chan hòa, vì có người cùng ta uống rượu, hơn nữa còn là một sư nương mỹ nhân vạn phần quyến rũ, đến đây một năm rồi, đây là lần đầu tiên có người cùng ta uống rượu, lại cảm thấy rất mới mẻ, xem ra ta thật sự có chút cô đơn rồi. Ăn cơm xong, sư nương nói rõ ý đồ, muốn ta ra tay giúp Hoa Sơn vượt qua khó khăn, nhưng kiếm tông còn con sao có thể để ta đích thân ra tay, vì vậy ta đã chuyển thụ cho sư nương Thanh Phong Thập Nhị Thức. Sư nương là một đệ tử ngoan, học rất nhanh, hy vọng ngày mai sư nương vẫn sẽ đến, vì sư nương lúc luyện kiếm rất đẹp, giống như tiên nữ đang múa vậy, nếu ta vừa câu cá vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp như thế, thật là một niềm vui lớn trong đời. Ngày mai câu thêm 2 con cá, sau đó làm một món cá hấp, rồi cùng sư nương uống vài chén. Không biết là do Ninh Trung Tắc đã quen với cách miêu tả của Thẩm Thanh Vân về nàng trong nhật ký, hay là do tiếp xúc với Thẩm Thanh Vân lâu ngày trở nên thân thuộc, nàng đã không còn ác cảm với thái độ ngôn ngữ này của Thẩm Thanh Vân nữa. Thanh Phong Thập Nhị Thức do Thẩm Thanh Vân tự sáng tạo tuy bắt nguồn từ Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng Ninh Trung Tắc vẫn còn nhiều điều ảo diệu trong đó chưa thể lĩnh hội triệt để. Vì vậy, mấy ngày nay nàng đều sẽ đến Hậu Sơn tu luyện, tiếp tục để Thẩm Thanh Vân chỉ điểm, cho đến khi luyện Thanh Phong Thập Nhị Thức đến mức lô hỏa thuần thanh mới thôi. Đọc xong nhật ký, Linh Trung Tắc liền cầm trường kiếm ra cửa, đến hậu sơn tu luyện. Trên đường, nàng gặp Nhạc Linh San vừa mới tập luyện buổi sáng xong. Thế là nàng dặn dò Nhạc Linh San, báo cho các đệ tử Hoa Sơn, mấy ngày nay không ai được phép lên hậu sơn làm phiền nàng tu luyện kiếm pháp, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Linh Trung Tắc làm vậy, ngoài việc không muốn đệ tử làm phiền nàng tu luyện, còn mang theo lòng cảnh giác. Nàng sợ cảnh Thẩm Thanh Vân tay cầm tay dạy học cho mình bị các đệ tử khác nhìn thấy, như vậy sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Dù sao người đông miệng nhiều, hơn nữa dư luận không thể kiểm soát được, một khi trong quá trình làn chuẩn bị biến chất, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhạc Linh San nghe tin mụ mụ muốn bế quan, liền nghiêm túc đối đãi. Nàng biết mụ mụ là vì cuộc tỉ thí giữa hai tông kiếm và khí mà khổ luyện, tinh thần này đáng để tất cả đệ tử Hoa Sơn học tập. Dặn dò xong, Ninh Trung Tắc liền đội vã đến hậu sơn. Mặt trời lên cao, cả hậu sơn chim hót hoa thơm, không khí trong lành, là một nơi tuyệt vời để tu luyện kiếm pháp. Ninh Trung Tắc nhìn quanh bốn phía, muốn tìm bóng dáng của Thẩm Thanh Vân, vì trong mắt nàng, với cảnh giới nhập môn của Thẩm Thanh Vân, bình thường chắc chắn phải rất nỗ lực tu luyện, nếu không sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Thế nhưng tìm nửa ngày, ngay cả một quặng lông của Thẩm Thanh Vân cũng không thấy. Cuối cùng, nàng đưa mắt nhìn vào căn phòng Thẩm Thanh Vân ở lẽ nào, hắn vẫn còn đang ngủ. Giờ này là giờ nào rồi? Mang theo lòng hiếu kỳ, Ninh Trung Tắc đi về phía phòng ngủ của Thẩm Thanh Vân. Cửa đóng, nhưng cửa sổ lại mở toang. Thẩm Thanh Vân lúc ngủ đều có thói quen mở cửa sổ, vì như vậy mới mát mẻ hơn. Ninh Trung Tắc nhìn vào qua cửa sổ, chỉ thấy Thẩm Thanh Vân trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc, chân bị đá sang một bên, nằm giang tay giang chân hình chữ một ngủ say xưa. Cái tên này lại còn là một cao thủ, thật khó hiểu. Ninh Trung Tắc mỉm cười, lẽ nào là do hôm qua dậy ta nên mệt mỏi? Vì vậy, Ninh Trung Tắc không đánh thức Thẩm Thanh Vân, mà quay trở lại sân luyện võ, bắt đầu luyện kiếm. Tiếng kiếm minh trong trẻo, theo gió truyền đi. Thẩm Thanh Vân đang ngủ say tỉnh lại, dúi mắt ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe tiếng kiếm minh bên ngoài, khóe miệng bất giác nhếch lên. Sư đương, đến sớm thật. Nói rồi, hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo rửa mặt, sau đó như thường lệ quét dọn đường phố hậu sơn. Quét dọn sạch sẽ xong, hắn không đến sân luyện võ làm phiền sư nương luyện kiếm, đi dạo một vòng quanh vườn rau, rồi đến bên hồ câu cá. Người ta nói cần cù đủ thông minh, quả không sai. Sự khổ luyện của Ninh Trung Tắc đã bù đắp cho sự thiếu hụt về thiên phú. Sau một ngày khổ luyện, thanh phong thập nhị thức của nàng đã thuần thục, luyện thêm vài ngày nữa là có thể đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hôm nay, Thẩm Thanh Vân cũng thu hoạch không nhỏ, được một con cá vượt 3 cân, còn câu được một con 33 năm cân. Vui vẻ cầm đồ về bếp hầm. Lúc hoàng hôn, hai món cá vượt hấp và gà trống hầm 33 tươi ngon được bày trên bàn đá trong lương đình. Thẩm Thanh Vân còn mang đến một bình rượu ngon. Lúc này, Ninh Trung Tắc cũng ngừng luyện kiếm, đi đến lương đình. Nhìn hai món ăn sắc hương vị đều đủ, không khỏi khen ngợi, "Thanh Vân, không ngờ ngươi còn có tài nghệ này. Sau này cô gái nào gả cho ngươi, thật có phúc." Thẩm Thanh Vân mỉm cười, trả lời, "Đa tạ sư nương khen ngợi. Ngồi xuống nếm thử tay nghề của ta đi." Luyện kiếm cả ngày, Ninh Trung Tắc sớm đã đói mèo, cũng không câu nệ nữa, lập tức ngồi xuống bắt đầu ăn. Lúc này, Thẩm Thanh Vân gấp một miếng thịt, đặt vào bát của Ninh Trung Tắc. "Sư nương, ăn cái đầu rùa, đại bổ." Hai người chung sống hòa hợp, vừa nói vừa cười dùng bữa tối. Ăn xong, Ninh Trung Tắc xuống núi, nàng phải đi xử lý công việc của Hoa Sơn hôm nay, tiện thể xem Nhạc Bất Quẩn, Lệnh Hồ Sung và những người khác có tin tức gì không. Còn Thẩm Thanh Vân, ăn xong liền trở về phòng viết nhật ký hôm nay và nghiên cứu hệ thống. Bởi vì hệ thống thông báo, hắn đã viết nhật ký thành công đạt 30 ngày, Long Thần Công đột phá tầng thứ 3 và nhận được một gói quà. Chương 15, đột phá tông sư, nhận thần ký. Chương 15, đột phá tông sư, nhận thần ký. Trong phòng, bạch quang rực rỡ, vô cùng chói mắt, khiến căn phòng nhỏ không đáng chú ý ở hậu sơn lúc này trở nên vô cùng thần bí. Thẩm Thanh Vân ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, chân khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển khắp nơi. "Chúc mừng ký chủ tu luyện thành công Long Thần Công tầng thứ 3, tu vi cảnh giới đột phá đến tông sư sơ kỳ." "Tông sư sơ kỳ?" Thẩm Thanh Vân vô cùng vui mừng, cuối cùng mình cũng đột phá tông sư cảnh giới. Tu luyện võ đạo trong thế giới tổng võ, tiên thiên cảnh giới và tông sư cảnh giới thực chất là một đường ranh giới. Giữa hai cảnh giới tuy chỉ cách nhau một bước, nhưng thực lực lại có sự khác biệt một trời một vực. Cao thủ tông sư cảnh giới, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể miểu sát võ giả tiên thiên đỉnh phong. Hơn nữa, sau khi bước vào tông sư cảnh giới, đan điền của một người tu luyện sẽ có sự thay đổi lớn, phương pháp củng cố nội lực càng thêm vững chắc. An nhàn viết nhật ký 30 ngày, trong đan điền của Thẩm Thanh Vân đã dung hợp 30 năm nội lực, đây cũng là mấu chốt để hắn đột phá tông sư cảnh giới. Phụ. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, thu hồi chân khí. Sự chú ý của hắn đặt vào mục gói quà trên bảng điều khiển. Hắn rất mong chờ, rốt cuộc trong gói quà của hệ thống có thứ gì. Thế là, hắn mở gói quà, một luồng kim quang tỏa ra, phần thưởng trong gói quà hiện ra. "Chúc mừng ký chủ nhận được các phần thưởng sau: bốn kiếm chiêu của Lý Tuần Cương, nhất kiếm tiên nhân quỷ, lương tụ thanh xà, kiếm khí cổn long bích, kiếm khai thiên môn, kỹ năng thần thông, điểm thạch thành kim." Nhìn thấy phần thưởng, Thẩm Thanh Vân rất vui mừng. Không ngờ, phần thưởng hệ thống nhận được sau một tháng liên tục an nhàn viết nhật ký lại phong phú đến vậy. Bốn đại kiếm chiêu của Lý Tuần Cương trong tuyết trung, mỗi chiêu đều là tuyệt kỹ siêu mạnh một đòn tất sát, rất hợp khẩu vị của Thẩm Thanh Vân. Theo hắn thấy, đã an nhàn rồi thì nên học những chiêu một đòn tất sát này. Khi đối địch, một kiếm kết liễu, tuyệt không dây dưa. Kiếm pháp kiếm chiêu, hắn rất quen thuộc. Hắn tò mò về kỹ năng thần thông, điểm thạch thành kim, rốt cuộc sử dụng như thế nào. Thế là hắn mở phần giới thiệu của điểm thạch thành kim. Những dòng chữ hiện ra trên bảng điều khiển khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Kỹ năng thần thông, điểm thạch thành kim, ký chủ có thể sử dụng một lần mỗi 30 ngày, sau khi sử dụng có thể thay đổi thiên phú võ đạo của một người, khiến năng lực lĩnh ngộ võ đạo của người đó tăng lên đáng kể trên cơ sở ban đầu. Hoa, Thẩm Thanh Vân kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ, kỹ năng thần thông nhận được lại có thể thay đổi thiên phú của một người tu luyện. Sở hữu kỹ năng này, cộng với thần công và kiếm chiêu hắn đang có, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, làm một đời tông sư. May quá. Trong lòng Thẩm Thanh Vân đã tính toán xong, lấy sư nương linh trùng tác ra thử nghiệm, xem điểm thạch thành kim rốt cuộc có thể nâng cao thiên phú của một người tu luyện đến cảnh giới nào. Sau khi nhận xong phần thưởng, Thẩm Thanh Vân như thường lệ, mở bảng thuộc tính. Ký chủ, Thẩm Thanh Vân cảnh giới, tông sư sơ kỳ nội lực, 30 năm nhập môn, Long thần công, tầng thứ 3, Hoa Sơn kiếm pháp, Sung Linh kiếm pháp, Thanh Phong thập nhị thức, Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiền, kiếm pháp đều viên mãn, bốn đại kiếm chiêu của Lý Tuần Cương, viên mãn. Binh khí, tạm thời không có vật phẩm, một lọ kim sang dược thần cấp, số lần sử dụng còn lại 9, kỹ năng thần thông, điểm thạch thành kim, có thể sử dụng, số ngày viết nhật ký, 30 ngày xem xong bảng thuộc tính, Thẩm Thanh Vân mới thoát khỏi hệ thống, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày tốt đẹp. Hôm nay là một ngày rất tốt đẹp, vừa xem sư nương luyện kiếm vừa câu cá, còn câu được một con ba ba, thẩm với gà mái giả, thơm thật. Điều đáng mừng hơn là ta đã đột phá tông sư cảnh giới, theo tốc độ này, không bao lâu nữa là có thể đột phá đại tông sư, đồng thời còn nhận được bốn đại kiếm chiêu và kỹ năng thần thông điểm thạch thành kim, ta có chút không thể chờ đợi được muốn thử trên người sư nương rồi. Ngày mai, sư nương chắc vẫn sẽ đến chứ? Linh Trung Tắc đọc đi đọc lại nhật ký của Thẩm Thanh Vân, đồng tử co rút, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không thể tin, Thẩm Thanh Vân lại đột phá đến tông sư cảnh giới. Phải biết rằng, sư minh nhạc bất quần của nàng, trải qua nhiều năm khổ luyện, cũng mới đạt đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Những năm gần đây, sư minh nhạc bất quần sở dĩ thường xuyên bế quan tu luyện Tử Hà thần công, mục đích là muốn nhân cơ hội này đột phá tông sư cảnh giới. Hơn nữa nhìn khắp cả ngũ nhạc kiếm phái, cũng chỉ có Tạ Lãnh Tiền đạt đến tông sư cảnh giới. Hiện nay, Thẩm Thanh Vân với tư cách là một đệ tử quét rác ở hậu sơn của Hoa Sơn, lại vượt qua cả sư phụ của mình, trở thành tông sư cường giả của Hoa Sơn. Điều này sao có thể không khiến nàng kinh ngạc? Thiên phú bậc này, kinh vi thiên nhân. Hơn nữa, nàng tò mò nhìn dòng thứ hai của nhật ký, miệng lẩm bẩm, Thanh Vân, muốn thử trên người ta. Hắn muốn thử cái gì, thử như thế nào? Lẽ nào hắn đối với ta có suy nghĩ khác? Không thể nào, Thanh Vân dường như không phải người như vậy. Hơn nữa, ta là sư nương của hắn mà. Càng đọc nhật ký, sự tò mò trong lòng Ninh Trung Tắc càng mãnh liệt, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lòng. Cuối cùng, nàng vẫn không chịu nổi sự tò mò này, cất nhật ký, cầm kiếm, đi thẳng đến hậu sơn. Hôm nay Thẩm Thanh Vân không ngủ nướng, dậy từ sớm nằm trên ghế tựa trong lương đình đọc sách, hít thở không khí trong lành. Không lâu sau, sư nương Ninh Trung Tắc đúng hẹn đến. Nhìn bộ dạng ung dung tự tại của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Vân rốt cuộc làm thế nào để đột phá tông sư cảnh giới? Thẩm Thanh Vân cất sách, sau đó đứng thẳng người, nhìn Ninh Trung Tắc, "Sư nương, hôm nay ngươi có muốn làm một vài chuyện kích thích không? Đi, theo ta vào phòng." Câu nói này khiến Ninh Trung Tắc ngây người. Chuyện kích thích? Nàng liên tưởng đến chuyện Thẩm Thanh Vân nhắc đến trong nhật ký, muốn thử trên người nàng. Ninh Trung Tắc tuy trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng dù sao nàng cũng đã là người có chồng, hơn nữa còn là sư nương của Thẩm Thanh Vân, sao có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy? Nàng nghiêm nghị nhìn Thẩm Thanh Vân, nghiêm khắc trách mắng, "Thanh Vân, không được vô lễ, ta là sư nương của ngươi đó. Ngươi sao có thể nghĩ đến những chuyện đó?" Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân cũng ngớ người. "Hay lắm, sư nương tư tưởng của ngươi cũng không lành mạnh như vậy sao?" "Thú vị." Ngớ người một lúc, Thẩm Thanh Vân cười, trả lời, "Sư nương, ngươi lo xa rồi. Nhưng cũng là do đệ tử diễn đạt không rõ ràng, gây ra hiểu lầm cho sư nương. Chuyện kích thích mà đệ tử nói, là muốn thay đổi thiên phú tu luyện của sư nương." Lời này vừa nói ra, Ninh Trung Tắc hít một hơi khí lạnh. "Sao? Thiên phú tu luyện của một người còn có thể thay đổi?" Trong mắt Ninh Trung Tắc, thiên phú tu luyện là thứ bẩm sinh, hậu thiên không thể thay đổi. Nàng nghĩ, Thẩm Thanh Vân chắc không phải là muốn dùng cái cớ này để nàng buông lòng cảnh giác, đợi đến phòng rồi có thể làm cản. Hiện nay, tu vi của Thẩm Thanh Vân đã đến tông sư, hoàn toàn nghiền ép nàng, sư nương này. Nếu Thẩm Thanh Vân bá vương ngạnh thượng cùng, nàng căn bản không có sức phản kháng. Chương 16, sư nương, cởi y đi phục ra. Chương 16, sư nương, cởi y đi phục ra. Thế nhưng, lỡ như Thẩm Thanh Vân thật sự có thể thay đổi thiên phú tu luyện thì sao? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Ninh Trung Tắc. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng xong, Ninh Trung Tắc quyết định tin lời Thẩm Thanh Vân. Dù sao mấy ngày nay, Thẩm Thanh Vân ngoài việc tay cầm tay dạy nàng kiếm pháp có chút tiếp xúc thân thể, những lúc khác căn bản không có bất kỳ hành động quá đáng nào. "Được, sư nương đi với ngươi." Nói rồi, hai người liền đi vào phòng của Thẩm Thanh Vân. Phòng của Thẩm Thanh Vân không lớn, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, giống như vừa mới dọn dẹp xong. Thẩm Thanh Vân sở dĩ muốn tiến hành trong phòng, hoàn toàn là vì công tác bảo mật. Hắn không muốn để người khác biết được năng lực của Điểm Thạch Thành Kim, nếu không sẽ gây ra sóng to gió lớn. Trong phòng, Thẩm Thanh Vân lấy ra một tấm chiếu rộng, trải trên mặt đất. "Sư nương, giường quá nhỏ, chúng ta tiến hành trên mặt đất đi." Ngay khi Ninh Trung Tắc chuẩn bị ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân lại ngăn lại. "Sư nương con đã, ta dùng chăn lót một chút, nếu không đất cứng quá không thoải mái." Nói xong, lại nhanh nhẹn lót chăn lên chiếu. Cứ như vậy, hai người ngồi xếp bằng, đối mặt với nhau. Ninh Trung Tắc nói, "Thanh Vân, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Lời còn chưa dứt, một câu nói của Thẩm Thanh Vân khiến Ninh Trung Tắc vỡ phòng tuyến. "Sư nương, cởi y phục ra đi." Câu nói này khiến Ninh Trung Tắc lập tức che ngực, nắm chặt lấy y phục. "Thanh Vân, ngươi muốn làm gì?" Thực ra, đây không phải là ý của Thẩm Thanh Vân, mà là vì Điểm Thạch Thành Kim cần phải đả thông 12 huyệt đạo của con người, nếu không cởi y phục, Thẩm Thanh Vân không thể nhìn rõ vị trí cụ thể của các huyệt đạo. Sau khi Thẩm Thanh Vân khổ tâm giải thích rõ ràng, Ninh Trung Tắc cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm, cởi áo ngoài. Làn da trắng như tuyết, hiện ra không sót thứ gì. Lập tức, Thẩm Thanh Vân lập tức hơi cúi thương xuống, nếu không sẽ bị lộ. Để tránh sự ngượng ngùng của sư nương, Thẩm Thanh Vân nhanh chóng hành động, ngón tay ngưng tụ một luồng chân khí, sau đó điểm vào 12 huyệt đạo. Chân khí ở đầu ngón tay rót vào huyệt đạo của Ninh Trung Tắc. Chân khí tựa như dòng nước ấm, chảy khắp cơ thể Ninh Trung Tắc. Đột nhiên, luồng chân khí đó thông suốt nhâm đốc nhị mạch, phá vỡ đan điền, khiến thân thể và thần thức của Ninh Trung Tắc xảy ra biến đổi về chất. Phừng. Một luồng chân khí nóng rực từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, khuyết tán khắp cả căn phòng. Ninh Trung Tắc đang nhắm chặt mắt đột nhiên mở bừng ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười vui mừng. Thanh Vân, thân thể sư nương như được tái sinh vậy. Thiên phú dường như thật sự đã thay đổi. Thẩm Thanh Vân cười nói, thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Nào, mặc y phục vào, chúng ta ra luyện võ trường thử xem. Niềm vui sướng do thiên phú biến đổi mang lại đã sớm thay thế sự lúng túng vừa rồi. Ninh Trung Tắc nhanh chóng mặc y phục vào, sau đó cầm kiếm bước ra khỏi phòng. Ninh Trung Tắc hưng phấn, thi triển khinh công, tung người bay đến luyện võ trường. Ngay khoảnh khắc vừa tiếp đất, nàng lập tức thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, kiếm chiêu như hành vân lưu thủy, uy lực mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc này, Ninh Trung Tắc đã linh ngộ toàn bộ ảo diệu của Hoa Sơn kiếm pháp, thanh phong thập nhị thức mà Thẩm Thanh Vân truyền thụ cũng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bùm! Một luồng chân khí hùng hậu bỗng nhiên từ trong cơ thể Ninh Trung Tắc phóng ra, chấn động khiến lá rụng xung quanh bay tán loạn. Luồng chân khí vừa rồi là do Ninh Trung Tắc đột phá từ tiên thiên trung kỳ lên tiên thiên đỉnh phong mà sinh ra. Thẩm Thanh Vân biết, Ninh Trung Tắc cũng tự biết, vì vậy nàng dừng trường kiếm trong tay, dùng một vẻ mặt kinh ngạc tột độ nhìn hai tay của mình. Đột phá rồi, ta vậy mà đã đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. 10 năm, trọn vẹn 10 năm rồi. Thẩm Thanh Vân có thể nhìn ra từ biểu cảm và giọng điệu của Ninh Trung Tắc, để đột phá tiên thiên đỉnh phong, Ninh Trung Tắc đã nỗ lực rất nhiều, hơn nữa cũng đã mất một thời gian rất dài. 10 năm khổ luyện không được báo đáp, một chiêu điểm thạch thành kim của Thẩm Thanh Vân đã thay đổi vận mệnh. Ninh Trung Tắc dùng một ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn Thẩm Thanh Vân, có thể nói là cảm kích rơi nước mắt, trong mắt đã ngấn lệ. Đa tạ Thanh Vân, sư nương thật sự vô cùng cảm kích. Vừa rồi còn hiểu là ngươi, thật là không nên. Thẩm Thanh Vân không so đo, không sao, không sao. Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, chỉnh lại tư thế của mình rồi lại nở nụ cười. Thanh Vân, sư nương có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Sư nương cứ nói thẳng. Chuyện vừa rồi ta và ngươi ở trong phòng, hy vọng ngươi giữ bí mật, nếu để sư phụ ngươi biết được nghe vậy, Thẩm Thanh Vân cười. Chuyện này, tự nhiên không thể để lão nhạc biết được, nếu không gã đó chẳng phải sẽ hô hào toàn bộ đệ tử Hoa Sơn bắt kiếm chém ta sao? Sư nương yên tâm, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ vậy mà thôi. Về việc ta có thể thay đổi thiên phú của người khác, cũng hy vọng sư nương giữ bí mật, ta không muốn có người đến làm phiền cuộc sống yên tĩnh này của ta. Còn nữa, thiên phú của sư nương tuy đã biến đổi, nhưng muốn tiến thêm một bậc thì phải tìm một môn nội công tâm pháp mạnh hơn để tu luyện. Nếu không, tu vi thiên phú có cao đến đâu cũng vô dụng. Hoa Sơn tâm pháp, suy cho cùng cũng không phải tâm pháp gì cao thâm. Thật ra, trong ngoài lời nói của Thẩm Thanh Vân đều là muốn nhắc nhở Ninh Trung Tắc phải lấy được bí tịch Tử Hà thần công từ chỗ Nhạc Bất Quần. Thứ đó nói thế nào cũng là tâm pháp nội công chân phái của Hoa Sơn khí tông, mang danh Hoa Sơn cửu công, Tử Hà đệ nhất. Vì vậy, chắc chắn mạnh hơn Hoa Sơn tâm pháp. Thế nhưng, Thẩm Thanh Vân không tiện mở miệng trực tiếp trước mặt Ninh Trung Tắc, nếu không sẽ bị hiểu lầm là khiêu khích tình cảm vợ chồng. Dù sao, Nhạc Bất Quần đã sớm quy định, Tử Hà thần công chỉ có Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện. Ninh Trung Tắc cười nói, đa tạ Thanh Vân nhắc nhở, sư nương sẽ tùy cơ hành sự. Hôm nay ta không tu luyện ở hậu sân nữa, phải xuống xử lý một số sự vụ của Hoa Sơn. Hiện giờ sư phụ ngươi hạ lạc bất minh, đại sư huynh lệnh Hồ Sùng cũng bắt vô âm tín, gánh nặng của cả Hoa Sơn phái đều đè lên vai ta, thật là xấu chết người. Thanh Vân, nếu ngươi muốn, có thể rời khỏi hậu sơn bất cứ lúc nào để tìm sư nương, tiện thể liên lạc tình cảm với sư tỷ và các sư huynh đệ của ngươi. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đa tạ ý tốt của sư nương, nhưng ta thích cuộc sống yên tĩnh ở hậu sơn hơn. Hơn nữa, ta sợ xa giao. Ninh Trung Tắc nghe vậy, không nói thêm gì nữa, cáo biệt rồi rời khỏi hậu sơn. Thật ra, Thẩm Thanh Vân không phải sợ xa giao, mà là không muốn cố ý duy trì những mối quan hệ xã giao vô dụng này. Kiếp trước trên Lam Sắc Tinh Cầu, chính vì những cái gọi là liên lạc tình cảm này mà khiến hắn phiền lòng, không ngừng phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác mà bỏ qua cảm nhận của chính mình. Xuyên không đến đây, Thẩm Thanh Vân tương đương với sống lại một đời, không muốn đi vào vết xe đổ. Nam Yên thì phải có thái độ của Nam Yên, nên tâm an lý đắc, vô ưu vô lự. Liên lạc tình cảm, ai thích thì cứ làm. Chương 17, đối quyết bắt đầu, kiếm trạng thành bất ưu. Chương 17, đối quyết bắt đầu, kiếm trạng thành bất ưu. 6 ngày sau. Trong chính điện Hoa Sơn, Nhạc Linh San đang không ngừng đi đi lại lại, vừa đi vừa vỗ tay, vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đã là ngày thứ 10 rồi, người của kiếm tông sắp đến nơi rồi, phụ thân và đại sư Minh sao vẫn chưa về. Mẫu thân, người nói gì đi chứ? Tiếp theo chúng ta phải đối phó với đám người kiếm tông đó như thế nào? Linh Trung Tắc, bình tĩnh ngồi trên ghế, không hề hoảng sợ chút nào. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn cũng sẽ lo lắng như Nhạc Linh San. Thế nhưng, nay đã khác xưa. Nàng không chỉ được Thẩm Thanh Vân truyền thụ Thanh Phong thập nhị thức còn được Thẩm Thanh Vân thay đổi thiên phú tu luyện, khiến nàng hoàn toàn lột xác, thậm chí đột phá đến tiên tiên đỉnh phong cảnh giới. Vì vậy, nàng rất tự tin có thể đánh lùi Phong Bất Bình. San Nhi, bình tĩnh chớ nóng nội. Mẫu thân tự có cách đối phó. Con mau ngồi xuống đi, đi qua đi lại làm hoa cả mắt mẫu thân rồi. Nhạc Linh San dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn mẫu thân. Nàng không hiểu, tại sao mẫu thân từ sau khi tu luyện ở hậu sơn vài ngày, cả người đều thay đổi, trở nên rất tự tin, đối với lần thách đấu này của Kiếm Tông dường như đã nắm chắc phần thắng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này, một đệ tử Hoa Sơn từ ngoài cửa chạy vào. Bẩm báo sư nương, Phong Bất Bình dẫn theo đệ tử Kiếm Tông đang đợi ở ngoài cửa. Nghe vậy, Linh Trung Tắc nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng cũng đến rồi, lập tức đưa bọn hắn đến luyện võ trường, cuộc thách đấu sẽ diễn ra ở luyện võ trường. Còn nữa, triệu tập tất cả đệ tử Hoa Sơn đến luyện võ trường tập hợp. Nói xong, Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San hai người cầm kiếm, đi đến luyện võ trường trước chính điện. Không bao lâu, trên luyện võ trường rộng lớn đã đứng đầy người. 300 đệ tử Hoa Sơn, tề tựu đông đủ, ai nấy đều vũ trang đầy đủ, ra vẻ sẵn sàng khai chiến với Kiếm Tông. Phong Bất Bình dẫn theo hơn 100 đệ tử Kiếm Tông cũng đã đến luyện võ trường. Nhìn thấy thế trận của Hoa Sơn phái, Thành Bất Ưu đến bên thai Phong Bất Bình thì thầm: "Sư huynh, thật không ngờ Hoa Sơn không có Nhạc Bất Quần, mà vẫn có khí thế như vậy." Phong Bất Bình ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Trung Tắc, đừng quên, Ninh Trung Tắc cũng được coi là nữ trung hào kiệt, không phải hạng tầm thường. Nhạc Bất Quần những năm nay có thể quản lý tốt Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc có một nửa công lao. Phong Bất Bình và những người khác đến trước mặt Ninh Trung Tắc, lần lượt chắp tay ra hiệu. "Ninh nữ hiệp, vẫn khỏe chứ? Cách biệt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp lại. Ta nhớ lần đầu gặp ngươi, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Thoát cái, 30 năm đã trôi qua." Ninh Trung Tắc cũng chắp tay đáp lại, "Đúng vậy, 30 năm rồi, Phong sư huynh vẫn khỏe mạnh như vậy, vẫn hào khí ngất trời." Câu nói này có ý nghĩa khác. Bên ngoài là khen ngợi, thực chất là mỉa mai Phong Bất Bình đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn muốn tranh giành vị trí Hoa Sơn trưởng môn. Ý nghĩa trong đó, Phong Bất Bình sao có thể không biết? Nhưng hắn rất rõ chuyến đi này là để tỉ võ thách đấu, không phải để tranh cãi. Điều quan trọng nhất hiện nay là nhân lúc Nhạc Bất Quần không thể trở về Hoa Sơn, thắng trận thách đấu này, đoạt lấy vị trí trưởng môn. "Linh nữ hiệp, cuộc tỉ thí của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Chúng ta 3 trận định thắng thua. Ai thắng 2 trận, coi như thắng cuộc thách đấu này. Đến lúc đó, hy vọng cả kiếm khí 2 tông chúng ta đều tuân thủ quy định trong thư thách đấu." Linh Trung Tắc là nữ trung hào kiệt, làm việc cũng không dây dưa dài dòng, thấy đối phương tự tin như vậy, nàng cũng không muốn yếu thế. "Được, cứ theo lời Phong sư huynh." Tỉ thí bắt đầu. Lời còn chưa dứt, một đệ tử từ trong đám người Kiếm Tông bước ra, chắp tay với Phong Bất Bình: "Sư phụ." Đệ tử này là quan môn đệ tử mà Phong Bất Bình nhận 5 năm trước, tên là Quách Tùng, những năm nay đã học được không ít kiếm pháp bên cạnh Phong Bất Bình. Thật ra, sự sắp xếp ban đầu cho 3 trận tỉ thí này, người ra sân đầu tiên là Thành Bất Ưu, sau đó đến Tùng Bất Khí, cuối cùng là Phong Bất Bình. Tức là, Tùng Bất Khí đã chết ở Hoa Sơn hơn 10 ngày trước. Phong Bất Bình đành phải sắp xếp quan môn đệ tử của mình ra tay. "Đệ tử Kiếm Tông Quách Tùng, xin thách đấu Hoa Sơn Khí Tông, xin chỉ giáo." Linh Trung Tắc nhìn về phía Nhạc Linh San: "San Nhi, đi tỉ thí với vị Quách Tùng sư huynh này đi." Nhạc Linh San sớm đã căm hận người của Kiếm Tông, hiện tại có cơ hội quang minh chính đại dạy dỗ đệ tử Kiếm Tông, nàng tỏ ra rất tích cực. Cầm trường kiếm, nhanh chóng bước ra một bước. "Tuân lệnh." Sau đó nhìn Quách Tùng, chắp tay nói: "Quách sư huynh, xin chỉ giáo." Nói xong, Nhạc Linh San lập tức tuốt trường kiếm, ra tay trước. Hoa Sơn kiếm pháp lập tức được thi triển, xoay người nhảy múa trên không, lao về phía Quách Tùng. Mà Quách Tùng thì sử dụng kiếm pháp của Kiếm Tông. Quách Tùng tuy là quan môn đệ tử của Phong Bất Bình, nhưng thiên phú kiếm pháp hoàn toàn không thể so sánh với Nhạc Linh San, cộng thêm Nhạc Linh San từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Hoa Sơn tâm pháp, nội lực sâu hơn Quách Tùng rất nhiều. Vì vậy chỉ mới qua 10 chiêu, Quách Tùng đã bị Nhạc Linh San đánh bại, trường kiếm rời tay, lùi về bên cạnh Phong Bất Bình. Trận đầu tiên, Nhạc Linh San thắng. Thành Bất Ưu bước ra, nhìn Nhạc Linh San, chắp tay nói: "Tiểu chất nữ, đệ sư thúc lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi." Lời còn chưa dứt, kiếm của Thành Bất Ưu đã xuất vỏ, mang theo kiếm khí lăng lệ, xông thẳng về phía Nhạc Linh San. Tu vi của Thành Bất Ưu mạnh hơn Nhạc Linh San rất nhiều, hơn nữa đã du ngoạn giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Vì vậy chỉ 3 chiêu, Nhạc Linh San đã rơi vào thế hạ phong. Ken một tiếng, trường kiếm trong tay Nhạc Linh San bị đánh rơi xuống đất, thắng bại đã phân. Ai ngờ Thành Bất Ưu vậy mà không dừng lại một kiếm đó, muốn lấy mạng Nhạc Linh San. Thấy vậy, Linh Trung Tắc không ngồi yên được nữa, nàng tung người bay đến trước mặt Nhạc Linh San, trường kiếm trong tay tuốt bỏ, mang theo kiếm khí hùng hậu, một kiếm chém ra hóa giải một kiếm đó của Thành Bất Ưu. "Thành Bất Ưu, ngươi thật uổng danh tiền bối giang hồ, vậy mà lại hạ sát thủ với hậu bối chất nữ." Thành Bất Ưu trong xương cốt vốn đã thấu cái ác, hắn không bao giờ nói đến chuyện nương tay. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, lúc các ngươi giết Tùng Bất Khí sư minh của Kiếm Tông ta, có từng nghĩ đến những điều này không?" "Không nói thì thôi, vừa nhắc đến Tùng Bất Khí, Linh Trung Tắc càng thêm nổi giận." Trong lòng nghĩ, một khi ngươi Kiếm Tông đã trước tiên xé rách mặt, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nói rồi, kiếm của Linh Trung Tắc đã xuất kích. Kiếm đầu tiên nàng đã sử dụng Thanh Phong Du Long trong Thanh Phong Thập Nhị Thức. Kiếm chiêu nhanh nhẹn hiện ra trên không, kiếm khí hùng hậu như một con du long xông thẳng về phía Thành Bất Ưu. Trong phút chốc, Thành Bất Ưu ngây người, hít một hơi khí lạnh. Kiếm khí thật mạnh. Một kiếm Thanh Phong Du Long này, chỉ công không thủ, thế không thể đỡ. Khiến Thành Bất Ưu không kịp trở tay, vội vàng giơ trường kiếm lên nữa. Tức là, Linh Trung Tắc đã đột phá Tiên Tiên đỉnh phòng, thực lực đã sớm nghiền ép Thành Bất Ưu. Một kiếm đó đâm ra, đánh cho Thành Bất Ưu ngã ngửa, lăn trên đất, đợi hắn đứng dậy mới phát hiện, cánh tay của mình đã bị Linh Trung Tắc một kiếm chém nước. Cảm giác đau đớn lập tức xông lên não. Chương 18, cứu vớt Hoa Sơn trong cơn nguy khốn. Chương 18, cứu vớt Hoa Sơn trong cơn nguy khốn a. Một tiếng hét thảm vang vọng khắp luyện võ trường. Máu tươi phun ra từ cánh tay bị đứt của Thành Bất Ưu, khiến người ta kinh hãi, cũng nhuộm đỏ cả luyện võ trường. Thành Bất Ưu đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi đầm địa. Loạng choạng đứng dậy, sau đó dùng hết sức điểm huyệt phong bế huyết mạch ở cánh tay bị đứt, máu tươi đang phun ra mới giảm bớt. Thành Bất Ưu môi run rẩy, hung hăng nhìn Linh Trung Tắc: "Ngươi đủ ác." Linh Trung Tắc không nâng tay, hừ lạnh một tiếng, niệm ai một câu, ta đây đã là nhân từ rồi, nếu ta thật sự đủ ác, đã sớm một kiếm kết liễu ngươi, chứ không đơn giản là chặt một cánh tay. Một kiếm của sư nương khiến các đệ tử Hoa Sơn xung quanh ngây người. Bọn hắn không ngờ, sư nương luôn hiền hòa đối đại với mọi người, ra tay lại tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn khác với sư nương thường ngày. Thế nhưng, sự tàn nhẫn đó lại khiến bọn hắn hạ giận trong lòng. Ai bảo đám người kiếm tông ăn no rừng mỡ, lên Hoa Sơn thách đấu? Người hiền bị bắt nạt, nên cho bọn hắn một bài học sâu sắc, để bọn hắn hiểu rằng, Hoa Sơn phái không dễ bắt nạt như vậy. Một kiếm vừa rồi của Ninh Trung Tắc, Phong Bất Bình đều nhìn thấy hết. Đối với một kiếm đó, hắn vô cùng kinh ngạc. Một kiếm thật mạnh. Chẳng trách Tùng sư đệ lại chết dưới kiếm của Ninh Trung Tắc. Võ công của Ninh Trung Tắc, từ khi nào đã tiến bộ đến mức này? Theo tin tức từ Tả Lãnh Tiền truyền đến, cả Hoa Sơn phái ngoài Nhạc Bất Quần đạt đến Tiên Tiên đỉnh phong, không còn ai khác. Nhưng từ một kiếm Ninh Trung Tắc thi triển ra xem, dường như cũng đã đạt đến Tiên Tiên đỉnh phong. Rốt cuộc là chuyện gì? Tả Lãnh Tiền chẳng lẽ đưa tin giả? Đồng thời trong lòng Phong Bất Bình tràn đầy nghi hoặc. Hoa Sơn phái, từ khi nào có kiếm pháp tinh diệu lăng lệ như vậy? Khi đến Hoa Sơn tranh giành vị trí trưởng môn, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng võ công của Hoa Sơn những năm gần đây. Kiếm pháp trên người Ninh Trung Tắc, ngoài Hoa Sơn kiếm pháp, chính là Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức và Vô Song vô đối, Ninh thức nhất kiếm. Thế nhưng, kiếm chiêu mà Ninh Trung Tắc vừa sử dụng, đều không phải là những gì nàng đã học cả đời. Niềm tin tất thắng trong lòng Phong Bất Bình bắt đầu dao động. Khu khu cụ. Thanh Bất Ưu thân thể loạn choạng, sắc mặt tái nhợt đi đến trước mặt Phong Bất Bình, "Sư huynh, ta lời còn chưa nói xong." Phong Bất Bình đã giơ tay ra hiệu, "Được rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, tiếp theo xem ta." "Ngươi đâu?" Giúp hắn xử lý vết thương, để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Kiếm của Phong Bất Bình nắm chặt trong tay, sau đó bước ra một bước, đối mặt với Ninh Trung Tắc. "Ninh sư muội, lão phu đến linh giáo." "Vụ." Trường kiếm trong tay Phong Bất Bình vứt bỏ, một luồng kiếm khí chí dương chí cương lập tức bao phủ quanh trường kiếm. Trận quyết chiến cuối cùng của cuộc tỷ thí này đã bắt đầu. Ninh Trung Tắc đối mặt với Phong Bất Bình, trong đầu nhớ lại lời nói của Thẩm Thanh Vân mấy hôm trước. Phong Bất Bình những năm nay, nội ngoại kiêm tu, sở hữu hai môn kiếm pháp tuyệt kỹ, cùng Phong Khoái kiếm và Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Thiên kiếm. Vì vậy, Ninh Trung Tắc không dám có chút lơ là. Kiếm giơ lên, chỉ về phía Phong Bất Bình. "Phong sư minh, mời ra chiêu." Phong Bất Bình không nhường, rút kiếm đâm tới, sử dụng cuồng phong khoái kiếm mà hắn tự hào. Lập tức, cả luyện võ trường nổi lên một trận cuồng phong. Hét. Phong Bất Bình hét lớn một tiếng, một kiếm đó liền đâm về phía Ninh Trung Tắc. Nhìn thấy khí thế này của Phong Bất Bình, Nhạc Linh San lo lắng cho mẫu thân, trong lòng không ngừng cầu nguyện, "Mẫu thân, người nhất định phải thắng." Ninh Trung Tắc sử dụng Thanh Phong Thập Nhị Thức, chính diện xông ra nên địch. Lập tức, cả luyện võ trường vang lên tiếng trường kiếm va chạm, tràn ngập túc sát chi khí. Kiếm của Phong Bất Bình nhanh như cuồng phong, kiếm chiêu một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm khí kích động càng lúc càng mạnh, khí kình phát ra từ mũi kiếm thổi bay xung quanh như gió gào thét. Thế là, bất kể Phong Bất Bình tăng tốc độ thế nào, kiếm thế của Ninh Trung Tắc không hề giảm sút, ngược lại cũng ngày càng mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến Thành Bất Ưu đang nghỉ ngơi ngây người. Ninh Trung Tắc này từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, vậy mà có thể ung dung đỡ được cuồng phong khoái kiếm của sư mình. Cứ chính diện đỡ kiếm như vậy, e rằng Nhạc Bất Quần đến cũng không dám. Khi kiếm chiêu của Phong Bất Bình đánh xong, thân thể bị kiếm khí của Ninh Trung Tắc chấn bay xa trăm mét. Hù hù hù. Phong Bất Bình dừng lại, thở hổn hển, cảm thấy chân khí trong đan điền đã có chút cạn kiệt. Lúc này, ưu thế của khí tông đã thể hiện ra. Cùng một cường độ giao đấu, chân khí trong đan điền của Ninh Trung Tắc vẫn còn dồi dào. Ninh Trung Tắc có thiên phú biến đổi, từ quá trình giao thủ vừa rồi đã nhận ra sơ hở trong kiếm chiêu của Phong Bất Bình. "Đến lượt ta." Ninh Trung Tắc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó giơ trường kiếm một bước xông ra. Sử dụng Thừa Phong Phá Lãng trong Thanh Phong Thập Nhị Thức. Một kiếm này, như tia chớp xông ra, kiếm khí cuộn lên như sóng biển cuộn cuộn. Trong kiếm khí như núi gào biển thét, kiếm của Ninh Trung Tắc đã phá vỡ cùng phong khoái kiếm của Phong Bất Bình, một kiếm đâm xuyên qua vai Phong Bất Bình. Đồng nhiên, tất cả kiếm khí đều tan biến. Mọi người kinh ngạc nhìn chiến trường, nín thở tập trung. Phụt. Ninh Trung Tắc rút trường kiếm ra, "Phong sư minh, ngươi thua rồi." Các đệ tử Hoa Sơn giơ tay reo hò. "Sư nương thắng rồi, sư nương thắng rồi. Hoa Sơn khí tông chúng ta đã nghiền nát kiếm tông." Khu khu cụ. Phong Bất Bình khoe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hắn dùng tay lau vết máu, nhìn Ninh Trung Tắc, tâm phục khẩu phục chắp tay nói, "Sư muội kiếm pháp cao cường, Phong Bất Bình thua tâm phục khẩu phục. Trận thách đấu này, kiếm tông thua." Một kiếm vừa rồi của Ninh Trung Tắc có thể một kiếm kết liêu Phong Bất Bình, nhưng lại chọn nương tay. Nàng không muốn lại khơi mào cuộc chiến giữa hai tông kiếm khí, bởi vì nàng rất rõ, một khi hai tông kiếm khí đấu đến cá chết lưới rách, người hưởng lợi cuối cùng sẽ là Tả Lãnh Tiền đang ngồi trên núi xem hồ đấu. Ninh Trung Tắc chắp tay với Phong Bất Bình, hy vọng Phong sư huynh thực hiện lời hứa, từ nay về sau quy ẩn giang hồ, không bao giờ tranh giành vị trí Hoa Sơn trưởng môn với khí tông nữa. Phong Bất Bình gật đầu đồng ý, "Sư muội yên tâm, ta Phong Bất Bình thua tâm phục khẩu phục, sau này cũng không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ. Trước khi đi, ta còn một câu hỏi muốn hỏi sư muội. Kiếm pháp mà ngươi vừa sử dụng, rốt cuộc là do ai sáng tạo?" "Ta biết, kiếm pháp mà sư muội vừa sử dụng, tuy rất giống Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng lại lăng lệ tinh diệu hơn Hoa Sơn kiếm pháp rất nhiều." Lời này của Phong Bất Bình khiến Ninh Trung Tắc vô cùng kinh ngạc, không khỏi cảm thán, Phong Bất Bình không hổ là cao thủ kiếm tông, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra manh mối của kiếm pháp. Ninh Trung Tắc chắp tay trả lời, "Phong sư minh, ta đã hứa với người này sẽ không công khai thân phận của hắn." Phong Bất Bình mỉm cười thanh thản. "Thôi vậy, thôi vậy. Đa tạ sư muội vừa rồi đã nương tay, cáo tử." Nói xong, Phong Bất Bình dẫn theo các đệ tử kiếm tông rời khỏi Hoa Sơn. Linh Trung Tắc nhìn Phong Bất Bình và những người khác rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn về phía hậu sơn, nở một nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, Thanh Vân à, nguy cơ lần này của Hoa Sơn coi như đã được giải trừ, ngươi là công thần lớn nhất. Sư nương nên thưởng cho ngươi thế nào đây? Chương 19, Tạ Lãnh Tiễn kinh ngạc, phía sau có cao nhân chỉ điểm. Chương 19, Tạ Lãnh Tiễn kinh ngạc, phía sau có cao nhân chỉ điểm dưới chân Hoa Sơn. Phong Bất Bình và những người khác dừng lại trong rừng trúc, đang bàn bạc chuyện. Phong sư minh, ngươi thật sự cứ thế từ bỏ sao? Trong đám người, Lục Bách của Tung Sơn phái bước ra. Hắn phụ mệnh Tạ Lãnh Tiễn, cải trang thành đệ tử kiếm tông, theo Phong Bất Bình lên Hoa Sơn, xem xét tình hình. Đối với Lục Bách, Phong Bất Bình bại trận lạnh lùng nhìn, sao, lục sư đệ còn có ý kiến đến gì? Trận chiến hôm nay, cuốn phong khoái kiếm của ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Trung Tắc, thua tâm phục khẩu phục. Như vậy cũng cho thấy, ta Phong Bất Bình không có duyên với vị trí Hoa Sơn phái trưởng môn. Lục Bách lộ ra nụ cười hiểm độc, trước khi hắn đến, sư minh Tạ Lãnh Tiễn đã dặn dò rõ ràng, phải bằng mọi giá châm ngòi cho hai tông kiếm khí nội đấu, làm tổn hại thực lực của Hoa Sơn. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Cộng thêm bây giờ có Tạ Minh chủ ủng hộ, Phong sư minh hoàn toàn có thể dưỡng sức, sau đó đông sơn tái khởi. Ha ha ha. Nghe vậy, Phong Bất Bình ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta vốn tưởng lục sư đệ là người thông minh, bây giờ xem ra, cũng chỉ đến thế. Câu nói này khiến Lục Bách nổi giận. Phong Bất Bình, ngươi có ý gì? Ta là vì tốt cho ngươi mà. Phong Bất Bình giơ tay lên, từ chối, ý tốt của lục sư đệ ta xin nhận. Nhưng từ kiếm pháp mà Ninh Trung Tắc vừa sử dụng xem ra, trong Hoa Sơn này ẩn giấu một cao thủ, người này tuy không lộ diện, nhưng có thể thông qua tay Ninh Trung Tắc để đánh bại kiếm tông ta. Ta dù có tu luyện thế nào, cũng khó qua được cửa ải này. Lục Bách nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, Phong sư minh, thua thì thôi đi, còn nói có cao nhân chỉ điểm. Môn kiếm pháp đó, chẳng lẽ không thể là do Ninh Trung Tắc tự sáng tạo, hoặc là kiếm pháp mới do Nhạc Bất Quần sáng tạo? Ha ha ha. Lời này của Lục Bách khiến Phong Bất Bình lại một trận cười lớn. Lục sư đệ, ngươi không phải nghĩ rằng với thực lực của Ninh Trung Tắc và Nhạc Bất Quần có thể sáng tạo ra kiếm pháp tinh diệu như vậy chứ? Nếu thật sự như vậy, minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái hiện tại sẽ không phải là Tạ Lãnh Tiễn, mà là Nhạc Bất Quần. Được rồi, không nói nhiều lời vô ích nữa. Lục sư đệ, ngươi về thay ta cảm ơn Tạ minh chủ, cứ nói ta Phong Bất Bình tài nghệ không bằng người, từ nay quy ẩn giang hồ, kiếm tông cũng vậy, sẽ không bước vào Hoa Sơn nửa bước. Cáo tử. Sau đó dẫn theo đệ tử kiếm tông đi về phía cuối rừng trúc, chỉ để lại một mình Lục Bách đứng ngẩn ngơ trong gió. Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Phong Bất Bình, Lục Bách biết, lần này Phong Bất Bình đã quyết tâm như đinh đóng cột, không còn đường cứu vãn. Kế hoạch đưa Phong Bất Bình lên làm Hoa Sơn trưởng môn cũng tuyên cáo thất bại, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo lại cho sư minh Tạ Lãnh Tiễn. Thật ra, Tạ Lãnh Tiễn đã dẫn người chờ sẵn ở một tiểu trấn cách Hoa Sơn 50 dặm, một khi kiếm tông thắng trận, hắn sẽ đích thân lên Hoa Sơn. Rất nhanh, Lục Bách đã đến tiểu trấn để báo cáo với Tạ Lãnh Tiễn. Trong khách điếm của tiểu trấn, sự xuất hiện của Lục Bách khiến Tạ Lãnh Tiễn vô cùng phấn khích. Lục sư đệ, tình hình Hoa Sơn thế nào rồi? Phong Bất Bình đã giành được vị trí Hoa Sơn trưởng môn chưa? Đối mặt với câu hỏi của Tạ Lãnh Tiễn, Lục Bách vẻ mặt buồn bã, đầy vẻ không cam lòng. Trưởng môn sư minh, Phong Bất Bình và những người khác đã bại trận. Lời này vừa nói ra, Tạ Lãnh Tiễn kinh ngạc vô cùng. Sao có thể chứ? Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sung đều không có ở Hoa Sơn, ai có thể chống lại được cuồng phong khoái kiếm của Phong Bất Bình? Lục Bách đáp, Ninh Trung Tắc. Kiếm pháp tu vi của Ninh Trung Tắc cứ như thể đột nhiên biến thành một người khác, Phong Bất Bình hoàn toàn bị áp đảo, bị một kiếm đâm bị thương. Đó là do Ninh Trung Tắc đã đưa tay, nếu không Phong Bất Bình đã sớm chết trên võ trường Hoa Sơn. Lời của Lục Bách khiến Tạ Lãnh Tiễn hít một hơi khí lạnh. Hắn khó có thể tin rằng kiếm pháp tu vi của Ninh Trung Tắc lại có thể thắng được Phong Bất Bình, phải biết tu vi của nàng cũng chỉ mới tiên thiên trung kỳ mà thôi. Cùng phong khoái kiếm của Phong Bất Bình, Tạ Lãnh Tiễn đã từng tận mắt chứng kiến, cho dù là Nhạc Bất Quần đến cũng chưa chắc đã thắng được, huống chi là Ninh Trung Tắc. Trong chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì? Trường môn sư minh, ta cũng khó mà tin được, nhưng ta đã có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến hai người họ so tài. Kiếm pháp mà Ninh Trung Tắc sử dụng, ta chưa từng thấy bao giờ, sự tinh diệu của nó hoàn toàn vượt trên cuồng phong khoái kiếm của Phong Bất Bình. Ngay cả Phong Bất Bình cũng cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục nhận thua, đồng thời thề rằng từ nay sẽ quy ẩn giang hồ không màng thế sự, càng không tranh giành vị trí Hoa Sơn trưởng môn nữa. Tạ Lãnh Tiễn nghe vậy, mày nhíu chặt, tay bước cằm, lẩm bẩm, lẽ nào trong Hoa Sơn có cao nhân tồn tại, chuyển thụ kiếm pháp cho Ninh Trung Tắc? Lục Bách nghe vậy, lập tức nói ra quan điểm của Phong Bất Bình. Phong Bất Bình cũng cho là như vậy, nói là sau lưng Ninh Trung Tắc có cao nhân chỉ điểm. Nhưng mà, trên dưới Hoa Sơn có những ai, chúng ta rõ hơn ai hết, sẽ là ai đây? Tạ Lãnh Tiễn khẽ lắc đầu. Chuyện này quả thực quá kỳ lạ, Ninh Trung Tắc không thể vô duyên vô cớ trở nên mạnh mẽ được. Chuyện này, nhất định phải điều tra cho rõ. Tạ Lãnh Tiễn từ khi làm Ngũ Nhạc minh chủ đến nay, vẫn luôn muốn hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành một phái, do hắn thống lĩnh. Thế nhưng các trưởng môn của năm đại kiếm phái đều không đồng ý, trong đó ý thức phản kháng của Nhạc Bất Quần là mạnh mẽ nhất. Hơn nữa Tạ Lãnh Tiễn cũng rất rõ, Nhạc Bất Quần cũng là người theo đuổi mãnh liệt vị trí Ngũ Nhạc minh chủ. Một khi thực lực Hoa Sơn tăng mạnh, vậy thì Nhạc Bất Quần chắc chắn sẽ thuận thế mà làm, tạo dựng thanh thế trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Đến lúc đó, vị trí Ngũ Nhạc minh chủ của hắn sẽ bị uy hiếp. Lục Bách đến trước mặt Tạ Lãnh Tiễn, cung kính chắp tay, "Trưởng môn sư minh, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Giữa hai hàng lông mày của Tạ Lãnh Tiễn lộ ra một vẻ hung tợn. Âm thầm điều tra tình hình Hoa Sơn, xem cao nhân chỉ điểm cho Ninh Trung Tắc rốt cuộc là ai. Sau đó lệnh cho người trong giang hồ tìm kiếm tung tích của Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sung, giết không tha. Chuyện Nhạc Bất Quần vào giang hồ tìm kiếm Tịch Tà kiếm phổ, Tạ Lãnh Tiễn đã sớm biết. Theo hắn thấy, Tuy rằng cơ hội Nhạc Bất Quần đoạt được Tịch Tà kiếm phổ từ tay vô số cao thủ là rất mong manh, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Bởi vì Nhạc Bất Quần là một con cáo giả xảo quyệt, một khi để hắn thành công, thực lực chắc chắn sẽ tăng gọn. Đến lúc đó, hắn muốn hạn chế Hoa Sơn phái sẽ rất khó. Lục Bách nhận lệnh. Tuân lệnh trưởng môn sư mình, ta đi làm ngay đây. Cùng lúc đó, trước chính điện Hoa Sơn, các đệ tử reo hò vui mừng, đều đang vui vẻ vì Hoa Sơn phái đã vượt qua khó khăn. Nhạc Linh San dựa vào bên cạnh Linh Trung Tắc, không ngừng khen ngợi, "Mẹ, kiếm pháp vừa rồi của mẹ thật sự quá tuyệt vời, hoàn toàn áp đảo phong bất bình. Thật sự khiến chúng ta hả hê mà. Mẹ, kiếm pháp mẹ sử dụng là kiếm pháp gì vậy? Sao con chưa từng thấy bao giờ?" Linh Trung Tắc mỉm cười, đáp lại, "Đây chính là lý do ta đến Hậu Sơn bế quan nhiều ngày qua. Đây là kiếm pháp ta khổ luyện 10 ngày tự sáng tạo ra, Thanh Phong thập nhị thức sau này ta sẽ truyền thụ cho ngươi, phải xem môn kiếm pháp này như tuyệt kỹ truyền thừa của Hoa Sơn chúng ta, truyền từ đời này sang đời khác." Nhạc Linh San nghe xong, vui mừng khôn xiết, "Mẹ, mẹ thật lợi hại." Bởi vì Thẩm Thanh Vân đã dặn không được nói ra chuyện hắn truyền thụ kiếm pháp, cho nên Linh Trung Tắc chỉ có thể nói với Nhạc Linh San rằng môn kiếm pháp này là do nàng tự sáng tạo. Sau một lúc ăn mừng, Linh Trung Tắc rời đi, mang theo rượu ngon thức ăn ngon, thẳng tiến đến Hậu Sơn. Chương 20, Nhạc Bất Quần mang đến phiền phức lớn chương 20, Nhạc Bất Quần mang đến phiền phức lớn Hậu Sơn, bên hồ nước. Thẩm Thanh Vân đang chuyên tâm câu cá, không bao lâu sau một bóng hình xinh đẹp đã đến bên cạnh hắn. "Thanh Vân, hôm nay câu được bao nhiêu cá rồi?" Giọng nói dịu dàng của Ninh Trung Tắc vang vọng bên tai Thẩm Thanh Vân. Hắn chậm rãi gỡ lấu lạc, quay đầu nhìn sư nương, cũng tạm tạm, "Hai con cá rô phi. Chỉ tiếc là không câu được con ba ba nào, nếu không lại được ăn một bữa ba ba hầm gà mái già rồi." Ninh Trung Tắc cười, giơ chiếc hộp trong tay lên, "Hôm nay ngươi không cần tự mình vào bếp nữa, sư nương đã chuẩn bị sẵn mỹ tiểu giai hảo cho ngươi rồi. Đến đây, chúng ta cùng uống vài chén." Nhìn Ninh Trung Tắc mặt mày tươi cười, Thẩm Thanh Vân đoán rằng cuộc đối đầu giữa hai tông kiếm khí hôm nay, khí tông nhất định đã toàn thắng. Mặt trời lặn về phía tây, dáng chiều hơi ửng hồng. Thời gian đã không còn sớm, quả thực đã đến giờ cơm tối. Từ khi Xuyên không đến đây, việc ăn uống của Thẩm Thanh Vân rất đều đặn, cứ đến giờ ăn là sẽ gác lại công việc đang làm. Hơn nữa thấy sư nương có thành ý như vậy, hắn sao có thể từ chối. Thẩm Thanh Vân đứng dậy, phủi bụi trên người, sau đó thu dọn dụng cụ câu cá rời khỏi hồ. Không lâu sau, trong đình nghỉ mát, Ninh Trung Tắc đã chuẩn bị xong cơm canh và rượu ngon, lần này nàng tự mang theo hai chén rượu nhỏ. Nàng không muốn dùng ly cao cổ của Thẩm Thanh Vân để uống rượu nữa, nếu không đêm nay nàng sẽ say ở đấy mất. Ninh Trung Tắc rót đầy rượu, đưa một chén cho Thẩm Thanh Vân, "Thanh Vân, lần này sư nương có thể chiến thắng phong bất bình, hóa giải nguy nan cho Hoa Sơn, tất cả là nhờ ngươi giúp đỡ, sư nương đại diện cho cả Hoa Sơn kính ngươi một chén." Nói xong, Ninh Trung Tắc không chớp mắt mà uống cạn chén rượu, rồi lập tức rót đầy chén thứ hai. "Chén thứ hai này là lời cảm ơn của cá nhân sư nương, nếu không phải ngươi thay đổi thiên phú tu luyện của ta, ta không thể nào đột phá tiên tiên đỉnh phong." Sau đó, lại uống cạn một hơi. Thẩm Thanh Vân thấy sư nương hào sảng như vậy, cũng uống cạn chén rượu. Hai chén rượu vào bụng, Ninh Trung Tắc đã ở trong trạng thái hơi say, mặt mày ửng hồng, hai lúm đồng tiền nhỏ trông như dáng chiều nơi chân trời lúc này, xinh đẹp động lòng người. Thật ra, cuộc đời Ninh Trung Tắc ngoài Thẩm Thanh Vân ra, chưa từng uống rượu với ai khác, cho nên tiểu lượng của nàng không tốt, là thật. Thẩm Thanh Vân nhìn cái kiểu một hơi một chén của sư nương, chẳng lẽ tối nay muốn say một trận cho thỏa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Ninh Trung Tắc vui vẻ kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trên võ trường hôm nay. "Thanh Vân, ngươi có biết không? Ta vốn định một kiếm kết liêu thành bất ưu và phong bất bình, nhưng cuối cùng ta đã nhịn được. Ta không thể khơi mào cuộc tranh đấu giữa hai tông kiếm khí, nếu không người được lợi sẽ là Tả Lãnh Thiền đang tọa sơn quan hồ đấu. Ngươi nói xem, sư nương làm vậy có đúng không?" Rõ ràng, hai chén rượu mà Ninh Trung Tắc uống đã khiến nàng ngà ngà say, cái miệng cứ thế tuôn ra không ngừng. "Hành động này của sư nương là đại nhân đại nghĩa, đúng là phong thái của một hiệp nữ. Thật ra, đây không phải là lời tâng bốc của Thẩm Thanh Vân, mà là sự khâm phục thực sự. Bởi vì nếu Ninh Trung Tắc đuổi cùng giết tận kiếm tông, sẽ chọc giận một cao thủ của kiếm tông, chính là Phong Thanh Dương đang ẩn mình trên vách tư quá. Năm đó hai tông kiếm khí nội đấu, khí tông dùng bị kế dụ Phong Thanh Dương đi, khiến Phong Thanh Dương không thể tham gia trận quyết đấu của hai tông, từ đó dẫn đến kiếm tông thất bại. Nói về chuyện này, khí tông thắng rất hèn hạ. Phong Thanh Dương không truy cứu, đã được xem là lòng dạ rộng rãi. Nếu Ninh Trung Tắc đuổi cùng giết tận kiếm tông, Phong Thanh Dương chắc chắn sẽ thảo phạt khí tông, đến lúc đó, Nhạc Bất Quần sẽ khó mà thu dọn cục diện. Dù sao thì công pháp của Phong Thanh Dương cũng không tầm thường, Độc Cô Cửu Kiếm mà hắn tu luyện càng nổi danh thiên hạ, một khi hắn ra tay, Nhạc Bất Quần ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Hai người trò chuyện rất lâu, Ninh Trung Tắc kiểm soát rất tốt giới hạn trong lòng mình, trong trạng thái hơi say, nàng cũng không dám uống thêm. Hai canh giờ sau, nàng dọn dẹp bàn ăn, cầm hộp rời khỏi Hậu Sơn. Mặc dù nguy cơ từ kiếm tông khiêu chiến đã được giải quyết, nhưng Hoa Sơn phái vẫn đầy dây nguy hiểm. Bởi vì trưởng môn Nhạc Bất Quần và lệnh Hồ Dung, Lục Đại Hữu cùng một nhóm người từ khi rời khỏi Hoa Sơn đến nay vẫn bật vô âm tín, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hoa Sơn phái không thể một ngày không có trưởng môn. Thế là, không nhịn được nữa, Ninh Trung Tắc đích thân dẫn Nhạc Linh San cùng mười mấy đệ tử Hoa Sơn xuống núi tìm kiếm. Trên dưới toàn bộ Hoa Sơn, có thể nói là lòng người hoang mang. Chỉ có Hậu Sơn của Thẩm Thanh Vân là vẫn tĩnh lặng như xưa, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy rầy. Mười ngày sau, Ninh Trung Tắc và Nhạc Bất Quần cùng những người khác cuối cùng cũng trở về Hoa Sơn. Thẩm Thanh Vân thì thông qua cuộc trò chuyện của các đệ tử Hoa Sơn lên núi gánh nước mà biết được, lần này Nhạc Bất Quần vào giang hồ, thân mang trọng thương, suýt chút nữa đã chết, hơn nữa còn mang về một đệ tử trẻ tuổi, tên là Lâm Bình Chi. Hôm nay, trời mưa nhỏ, cá không cắn câu, lại mắm rồi. Tuy là mắm, nhưng ta lại nghe được vài chuyện khá thú vị, lão nhạc và sư nương cùng những người khác đã trở về Hoa Sơn, lão nhạc còn mang cả Lâm Bình Chi về Hoa Sơn và nhận làm đệ tử. Nói như vậy, lão nhạc dường như lại tiến thêm một bước gần hơn với Tịch Tà kiếm phổ, và sự suy tàn của Hoa Sơn lại bị đẩy nhanh thêm một bước. Lâm Bình Chi bây giờ chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, ai nhận hắn sẽ trở thành công địch của võ lâm. Các thế lực hùng mạnh như Đông Sưởng, Cẩm Y Địa Vệ, Tây Sưởng của triều đình và cả Hộ Long Sơn Trang cũng đang nhòm ngó Tịch Tà kiếm phổ. Lão nhạc không thể nào không biết điều này, nhưng hắn vì Tịch Tà kiếm phổ mà lại chọn cách mạo hiểm. Ta chỉ có thể nói lão nhạc đối với Tịch Tà kiếm phổ thật sự quá si mê. Hơn nữa Lâm Bình Chi người này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành, nói không loa, sau này cả nhà lão nhạc đều bị hắn hại cho tan nhà nát cửa. Thiết thật, sư nương không có ở đây, nếu không ta sẽ nhắc nhở nàng đề phòng nhiều hơn, đừng để lão nhạc vì một cuốn Tịch Tà kiếm phổ mà làm cho vợ con ly tán, không đáng à, buồn ngủ quá. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, đúng là lúc để đi ngủ. Ninh Trung Tắc nhìn nội dung được cập nhật trên cuốn nhật ký của Thẩm Thanh Vân, hít một hơi khí lạnh, trong lòng căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Theo như những gì Thẩm Thanh Vân viết trong nhật ký, Lâm Bình Chi sẽ hại gia đình nàng tan nhà nát cửa. Nàng rất rõ, đây không phải là lời nói gây hoang mang, bởi vì những chuyện Thẩm Thanh Vân viết trong nhật ký trước đây đều đã ứng nghiệm. Nàng không biết thì thôi, bây giờ đã biết trước chuyện này, nàng phải tìm cách ngăn chặn tất cả xảy ra, cho dù là vi phạm đạo nghĩa giang hồ, cũng không tiếc. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Bất Quân bước vào. "Sư muội, sao muội lại một mình trốn trong phòng ngẩn người ra vậy?" Vết thương của Nhạc Bất Quân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên sắc mặt trắng bệch, không chút khí sắc. Nhạc Bất Quân ngồi xuống ghế, cầm chén trà trên bàn, rót đầy một ly nước, rồi uống cạn. 10 ngày nữa, vết thương của ta sẽ bình phục, đến lúc đó ta sẽ tiến hành bế quan tu luyện, nhất định phải tu luyện thành công Tử Hà thần công." Nghe vậy, ngọn lửa kìm nén trong lòng Đình Trung Tắc sắp bùng phát ra. Theo nàng thấy, trong mắt Nhạc Bất Quần chỉ có công pháp, mà quên mất sự an nguy của cả Hoa Sơn phái. Từ lúc trở về Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đối với chuyện nàng chiến thắng Phong Bất Bình, hóa giải nguy cơ cho Hoa Sơn, không hề hỏi đến một câu. Cuối cùng, Ninh Trung Tắc vẫn kìm nén được cơn giận trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Sư minh, huynh thật sự muốn nhận Lâm Bình Chi làm đồ đệ?" Chương 21, lời tiên tri thành sự thật, Đông Sưởng ra tay. Chương 21, lời tiên tri thành sự thật, Đông Sưởng ra tay. Câu nói này lập tức khiến Nhạc Bất Quần cảnh giác. Đúng vậy, hiện giờ nhà Bình Chi tan cửa nát, không người thân thích, vừa hay có duyên với ta, liền nhận hắn làm đồ đệ, để hắn an cư ở Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc vẫn rất kiên nhẫn, sau một hồi đắn đo, nàng lên tiếng nhắc nhở Nhạc Bất Quần: "Sư minh, Lâm Bình Chi bây giờ là nhân vật mấu chốt để tìm Tịch Tà kiếm phổ, vô số cao thủ trên giang hồ cũng như các thế lực lớn của triều đình đều đang tìm hắn. Nếu chúng ta giữ hắn lại Hoa Sơn, chắc chắn sẽ rước lấy vô số thị phi, trở thành cái gai trong mắt người trong giang hồ. Với thực lực của Hoa Sơn chúng ta, căn bản không thể chống lại được. Cho nên chuyện nhận đồ đệ, mong sư minh suy nghĩ lại." Nhạc Bất Quần nói năng chính nghĩa, tỏ ra một bộ dạng chính nghĩa lâm liệt: "Sư muội nói vậy là sai rồi, muội và ta đều là người chính phái, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là tôn chỉ chúng ta luôn tuân theo. Nếu bây giờ chúng ta đẩy Bình Chi ra ngoài, những người chính phái trên giang hồ sẽ nhìn ta, trưởng môn Hoa Sơn này, như thế nào?" Lời lẽ này của Nhạc Bất Quần, nói đi nói lại cũng chỉ là không muốn đuổi Lâm Bình Chi đi. Nhìn thái độ của sư minh, trong đầu Ninh Trung Tắc hiện lên toàn là chuyện tan nhà nát cửa mà Thẩm Thanh Vân đã nhắc đến trong nhật ký. Giây phút này, Ninh Trung Tắc nổi giận. Tức giận nói: "Chính nghĩa, ta thấy sư minh là vì muốn có được Tịch Tà kiếm phổ nên mới làm vậy đúng không? Huynh có biết hành vi như vậy sẽ đẩy cả Hoa Sơn vào vòng nguy hiểm không?" Câu này của Ninh Trung Tắc đã nói trúng vào nỗi đau trong lòng Nhạc Bất Quần, khiến phòng tuyến trong lòng hắn bị công phá. Ngay khi Nhạc Bất Quần chuẩn bị nổi giận, bóng dáng của Nhạc Linh San lại xuất hiện ngoài cửa, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. "Cha, mẹ, có chuyện lớn rồi, Phó đốc chủ Đông Sưởng Giả Tinh Trung đang dẫn hơn 300 thị vệ Đông Sưởng la hét trước cổng Hoa Sơn, lệnh cho chúng ta giao ra Lâm Bình Chi, nếu không sẽ xông vào san bằng cả Hoa Sơn." Tin tức này như sét đánh ngang tai, giáng mạnh vào lòng Ninh Trung Tắc. Nàng nhìn Nhạc Bất Quần, chất vấn: "Sư minh, huynh nghe thấy rồi chứ? Phó đốc chủ Đông Sưởng Giả Tinh Trung đều đã đích thân ra mặt tìm Lâm Bình Chi, nếu chúng ta còn giấu hắn, cả Hoa Sơn sẽ bị hủy trong chốc lát." Nhạc Bất Quần trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng không để Lâm Bình Chi rời khỏi hắn, nếu không hắn sẽ không bao giờ có được Tịch Tà kiếm phổ. Hắn không muốn công sức mình bỏ ra cứ thế đổ sông đổ biển. "Cha, chúng ta phải làm sao đây?" Nhạc Linh San từ nhỏ đã nghe nói đám phiên tử Đông Sưởng lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, nên rất sợ hãi bọn chúng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, đã sớm hoảng loạn. Nhạc Bất Quần cầm kiếm lên, nhanh chóng đứng dậy và ra lệnh cho Nhạc Linh San đi báo cho tất cả đệ tử, toàn bộ theo con đường nhỏ phía Tây Hoa Sơn xuống núi, không được chậm trễ. Nghe vậy, Ninh Trung Tắc vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ, trợ phu của mình lại vì một cuốn Tịch Tà kiếm phổ mà bỏ mặc cả Hoa Sơn. "Sư minh, chúng ta đi rồi, Hoa Sơn phải làm sao?" "Sư muội yên tâm, đám phiên tử Đông Sưởng sẽ không chiếm giữ Hoa Sơn quá lâu, chỉ cần chúng ta còn sống, Hoa Sơn sẽ không diệt vong." "Sư muội còn ngây ra đó làm gì, mau thu dọn đồ đạc, muộn nữa là không kịp." Nhạc Bất Quần tay chân lênh lẹ, rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ đạc. Trước tình cảnh này, Ninh Trung Tắc cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dù sao đối mặt với sát thủ của Đông Sưởng, nàng cũng bất lực. Huống chi, nàng còn phải bảo vệ nữ nhi của mình. Bước ra khỏi cửa, Ninh Trung Tắc nhìn về phía Hậu Sơn, nhớ đến Thẩm Thanh Vân, bèn đưa ra yêu cầu với Nhạc Bất Quần: "Sư minh, Hậu Sơn còn một đệ tử quét dọn, chúng ta không thể bỏ lại hắn." Nhạc Bất Quần lại không thèm để ý, thúc giục Nhạc Linh San: "San Nhi mau kéo mẹ ngươi đi, đệ tử ở Hậu Sơn không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa người của Đông Sưởng chưa chắc đã đến Hậu Sơn tìm kiếm." Nhạc Linh San biết đệ tử mà mẹ mình nói là ai, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, căn bản không kịp lên báo cho Thẩm Thanh Vân, chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Thanh Vân cắt nhân tiên tướng. Lúc này, cổng lớn của Hoa Sơn bị đông sưởng phá tung, một đám thị vệ cưỡi ngựa xông vào. Ninh Trung Tắc chỉ có thể đi theo mọi người, từ con đường nhỏ phía tây rời khỏi Hoa Sơn. Toàn bộ Hoa Sơn chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Vân, mà hắn vẫn đang ung dung tự tại tưới nước cho bắp cải trong vườn rau. Giả Tinh Trung dẫn thị vệ đông sưởng xông vào Hoa Sơn, liền lớn tiếng hô, lục soát khắp nơi ở Hoa Sơn, tìm ra Nhạc Bất Quẩn, Lâm Bình Chi, các đệ tử Hoa Sơn còn lại, giết không tha. Âm thanh như trung đồng, vang vọng khắp võ trường. Những thị vệ đông sưởng đó, giống như những con chó hoang đói khát tìm kiếm thức ăn khắp nơi, mỗi khi vào một căn phòng, đều lật tung tủ bàn, kiểm tra kỹ lưỡng, gặp phải đồ vật quý giá đều chiếm làm của riêng. Đây căn bản không phải là tìm người, mà là cướp bóc cả Hoa Sơn. Một thiên hộ dẫn theo 10 thị vệ xông về phía hậu sơn. Ngay khi vừa bước vào hậu sơn, Thẩm Thanh Vân đã phát hiện ra bóng dáng của bọn hắn, bèn lén lút trốn đi quan sát. Khi nhìn thấy là phiên tử đông sưởng, Thẩm Thanh Vân vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ, hôm qua Nhạc Bất Quần mới đưa Lâm Bình Chi về Hoa Sơn, người của đông sưởng đã lập tức đuổi đến tận cửa, tốc độ thật đúng là nhanh. Sự nguy hiểm của thế giới tổng võ quả không tầm thường. Bọn người đó tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, cuối cùng nhắm mục tiêu vào căn nhà nhỏ nơi Thẩm Thanh Vân ở đại nhân, chỉ còn căn nhà nhỏ này chưa lục soát. Thiên hộ liếc nhìn một cái, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào, lục soát cho ta. Thẩm Thanh Vân trong lòng đã nổi lên sát ý, nếu bọn người này dám động đến căn nhà của hắn, chắc chắn phải chết. Ngay khi mấy người chuẩn bị bắt đầu lục soát, một thị vệ đông sưởng từ phía sau chạy tới. Đại nhân, phó đốc chủ bảo chúng ta mau chóng đến võ trường tập hợp, các đội khác đã phát hiện Nhạc Bất Quần dẫn các đệ tử Hoa Sơn từ con đường nhỏ phía tây rời khỏi Hoa Sơn. Phó đốc chủ lệnh cho chúng ta lập tức truy kích, không được chậm trễ. Thiên hộ đông sưởng đó gật đầu, sau đó dẫn các thị vệ rời khỏi hậu sơn. Thẩm Thanh Vân nghe xong, vô cùng ngạc nhiên. Nhạc Bất Quần lại vì sự an nguy của Lâm Bình Chi mà dẫn các đệ tử rời khỏi Hoa Sơn. Thẩm Thanh Vân bất lực lắc đầu, lão Nhạc, ngươi thật đúng là hồ đồ. Từ tình hình hiện tại xem ra, Thẩm Thanh Vân đoán chắc, vận mệnh tiếp theo của Hoa Sơn phái sẽ vô cùng long đong lận đận. Dù sao đây cũng là thế giới tổng võ, cao thủ và thế lực thèm muốn tịch ta kiếm phổ quá nhiều, Nhạc Bất Quần căn bản không thể đối phó. Chỉ tội cho sư đương. Chỉ có điều, chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng lớn đến Thẩm Thanh Vân. Dù sao sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Nhạc Bất Quần, sẽ không ai để ý đến một đệ tử quét dọn ở hậu sơn như hắn. Những ngày tháng nằm yên của hắn vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng định nhân cơ hội này xuống núi một chuyến, đem toàn bộ gia cầm trong nhà bếp của Hoa Sơn lên hậu sơn nuôi. Dù sao các đệ tử đều đã rời đi, để những con gia cầm đó cũng lãng phí, chi bằng mang lên hậu sơn, để hắn cải thiện bữa ăn. Chương 22, giết chó săn của Tả Lãnh Thiển. Chương 22, giết chó săn của Tả Lãnh Thiển. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Vân meo gùi, ung dung tự tại từ hậu sơn đi xuống. Tròn một năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi hậu sơn. Khi nhìn thấy những bức tường gạch xanh ngói trắng hùng vĩ trong Hoa Sơn phái, hắn không khỏi có chút xa lạ. Bố cục của Hoa Sơn phái không có nhiều thay đổi, nên Thẩm Thanh Vân biết vị trí cụ thể của nhà bếp. Mục đích của hắn rất rõ ràng, sau khi xuống núi liền thẳng tiến đến kho chứa đồ của nhà bếp. Bước vào nhà bếp, mở cửa kho chứa đồ, một cảnh tượng khiến Thẩm Thanh Vân kinh ngạc xuất hiện. Một đàn gà mái già đang đói đến mức kêu quăng quắc, nhảy loạn xạ trong lồng. Ở phía bên kia là rau củ tươi và một ít thịt heo, thịt bò, nhìn độ tươi mới, có lẽ là mới mua từ khu chợ dưới chân núi Hoa Sơn ngày hôm qua. Đệ tử Hoa Sơn phụ trách nhà bếp, cứ 3 ngày lại đến khu chợ dưới chân núi Hoa Sơn mua sắm đồ đạc. Thẩm Thanh Vân nhìn những nguyên liệu tươi ngon này, bụng cũng kêu ù. Không nói hai lời, Thẩm Thanh Vân đóng gói đồ đạc trong kho, sau đó chuyển ra ngoài nhà bếp, một lần không mang hết, hắn định chia làm hai lần. Thế nhưng khi hắn vừa mới chuyển đồ ra ngoài nhà bếp, mấy bóng người xuất hiện trước mặt hắn và vây hắn lại. Những kẻ này, trên người đều mặc trường bào màu đỏ thẫm, mỗi người tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Vân. "Này, ngươi là ai, lại dám đến nhà bếp của Hoa Sơn lấy đồ? Mau nói, nếu không ta một kiếm giết chết ngươi." Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn những kẻ trước mặt. Lúc này, Lục Bách của Tung Sơn phái từ trong đám người bước ra. Nhìn Thẩm Thanh Vân không chớp mắt, chất vấn, mau nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại trộm đồ trong nhà bếp của Hoa Sơn? Nhìn thái độ hung hăng của những kẻ này, Thẩm Thanh Vân cười, ta đang lo làm sao mang đồ lên hậu sơn, các ngươi đến đúng lúc lắm, làm lao động miễn phí cho ta. Lục Bách thấy đối phương không thèm để ý đến mình, lại còn huênh hoang đòi bọn hắn làm lao động miễn phí, hắn từ khi nào lại chịu sự khinh miệt như vậy? Lập tức rút trường kiếm, kề lên cổ Thẩm Thanh Vân. Tên ăn mày thối, ngươi tốt nhất nên khai báo rõ ràng, nếu không ta một kiếm chém bay đầu ngươi. Lưỡi kiếm đè lên vai Thẩm Thanh Vân, chỉ cách da thịt 1 mm, chỉ cần Lục Bách dùng thêm chút sức, sẽ làm tổn thương da của hắn. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Thanh Vân lạnh đi, ngón tay nhanh như chớp giơ lên rồi búng mạnh vào thân kiếm. Một luồng chân khí cường đại, nặng nề đánh bay trường kiếm của Lục Bách ra ngoài, ken một tiếng cắm vào vách đá phía sau, vách đá nứt ra một khe hở, suýt chút nữa đã chấn vỡ đống tường đá kia. Đòn phản công bất ngờ khiến Lục Bách và các đệ tử Tung Sơn kinh ngạc không thôi. Chân khí thật mạnh, tiểu tử này vậy mà đã nhập môn, lại còn là một cao thủ. Thấy vậy, các đệ tử Tung Sơn đồng loạt rút trường kiếm, chĩa về phía Thẩm Thanh Vân. Lục Bách nhíu chặt mày, chất vấn Thẩm Thanh Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Vấn đề này phải là ta hỏi các ngươi mới đúng, tại sao lại xông vào địa phận Hoa Sơn phái của ta? Còn dám mắng ta là tên ăn mày thối? Thẩm Thanh Vân nhìn trang phục của đám người này, hắn lập tức đoán là đệ tử của Tung Sơn phái, nhưng về phần kẻ cầm đầu này rốt cuộc là ai thì hắn không thể biết được, cho nên phải thăm dò cho rõ. Nói xong, lòng bàn tay Thẩm Thanh Vân hội tụ một luồng chân khí long thần công, hình thành long chảo, quét ngang ra, lực lượng tựa như sấm sét, đánh gãy toàn bộ trường kiếm của các đệ tử Tung Sơn. Keng, keng. Tiếng trường kiếm rơi xuống đất vang lên không ngớt. Lục Bách lúc này mới biết, người trẻ tuổi trước mắt này không phải là kẻ hắn có thể chọc vào. Thế là hắn muốn biết khó mà lui, đã biết được tình hình của Hoa Sơn phái rồi thì mau chóng rời đi, trở về Tung Sơn báo cáo với sư huynh Tạ Lãnh Thiền. "Thôi vậy, thôi vậy. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau đừng để ta gặp phải, nếu không đừng trách kiếm của ta vô tình." Lục Bách vì sĩ diện mà buông lời tàn nhẫn, sau đó xoay người định rời đi, bề ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Thẩm Thanh Vân đá một thanh đoạn kiếm dưới đất, mang theo một trận cuồng phong lao về phía Lục Bách. Lục Bách trong lòng đã có phòng bị, lập tức di chuyển ra, đồng thời kéo một tên đệ tử bên cạnh ra trước người mình, chặn lấy thanh đoạn kiếm. Thanh đoạn kiếm không hề lệch, đâm thẳng vào tim tên đệ tử kia, lập tức toi mạng. Ra vẻ xong là muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy. Thẩm Thanh Vân lại liên tiếp đá ra bốn thanh đoạn kiếm, lao về phía Lục Bách và những người khác. Khi đoạn kiếm lao ra, mang theo chân khí cường đại, hơn nữa còn là chân khí của tông sư cảnh giới. Những đệ tử Tung Sơn đó, tu vi chẳng qua chỉ là hậu thiên sơ kỳ, sao có thể chống đỡ nổi? Sau vài tiếng hét thảm, bốn tên đệ tử Tung Sơn ngã xuống trong vũng máu, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lục Bách hoàn toàn hoảng sợ, hắn không ngờ lần này đến Hoa Sơn thăm dò lại gặp phải một cao thủ lợi hại như vậy. Sau cảnh tượng vừa rồi, thái độ kiêu ngạo của Lục Bách đã thay đổi 180 độ. Vị thiếu hiệp này, có gì từ từ nói, hà tất phải động đao động thương? Hơn nữa, ngươi không cần phải kết thủ với Tung Sơn phái chúng ta. Thẩm Thanh Vân hoàn toàn không để ý đến lời của Lục Bách, mà tiếp tục chất vấn, muốn sống cũng được, vậy thì thành thật trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai, xông vào Hoa Sơn có mục đích gì? Lục Bách nghe thấy nội dung đối phương hỏi thì do dự. Chuyện này là cơ mật của Tung Sơn phái, sao có thể tùy tiện nói cho người khác? Lục Bách co cẳng bỏ chạy, xoay người bay lên tường đá, rút trường kiếm của mình ra. Tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng Lục Bách ta dễ bắt nạt như vậy sao? Lục Bách. Nghe đối phương tự xưng tên, Thẩm Thanh Vân cười. Hóa ra là một con chó dưới trướng Tạ Lãnh Thiền. Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, Thẩm Thanh Vân nhặt một thanh đoạn kiếm bên cạnh, rồi lao về phía Lục Bách. Lục Bách giơ kiếm lên địch, đồng thời nhìn về phía các đệ tử bên cạnh, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, lên cho ta. Bảy tên đệ tử cầm đoạn kiếm trong tay, cùng Lục Bách lao về phía Thẩm Thanh Vân. Đáng tiếc là, những đệ tử Tung Sơn này tu vi nông cạn, làm sao địch nổi một đòn của tông sư như Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân chỉ bằng một chiêu Thanh Phong Du Long đã đánh ngã mọi người xuống đất, Lục Bách cũng vậy, ngã trên đất miệng phun máu tươi. Thẩm Thanh Vân đến gần Lục Bách, ném thanh đoạn kiếm trong tay ra, đâm xuyên qua đùi Lục Bách, ghim chặt xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến Lục Bách toát mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy, hét lên những tiếng thảm thiết điên cuồng. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lục Bách, môi run rẩy, ôm đùi hét lên. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn, ta đã nói, ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng, cứ phải chịu nỗi khổ ra thịt. Nói xong, Thẩm Thanh Vân tung ra mấy trường, đánh chết những đệ tử Tung Sơn đang hấp hối trên đất, thất khiếu chảy máu, máu phun từ miệng bắn lên mặt Lục Bách. Giờ phút này, Lục Bách cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời tràn ngập nỗi sợ hãi đối với cái chết. Mà Thẩm Thanh Vân đứng trước mặt hắn, chính là Diêm La địa ngục, nắm giữ quyền sinh sát của hắn. Lục Bách bị cái chết dọa sợ, thành thật khai báo mọi chuyện. Chương 23, thêm bạn câu mới, Phong Thanh Dương. Chương 23, thêm bạn câu mới, Phong Thanh Dương. Lục Bách lần này đến Hoa Sơn, mục đích là để thăm dò tình hình của Nhạc Bất Quần, tiện thể tìm kiếm một cao thủ trong địa phận Hoa Sơn. Theo lời Lục Bách, Phong Bất Bình, Tạ Lãnh Thiền và cả chính hắn đều cảm thấy, việc Ninh Trung Tắc đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sau lưng chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa, lần này Đông Sưởng có thể biết Lâm Bình Chi ở Hoa Sơn nhanh như vậy, cũng là do Tạ Lãnh Thiền lệnh cho Lục Bách ngầm tiết lộ cho giả Tinh Trung. Tạ Lãnh Thiền, có thể nói là việc các gì cũng làm. Lục Bách nói xong, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, thiếu hiệp, những gì cần nói ta đều đã nói, ngươi phải giữ lời hứa cho ta một con đường sống. Thẩm Thanh Vân không trả lời, mà giơ tay lên tung một trường bổ xuống tiên linh cái của Lục Bách. Trường lực mạnh mẽ, một trường đưa Lục Bách xuống địa phủ báo danh. Nhìn thi thể của Lục Bách, Thẩm Thanh Vân không khỏi cảm thán, khiếu giác của Tạ Lãnh Thiền này thật mẹ bén, vậy mà có thể phán đoán nhanh như vậy rằng sau lưng Ninh Trung Tắc có cao nhân chỉ điểm, còn phái người đến điều tra. Gã này thật đúng là thông minh, chỉ là quá độc ác, lại muốn lợi dụng Đông Sưởng để diệt trừ Hoa Sơn. Có điều, Lục Bách và những người khác chết ở Hoa Sơn, cũng xem như khiến Tạ Lãnh Thiền phải trả giá cho sự tự cho là thông minh của mình. Giải quyết xong Lục Bách và những người khác, Thẩm Thanh Vân trở về nhà bếp, tiếp tục dọn đồ của mình. Sau đó tiếp tục nằm gần ở hậu sơn viết nhật ký. Hôm nay, trời quang mây tạnh, Hoa Sơn xảy ra một chuyện lớn, lão Nhạc vậy mà lại dẫn các đệ tử trốn khỏi Hoa Sơn rồi, thật buồn cười, gã này đúng là chưa đến Hoàng Hà Tâm chưa chết, lại dính dáng đến Tịch Tà kiếm pháp. Ngày mai ta định xuống núi xem thử hôm nay, gió nhẹ nắng đẹp, ta xuống núi rồi, cả Hoa Sơn vắng canh, lúc đầu ngay cả một bóng ma cũng không có, nhưng lúc ta lấy đồ trong nhà bếp thì gặp phải Lục Bách và các đệ tử Tung Sơn, đám người này rất kiêu ngạo, thế là ta giết hết bọn hắn. Còn từ miệng Lục Bách biết được, là Tạ Lãnh Thiền lệnh cho Lục Bách tiết lộ tin tức của Lâm Bình Chi cho Đông Sưởng, dẫn Đông Sưởng đến Hoa Sơn hôm nay, trời mưa nhỏ, câu cá cả ngày, suýt chút nữa món hôm nay, trời âm u, lại câu cá cả ngày, lần này thật sự mắm rồi, ta đang nghĩ có phải cá trong hồ ở Hậu Sơn đã bị ta câu sạch rồi không, xem ra ta phải cân nhắc rời khỏi Hoa Sơn, tìm nơi khác tiếp tục câu cá nằm ẩn, dù sao bây giờ Hoa Sơn cũng không còn một bóng người, không cần thiết phải ở lại nữa. Trong một ngôi miếu đổ nát, Ninh Trung Tắc đang đọc nội dung nhật ký mà Thẩm Thanh Vân cập nhật trong khoảng thời gian này. Từ lúc rời khỏi Hoa Sơn đến nay, đã 10 ngày trôi qua. 5 ngày trước, để trốn tránh sự truy sát của Đông Sưởng, các đệ tử Hoa Sơn chia thành nhiều ngả, tự mình chạy trốn. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử vì yểm hộ cho nàng và Nhạc Linh San mà đều chết dưới đao của thị vệ Đông Sưởng. Hiện giờ, chỉ còn lại nàng và nữ nhi Nhạc Linh San hai người. Linh Trung Tắc quay đầu nhìn nữ nhi đang ngủ say trên đống cỏ, rồi lại nhớ đến những đệ tử bị Đông Sưởng giết chết, nước mắt lưng tròng. Trong lòng nàng tràn ngập hận thù. Hận sư huynh Nhạc Bất Quần cố chấp không tỉnh ngộ, không chịu giao Lâm Bình chi ra, để bây giờ khiến cả Hoa Sơn tan đàn xẻ nghé, các đệ tử trở thành những con chó mất chủ lang thang khắp nơi. Và lần này, nội dung trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân lại một lần nữa ứng nghiệm. Thông qua nội dung cập nhật trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân, trong lòng Ninh Trung Tắc tràn đầy lo lắng. Nàng sợ Thẩm Thanh Vân sẽ rời khỏi Hoa Sơn, bởi vì như vậy, Hoa Sơn sẽ mất đi một đệ tử có thiên phú dị bẩm. Phải biết rằng, thiên tài kiệt xuất như vậy trăm năm khó gặp, Hoa Sơn muốn quật khởi thì phải dựa vào những đệ tử như thế. Vì vậy, Ninh Trung Tắc đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là trở về Hoa Sơn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hơn nữa sau khi trở về Hoa Sơn, còn có Thẩm Thanh Vân làm chỗ dựa, chắc chắn có thể bảo vệ hai mẹ con bọn họ. Mẹ, bây giờ là giờ nào rồi? Bọn sát thủ Đông Sưởng không đuổi theo nữa sao? Nhạc Linh San tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là hỏi về tình hình của sát thủ Đông Sưởng, những ngày này nàng đã bị làm cho thần kinh căng như dây đàn. Linh Trung Tắc an ủi, San Nhi, trời vừa mới sáng, con ngủ thêm một lát nữa, sau khi tỉnh dậy chúng ta sẽ lập tức trở về Hoa Sơn. Về Hoa Sơn? Nghe vậy, Nhạc Linh San vui mừng khôn xiết. Thật ra nàng đã sớm muốn trở về, nàng không muốn sống những ngày tháng trôi dạt khắp nơi này nữa. Thay vì chết ở bên ngoài, chi bằng trở về Hoa Sơn tìm cơ hội sống sót, dù sao nơi đó mới là nhà. Mẹ, con ngủ đủ rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Nói rồi, Nhạc Linh San nhanh chóng đứng dậy, cũng không để ý đến dáng vẻ lôi thôi của mình nữa. Lòng như tên bay. Thế là, hai người rời khỏi ngôi miếu đổ nát, bắt đầu hành trình trở về Hoa Sơn. Hậu Sơn, bên hồ. Thẩm Thanh Vân đang yên tĩnh câu cá, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, một luồng chân khí lan tới. Lập tức, Thẩm Thanh Vân cảnh giác, bởi vì hắn cảm nhận được có một cao thủ đang đến gần. Hắn nhấc nón lá lên, ngẩng đầu nhìn về phía vách núi phía trước, một bóng người màu trắng đang từ trên vách núi bay xuống. Khinh công tuyệt vời khiến Thẩm Thanh Vân kinh ngạc không thôi. Sau khi bóng trắng đó đáp xuống đất, Thẩm Thanh Vân đã nhìn rõ bộ mặt thật của người đến. Người đến là một lão giả tóc bạc trắng, khuôn mặt bình lặng như nước giếng cổ, giữa hai hàng lông mày toát ra một luồng anh khí bức người. Khi nhìn thấy dung mạo của lão giả, Thẩm Thanh Vân lập tức đoán ra thân phận của hắn, chính là cường giả Kiếm Tông Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương từ sau khi Kiếm Tông thất bại, liền phong kiếm quy ẩn ở Tư Quá Nhai. Mà hồ ở Hậu Sơn rất gần Tư Quá Nhai, trên đỉnh vách đá cao 2000m chính là Tư Quá Nhai. Phong Thanh Dương đi về phía Thẩm Thanh Vân, tay bước dầu, hỏi: "Tiểu huynh đệ, hôm nay thu hoạch cá thế nào?" Thẩm Thanh Vân lắc đầu, sau đó mở chiếc thùng gỗ bên cạnh cho Phong Thanh Dương xem, hôm nay é là lại mắm rồi. Mắm, là có ý gì? Phong Thanh Dương không hiểu, nhưng cảm thấy rất mới mẻ. Mắm có nghĩa là, không câu được con nào cả. Chắc là ta câu nhiều quá, cá trong hồ này đều thành tinh cả rồi, thà chết đói chứ không cắn câu. Cắn câu. Phong Thanh Dương nghe những từ ngữ này, cảm thấy rất mới mẻ, đồng thời cũng tràn đầy tò mò đối với người trẻ tuổi trước mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi nói chuyện thật thú vị. Ngươi là đệ tử Hoa Sơn. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân liền biết, Phong Thanh Dương bắt đầu thăm dò rồi. Có điều, thân phận đệ tử Hoa Sơn của hắn không có gì phải che giấu. Đúng vậy, nhưng ta chỉ là một đệ tử tạm dịch quét dọn ở Hậu Sơn. Chỉ tức là, bây giờ Hoa Sơn phái đã hưu danh vô thực rồi, ta làm đệ tử Hoa Sơn hay không cũng như nhau. Phong Thanh Dương nghe lời của tên đệ tử trước mắt và thái độ cử chỉ thờ ơ của hắn, vô cùng chấn động. Hoa Sơn phái sắp không còn, hắn là một đệ tử Hoa Sơn mà lại có thể bình thản như vậy, ung dung tự tại câu cá ở đây. Đúng là một tiểu tử có cá tính. Phong Thanh Dương sở dĩ đến đây, là vì mấy ngày nay ông ta nhận thấy trên dưới Hoa Sơn không có động tĩnh gì, ngay cả đệ tử thường xuyên quét dọn Tư Quá Nhai cũng không thấy đâu. Ông ta đoán Hoa Sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện, liền rời khỏi Tư Quá Nhai xuống núi xem xét. Ông ta đã tìm khắp Hoa Sơn, chỉ có nơi này ở Hậu Sơn là có người, vì vậy ông ta mới đến hỏi chuyện. Phong Thanh Dương tiền bối, có muốn cùng ta câu cá không? Xem hôm nay chúng ta ai câu được cá trước. Nghe tên đệ tử tạm dịch quét dọn trước mắt gọi thẳng tên mình, Phong Thanh Dương sững sờ. Tiểu tử này, vậy mà lại biết tên của ta, không tầm thường. Chương 24, thiên tài kiệt xuất, uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm. Chương 24, thiên tài kiệt xuất, uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm. Phong Thanh Dương từ sau trận chiến giữa hai tông kiếm và khí, đã phong kiếm quy ẩn mấy chục năm, trong thời gian này ông ta chưa từng lộ diện, ngay cả trưởng môn Hoa Sơn hiện tại là Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc cũng không biết đến sự tồn tại của ông ta. Thế nhưng tên đệ tử tạp dịch Hoa Sơn trước mắt này lại có thể gọi thẳng tên của ông ta. Tình cảnh như vậy, sao có thể không khiến ông ta kinh ngạc? Tiểu huynh đệ, sao ngươi biết tên của ta? Thẩm Thanh Vân nhấc cần câu lên, vừa kiểm tra mỗi câu trên đó, vừa bình tĩnh giải thích. Cường giả mạnh nhất của Kiếm Tông hiện nay, cũng là cường giả mạnh nhất của Hoa Sơn phái, Phong Thanh Dương, ta sao có thể không biết? Ta còn biết năm đó trong trận chiến giữa hai tông kiếm và khí, Phong Tiền Bối ngài bị khí tông dùng kế dụ đến Giang Nam thành hôn, dẫn đến Kiếm Tông thiếu cao thủ mà thất bại, từ đó Phong Tiền Bối liền phong kiếm quy ẩn trong hậu động của Tư Quá Nhai ở Hoa Sơn. Hơn nữa ta còn biết, khí tông đã dùng một nữ tử Thanh Lâu để làm thê tử thành hôn với Phong Tiền Bối. Nói đến đây, Phong Thanh Dương kinh ngạc không thôi, trong khoảnh khắc cảm thấy toàn bộ bí mật của mình đều bị tên đệ tử tạp dịch trước mắt này lộ sạch. Ông ta không ngờ, chi tiết chuyện ông ta cưới vợ năm đó, tên đệ tử tạp dịch này lại biết rõ một. Có điều, Phong Thanh Dương sau bao nhiêu năm quy ẩn, đối với những chuyện cũ này, ông ta đã sớm buông bỏ. Không ngờ, tiểu huynh đệ ngươi lại biết nhiều chuyện về hai tông kiếm và khí như vậy, lẽ nào trưởng môn của các ngươi đã công bố chuyện này ra ngoài? Thẩm Thanh Vân trả lời, trận chiến giữa hai tông kiếm và khí, khí tông vốn dĩ đã thắng không qua mình, hành vi đê tiện như vậy, khí tông sao dám công bố ra ngoài, chỉ mong chuyện này biến mất vĩnh viễn. Vì vậy, chuyện này e rằng trưởng môn Hoa Sơn của chúng ta cũng không biết. Đây đều là chuyện phiếm sau bữa ăn, tiền bối có muốn cùng ta câu cá không? Nếu ngài không đến, vậy ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta, yên tâm câu cá, nếu không hôm nay ta thật sự sẽ móng. Phong Thanh Dương đã sớm bị tên đệ tử tạp dịch trước mắt này thu hút sâu sắc, ông ta rất tán thưởng tính cách của Thẩm Thanh Vân. Tiểu huynh đệ, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, cùng ngươi câu cá một ngày, xem ai câu được cá trước. Thẩm Thanh Vân có hai bộ đồ câu, một bộ để trong đình nghỉ mát. Phong Thanh Dương sau khi lấy đồ câu, liền ngồi ngay ngắn trên khoảng đất trống bên phải Thẩm Thanh Vân, vung cần câu cá. Nhìn từ cách vung cần của Phong Thanh Dương, gã này còn là một tay câu lão luyện. Hơn 10 năm không câu rồi, tay nghề đã mai một. Thẩm Thanh Vân không để ý, mà chuyên tâm câu cá. Có lẽ vì Phong Thanh Dương câu cá tùy hứng hơn, nên ông ta hoàn toàn không có khái niệm thả mồi nhử. Vì vậy ông ta đã thua Thẩm Thanh Vân. Vào lúc hoàng hôn, Thẩm Thanh Vân liên tiếp câu được hai con cá lớn. Phong Thanh Dương thì không thu hoạch được gì. Tiền bối, ngài thua rồi. Trời đã tối, cuộc thi câu cá hôm nay của chúng ta kết thúc. Ta chuẩn bị nấu canh cá dưa chua, tiền bối có ở lại cùng ta ăn cơm không? Để ta còn thêm gạo. Canh cá dưa chua. Phong Thanh Dương nghe đến tên món ăn này, đã thấy lòng ngứa ngáy không yên. Canh cá dưa chua, lão phu đã mấy chục năm không ăn rồi, khó có được cơ hội, ta cung kính không bằng tuân mệnh, xin cảm ơn tiểu huynh đệ trước. Trong nhà bếp, khói bếp lượn lờ bay lên, một mùi thơm nồng nàn của canh cá dưa chua tỏa ra. Ngoài canh cá dưa chua, Thẩm Thanh Vân còn làm hai món ăn thường ngày, cà chua xào trứng và thịt xào. Sau khi ba món ăn được dọn lên, Thẩm Thanh Vân còn lấy ra vỏ nữ nhi hồng mà lần trước Linh Trung Tắc bảo Nhạc Linh San mang đến. Nhìn món canh cá dưa chua thơm ngon và rượu ngon, Phong Thanh Dương vui mừng khôn xiết, đợi Thẩm Thanh Vân bắt đầu ăn, ông ta liền không thể chờ đợi mà cầm đũa lên nếm thử. Một năm qua, Thẩm Thanh Vân không phải đang ăn cá thì cũng là đang trên đường nấu cá, vì vậy kỹ thuật nấu cá đã có thể sánh ngang với đầu bếp thượng hạng. Thịt cá tan ngay trong miệng khiến Phong Thanh Dương khen không ngớt lời. Sau khi hai người uống cạn 10 chén, Phong Thanh Dương đột nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ, ta quyết định sẽ chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp, xem như là báo đáp cho sự chiêu đãi thịnh tình của ngươi. Ngươi có muốn học không?" Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Phong Thanh Dương lại hào phóng như vậy, chỉ vì một bữa rượu mà muốn truyền thụ một môn kiếm pháp. Mà kiếm pháp mà Phong Thanh Dương tự hào nhất chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Một bữa cơm đổi lấy Độc Cô Cửu Kiếm. Giao dịch này thật quá hời. Độc Cô Cửu Kiếm là kiếm pháp do kiếm ma Độc Cô Cầu Bại sáng tạo, cũng là tuyệt kỹ thành danh của Độc Cô Cầu Bại. Trong tiếng ngạo, Độc Cô Cửu Kiếm được xem là kiếm pháp mạnh nhất. Bây giờ có cơ hội học được dễ dàng như vậy, Thẩm Thanh Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn còn có thể lợi dụng Độc Cô Cửu Kiếm để lĩnh ngộ ra kiếm pháp mới, một mũi tên trúng hai đích, há chẳng phải tuyệt vời sao? Phong tiền bối có ý tốt như vậy, một đệ tử tạp dịch như ta sao có thể có lý do từ chối? Xin tiền bối chỉ giáo. Phong Thanh Dương cầm chén rượu, một hơi uống cạn rượu trong chén. Sau đó thân hình đạp không bay đến võ trường, tay bẻ cành cây làm kiếm, nhìn Thẩm Thanh Vân: "Tiểu huynh đệ, ngươi phải nhìn cho kỹ. Thứ ta dạy ngươi, tên là Độc Cô Cửu Kiếm." Nói xong, Phong Thanh Dương liền múa cành cây trong tay, từng chiêu từng thức thi triển Độc Cô Cửu Kiếm ra. Phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức. Nhìn những chiêu thức Độc Cô Cửu Kiếm mà Phong Thanh Dương thi triển, Thẩm Thanh Vân không khỏi cảm thán, trận quyết đấu giữa hai tông kiếm và khí năm đó, nếu Phong Thanh Dương có mặt, thi triển Độc Cô Cửu Kiếm chắc chắn có thể càn quét tất cả. Bởi vì kiếm chiêu trong đó thiên biến vạn hóa, bao la và tượng, đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Kiếm pháp của khí tông Hoa Sơn, căn bản không địch nổi một nửa của Độc Cô Cửu Kiếm. Hơn nữa, Độc Cô Cửu Kiếm chú trọng chỉ công không thủ, mức độ tấn công sắc bén của nó khiến nhiều kiếm pháp khó mà sánh kịp. Bù. Phong Thanh Dương đánh xong thu chiêu, bay trở về đỉnh nghỉ mát. "Tiểu huynh đệ, ngươi đã nhìn hiểu chưa?" Thẩm Thanh Vân miết mép, nở một nụ cười tự tin. "Hiểu sơ, hiểu sơ. Theo ta thấy, Độc Cô Cửu Kiếm có 4 điểm ảo diệu, chỉ công không thủ, kiếm pháp dựa vào nội tính, vô chiêu thắng hữu chiêu, kiếm ý theo gió mà đi." Nghe những lời này của Thẩm Thanh Vân, Phong Thanh Dương trong lòng thán phục không thôi. Thầm nghĩ ngươi đây đã không phải là vấn đề hiểu sơ nữa rồi, mà là thiên tài kiệt xuất. Tiểu huynh đệ thật là kỳ nhân, vậy mà chỉ xem một lần đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Độc Cô Cửu Kiếm. Xem ra, tiểu huynh đệ ngươi đã lĩnh ngộ được Độc Cô Cửu Kiếm, thi triển ra cho ta xem thử. Thẩm Thanh Vân hứng thú đã dâng lên, tung người nhảy qua võ trường, giống như Phong Thanh Dương bẻ cành cây làm kiếm, bắt đầu thi triển Độc Cô Cửu Kiếm. Với thiên phú kiếm đạo siêu phàm của mình, hắn đã sớm ghi nhớ tất cả các chiêu thức của Độc Cô Cửu Kiếm trong lòng, lực đạo và góc độ thi triển ra có thể nói là hoàn mỹ. Nhìn thấy cảnh này, Phong Thanh Dương ngồi không yên. Ông ta đứng thẳng người dậy, bất giác bước ra khỏi đỉnh nghỉ mát, mắt không chấp nhìn Thẩm Thanh Vân thi triển Độc Cô Cửu Kiếm trong lòng khen hay. Hay, thật quá hay. Trong số các đệ tử Hoa Sơn lại có một kỳ tài tu luyện như vậy, còn để ta tìm được, thật đúng là hoàng thiên không phụ lòng người có tâm. Độc Cô Cửu Kiếm đã có người kế thừa. Thật ra, Phong Thanh Dương sở dĩ thăm dò động tĩnh của Hoa Sơn, thực chất là muốn tìm một đệ tử Hoa Sơn để truyền thừa Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu không sau khi ông ta trăm tuổi, môn kiếm pháp tuyệt thế này sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, đúng là phí của trời. Hôm nay, cuối cùng ông ta đã tìm được. Hơn nữa, còn là một kỳ tài võ học trăm năm khó gặp. Chương 25, một kiếm tiên nhân quỷ. Chương 25, một kiếm tiên nhân quỷ. Thẩm Thanh Vân đánh xong thu chiêu, trở lại đỉnh nghỉ mát. Phong Thanh Dương như nhặt được của quý nhìn Thẩm Thanh Vân, hai mắt sáng rực: "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Ngươi có thể bái ta làm sư phụ không?" Câu nói này khiến Thẩm Thanh Vân sững sờ. Hắn không ngờ Phong Thanh Dương lại chơi chiêu này, trước truyền thụ nhập môn sau đó mới bắt bái sư, muốn dùng đạo đức để ép buộc sao? Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, Phong Thanh Dương ngươi đúng là một nhân tài, lại dám gài bẫy lao tử. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, thẳng thừng từ chối. Phong tiền bối, việc này e là không thích hợp lắm, dù sao ta đã có sư phó rồi. Phong Thanh Dương vuốt râu, ánh mắt chắc chắn, dáng vẻ như thể đã nắm chắc phần thắng. Nhảm nhí, tiểu tử Nhạc Bất Quần đó sao có tư cách làm sư phó của ngươi? Nếu hắn thật sự là một sư phó đủ tư cách, thì đã không để một thiên tài kiệt xuất như ngươi đến Hậu Sơn làm một đệ tử tạp dịch quét dọn. Mắt mù như vậy, thảo nào Hoa Sơn phái mãi không thể quật khởi. Hơn nữa ngươi bái nhập khí tông, còn ta đại diện cho kiếm tông, không sao, không sao. Thẩm Thanh Vân trong lòng kinh bị, lẩm bẩm, lão Nhạc dù tệ đến đâu, ít nhất ông ta cũng có một lão bà xinh đẹp. Nếu ngài cũng có một lão bà xinh đẹp, ta có thể cân nhắc bái ngài làm sư phụ. Phong Thanh Dương thấy thái độ của Thẩm Thanh Vân vẫn kiên quyết, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, đưa ra nhiều lợi ích hơn để dụ dỗ Thẩm Thanh Vân. Chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền thụ hết những gì đã học cả đời cho ngươi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ bước vào tông sư cảnh giới, trở thành một tài năng trẻ thế hệ mới. Trường môn Hoa Sơn phái tương lai, không ai khác ngoài ngươi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân vẫn lắc đầu từ chối, thôi bỏ đi, làm trưởng môn để làm gì, ta chỉ muốn yên tĩnh câu cá, làm một người bình thường. Tiền bối, chuyện bái sư xin miễn cho. Phong Thanh Dương thấy thái độ của Thẩm Thanh Vân như vậy, có chút sốt ruột, ông ta không ngờ tên đệ tử tạm dịch này lại khó đối phó đến thế. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn thế nào mới chịu bái ta làm sư phụ? Hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu ngươi có thể chịu được một kiếm của ta, vậy thì ta sẽ từ bỏ ý định nhận ngươi làm đệ tử, nếu không thì ngươi phải ngoan ngoãn bái ta làm sư phụ. Thế nào? Điều kiện này vừa đưa ra, Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không ngờ, gã Phong Thanh Dương này khi vô lại lại có bộ dạng như vậy, vì thu nhận đệ tử mà khổ tâm hết sức. Nếu là những đệ tử khác, đối mặt với ván cược như vậy, xác suất thắng là không. Dù sao Phong Thanh Dương đã tu luyện mấy chục năm, tu vi cao thâm khó dò, một kiếm của hắn đâu phải đệ tử bình thường có thể chống đỡ. Có điều, hôm nay người hắn gặp phải lại không phải là một đệ tử bình thường. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, hôm nay muốn đuổi Phong Thanh Dương đi thì phải thắng cược với hắn, nếu không gã này sẽ dây dưa không dứt, nghiêm trọng ảnh hưởng đến những ngày tháng sống an nhàn lười biếng của hắn. Cho nên, hắn đã nhận lời cá cược của Phong Thanh Dương, cũng nhân tiện thử xem uy lực của Lý Thuần Cương kiếm pháp nhận được cách đây không lâu. Được, vậy cứ theo lời tiền bối, một kiếm định thắng thua. Chỉ mong tiền bối đừng hối hận. Ha ha ha. Gò má nhăn meo của Phong Thanh Dương nở nụ cười, tiếng cười sảng khoái và tự tin vang khắp cả võ trường. Hối hận? Nếu ngay cả lời hứa như vậy ta cũng không giữ, thì còn dám mặt dày thu ngươi làm đồ đệ sao? Tiểu huynh đệ, nhận chiêu đi. Lời còn chưa dứt, cành cây khô trong tay Phong Thanh Dương đã dấy lên một luồng kiếm khí màu trắng, càn quét khắp võ trường. Lá rụng bay tán loạn, làm hoa cả mắt. Từ luồng chân khí này, Thẩm Thanh Vân cảm nhận được tu vi cảnh giới của Phong Thanh Dương đã đạt đến tông sư đỉnh phong, chỉ cách đại tông sư một bước chân. Ngay hôm qua, Thẩm Thanh Vân vừa hoàn thành 50 ngày nằm yên viết nhật ký, trong cơ thể đã có 50 năm nội lực, hơn nữa Long Thần Công cũng đã tu luyện đến tầng thứ 5. Tu vi cảnh giới đã đạt tới tông sư đỉnh phong, ngang hàng với Phong Thanh Dương. Cho nên, đối mặt với một kiếm của Phong Thanh Dương, Thẩm Thanh Vân vô cùng tự tin. Theo hắn thấy, dưới cùng tu vi cảnh giới, so đấu chính là xem kiếm pháp của ai mạnh hơn. Ầm. Một kiếm của Phong Thanh Dương phá không mà tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Vân, ai ngờ Thẩm Thanh Vân đối mặt với một kiếm này lại đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Phong Thanh Dương nghi hoặc, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì vậy? Lẽ nào hắn đã cảm nhận được sự mạnh mẽ trong kiếm này của ta, từ bỏ chống cự, muốn ngoan ngoãn bái ta làm sư phụ rồi? Ai ngờ, trong cơ thể Thẩm Thanh Vân đột nhiên bộc phát ra một luồng chân khí, hình thành một đạo hộ thể cương khí màu trắng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã chặn được một kiếm kia của Phong Thanh Dương. Sự thay đổi đột ngột cùng với luồng chân khí tông sư đỉnh phong kia khiến Phong Thanh Dương kinh ngạc không thôi. Tông sư khí tức, tiểu tử này lại là một võ giả tông sư cảnh giới. Phong Thanh Dương khó có thể tin vào tất cả những gì mình cảm nhận được, dù sao người đứng trước mặt hắn cũng chỉ là một tên tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái mà thôi. Hơn nữa tuổi tác cũng chỉ mới 18. Một tạp dịch đệ tử trẻ tuổi như vậy, sao có thể trở thành võ giả tông sư cảnh giới? Phong tiền bối, ngài vẫn nên dùng toàn lực đi, nếu không ngài không có cơ hội thắng ta đâu. Nói rồi, trong cơ thể Thẩm Thanh Vân lại lần nữa bộc phát ra một luồng chân khí bằng bạc, khuấy động bốn phía, nuốt chửng toàn bộ khí tức mà Phong Thanh Dương phong ra. Giờ phút này, sự nghi hoặc trong lòng Phong Thanh Dương đã tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc vô tận. Tông sư đỉnh phong, tiểu tử này lại là võ giả tông sư đỉnh phong, thật không thể tin nổi. Chẳng trách hắn lại tự tin như vậy. Thật không ngờ, trong đám đệ tử Hoa Sơn lại ẩn giấu một cao thủ tuyệt đại như thế. Giấu cũng kỹ thật. Không bao lâu sau, sự kinh ngạc của Phong Thanh Dương chuyển thành hưng phấn. Mấy chục năm rồi, cuối cùng hắn cũng gặp được một đệ tử Hoa Sơn tài năng kinh diễm, hơn nữa tu vi nhập môn còn có thể so cao thấp với hắn. Tiểu tử khá lắm. Thì ra là giả heo ăn thịt hổ. Vậy ta thật sự dùng toàn lực đây, nhận chiêu. Phong Thanh Dương giơ cành cây trong tay lên, một tiếng bụt văng lên, kiếm khí đáng sợ bộc phát, chấn động khiến bạch tí trên người hắn bay phần phật. Từ luồng chân khí này, Thẩm Thanh Vân cảm nhận được, lần này Phong Thanh Dương quả thật đã dùng toàn lực. Hắn cũng không dám chậm trễ, chân khí Long Thần Công trong cơ thể bộc phát, bay vút lên không, toàn thân được kiếm khí màu trắng bao phủ. Cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Thanh Vân hiện ra chiêu thức nhất kiếm tiên nhân quỷ. Ầm ầm ầm, kiếm khí tựa như sấm sét, xoay tròn lan ra giữa không trung, sau đó ngưng tụ trên một kiếm. Phong Thanh Dương nhíu chặt mày, cũng dùng phá kiếm thức của Độc Cô Cửu Kiếm đánh ra. Chân khí trong đan điền không chút giữ lại, toàn bộ được phong thích. Nhất kiếm tiên nhân quỷ từ trên trời giáng xuống, khí thế như hồng, như vào chỗ không người, va chạm mạnh vào kiếm thế của Phong Thanh Dương. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo kiếm khí va chạm phóng ra sức mạnh đáng sợ, chấn gãy toàn bộ cây cối xung quanh võ trường. Phong Thanh Dương bị chấn đến mức tay đau nhói, lảo đảo lùi lại trăm mét, đã lùi đến trước lưng đỉnh, cành cây khô trong tay cũng đã hóa thành cho bụi. Trận cá cược này, hắn đã thua. Phù. Phong Thanh Dương hít sâu một hơi, trên mặt lại một lần nữa tràn ngập kinh ngạc. Kiếm pháp thật mạnh. Tiểu huynh đệ, kiếm pháp ngươi vừa dùng tên là gì? Thẩm Thanh Vân thấy thắng bại đã phân, liền thu lại khí thế, đáp, Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ. Muốn học không, ta dạy ngươi. Chương 26, trêu đùa Điền Bá Quang, cứu giúp tiểu mỹ nhân. Chương 26, trêu đùa Điền Bá Quang, cứu giúp tiểu mỹ nhân. Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ, cái tên thật bá khí. Hoa Sơn Khí Tông, hình như không có kiếm pháp bá khí như vậy. Phong Thanh Dương trong lòng nghi hoặc, lẽ nào trong khoảng thời gian hắn phong kiếm bí ẩn, Hoa Sơn phái đã sáng tạo ra kiếm pháp mới? Thế nhưng, nếu Hoa Sơn phái thật sự có bản lĩnh này, cũng không đến mức bị Tung Sơn phái đè đầu cưỡi cổ. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng, sao nào, tiền bối nghĩ Nhạc Bất Quần có thể sáng tạo ra kiếm pháp như vậy hả? Phong Thanh Dương mắt sáng lên, đồng tử co rút. Lẽ nào là do tiểu huynh đệ ngươi tự sáng tạo ra? Thẩm Thanh Vân lắc đầu, đi tới ngồi xuống trong lương đình, rót đầy một chén rượu đưa cho Phong Thanh Dương. Đồng thời giơ chén rượu của mình lên, cùng Phong Thanh Dương cạn một chén nữa. Là ai sáng tạo ra không quan trọng là tiền bối đã thua, sau này không được nhắc đến chuyện thu đồ đệ nữa. Nghe vậy, Phong Thanh Dương cười lớn, dùng giọng điệu tự giễu nói, nếu ta biết tiểu huynh đệ có tu vi như vậy, ta cũng không dám nhắc đến chuyện thu đồ đệ. Có điều ta rất tò mò, với bản lĩnh của tiểu huynh đệ, tại sao lại chịu khuất mình ở Hoa Sơn phái làm một tạp dịch đệ tử? Đáng lẽ nên vào giang hồ, xông pha tạo nên một mảnh trời đất của riêng mình chứ? Thẩm Thanh Vân gắp một miếng thịt cá, cho vào miệng, vừa ăn vừa đáp, mỗi người một chí hướng, ta thích cuộc sống quy ẩn yên tĩnh như thế này hơn. Giống như phong tiền bối vậy, ngài nhập môn chắc tuyệt, chẳng phải cũng phong kiếm quy ẩn, mấy chục năm không lộ diện sao? Phong Thanh Dương đối với sự tán thưởng của Thẩm Thanh Vân lại càng tăng thêm một bậc, giống như gặp được tri kỷ vậy. Tính cách của tiểu huynh đệ, lão hủ vô cùng tán thưởng. Trời đã tối, lão hủ phải về rồi. Đa tạ tiểu huynh đệ hôm nay đã khoản đãi, cáo tử. Nói xong, Phong Thanh Dương đạp không bay lên, men theo vách núi không ngừng bay lên trên, chẳng mấy chốc đã bay vào Tư Quá Nhai. Thẩm Thanh Vân cảm thán, gã này không chỉ kiếm pháp lợi hại, mà khinh công cũng là tuyệt kỹ, vách núi cao hơn 2000 mét đối với hắn lại như đi trên đất bằng. Tiễn Phong Thanh Dương đi rồi, Thẩm Thanh Vân cầm bầu rượu, nhẹ nhàng bay ra, đến một tảng đá nhăn bóng bên phải lưng đỉnh. Ở đây, có thể nhìn bao quát toàn bộ Hoa Sơn phái, thậm chí có thể nhìn thấy tiểu trấn dưới chân núi Hoa Sơn. Trăng sáng treo cao, ánh trăng rực rỡ, Thẩm Thanh Vân nâng chén mời trăng, thật là khoan khoái. Giờ phút này, nếu có một mỹ nhân ở bên cạnh rót rượu đối ẩm, rồi đấm lưng, cùng tắm mình dưới ánh trăng, thì thật là hoàn mỹ. Men rượu dâng lên, Thẩm Thanh Vân hứng chí, nhặt cành cây dưới đất lên luyện độc cô cửu kiếm trên tảng đá. Khi hắn luyện liên tiếp hai lần, trong đầu bắt đầu hiện ra một môn kiếm pháp kỳ lạ. Đồng thời giọng nói của hệ thống vang lên. Ký chủ trên cơ sở độc cô cửu kiếm đã lĩnh ngộ thành công một môn kiếm pháp mới, kiếm phá hư không. Thẩm Thanh Vân tò mò, kiếm pháp lĩnh ngộ được từ nền tảng của độc cô cửu kiếm uy lực rốt cuộc ra sao? Ngay lập tức, hắn liền ngưng tụ chân khí vào cành cây, sau đó thi triển kiếm chiêu của kiếm phá hư không. Kiếm chiêu của môn kiếm pháp này, đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều mang theo một luồng sức mạnh dường như có thể chấn vỡ hư không, khiến người ta phải kinh ngạc. So với độc cô cửu kiếm thì chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi tu luyện hai lần, Thẩm Thanh Vân mồ hôi đầm đìa, có một cảm giác khoái cảm chưa từng có. Trăng sáng dần lặn, thấy đã không còn sớm, Thẩm Thanh Vân ngừng tu luyện, cầm bầu rượu trở về phòng, viết xong nhật ký của hôm nay rồi đi tắm và đi ngủ. Một giấc đến hừng đông. Sáng sớm, Thẩm Thanh Vân theo thói quen thường ngày, thức dậy quét dọn vệ sinh con đường ở hậu sơn, quét sạch lá rụng. Ngay khi hắn quét được một nửa, một nữ tử mặc bạch y vội vã chạy tới từ con đường phía xa. Ba bước lại ngoảnh đầu một lần, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, dường như có người đang truy sát nàng ở phía sau. Nữ tử đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, lo lắng hỏi, "Dám hỏi công tử, hậu sơn này có đường nào để rời đi không?" Câu hỏi này khiến Thẩm Thanh Vân không hiểu ra sao. "Cô nương, ngươi vội đi đầu thai à?" Nữ tử thở hổn hển, nuốt một ngụm nước bọt, "Không phải, có người đang đuổi theo ta." Lời còn chưa dứt, một nam nhân xuất hiện ở giữa con đường phía trước, nở một nụ cười dâm đãng nhìn nữ tử. "Tiểu nữ tử, ngươi chạy đi đâu? Ngươi ngay cả kiếm của mình cũng không cần nữa à?" Nam tử có tướng mạo dâm đãng, môi trên có ria mép hình chữ bát, thân hình cao gầy, mặc trường bào màu xám, tay cầm một thanh quái đao. Sự xuất hiện của nam tử kia khiến nữ tử theo bản năng trốn sau lưng Thẩm Thanh Vân, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, giống như nắm lấy quặng rơm cứu mạng. "Công tử, cứu ta." Giọng nói của nữ tử run rẩy, đầy cầu xin, cũng đầy tuyệt vọng. "Hừ." Nam tử trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Vân, quát, "Tên quét rác thối tha nhà ngươi, mau tránh ra, nếu không khoái đao trong tay tiểu gia ta sẽ lấy mạng ngươi." Thẩm Thanh Vân không hề hoảng hốt, nhìn chằm chằm nam tử. Từ cách ăn mặc và phong cách làm việc của gã này, Thẩm Thanh Vân đoán, người này rất có thể là Điền Bá Quang, kẻ được mệnh danh là Vạn Lý Độc Hành. Thú vị, gã này lại dám đến địa phận Hoa Sơn để hái hoa. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, hôm nay đang buồn chán, vừa hay có thể lấy Điền Bá Quang ra tìm chút niềm vui. Nếu tiểu gia ta không nhường thì sao? Thẩm Thanh Vân chống cây chổi xuống đất, đứng thẳng người nhìn nam tử, không có ý định lùi bước. "Không nhường, vậy thì hãy nếm thử khoái đao của Điền Bá Quang ta." Điền Bá Quang nói xong, rút khoái đao trong tay ra, lao về phía Thẩm Thanh Vân. Hành động này không khác gì múa dịu quá mắt thợ. Nhập môn cảnh giới của Điền Bá Quang, trước mặt Thẩm Thanh Vân, căn bản không đáng nhắc tới. Vì vậy chỉ một chiêu, khoái đao trong tay hắn lập tức bị cây chổi trong tay Thẩm Thanh Vân đánh bay ra ngoài. Đồng thời Thẩm Thanh Vân dùng chổi đánh mạnh vào ngực Điền Bá Quang, đánh bay hắn vào bụi cỏ, ăn một miệng đầy bùn. Trong phút chốc, nữ tử phía sau đã ngây người. Nàng không ngờ, vị công tử quét rác trẻ tuổi tuấn tú trước mắt này, nhập môn lại cao đến vậy, chỉ một chiêu đã đánh bại cao thủ như Điền Bá Quang. Khoe miệng Điền Bá Quang dính máu, sau khi đứng dậy còn muốn chống cự, dùng hết chân khí cuối cùng tung ra một quyền. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chút tấn công này căn bản không thể gây ra uy hiếp. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng chân khí cuộn trào, lại đánh bay Điền Bá Quang vào bụi cỏ. Ái ra, đau quá! Điền Bá Quang đau đến nhe răng trợn mắt, lại một lần nữa bỏ ra khỏi bụi cỏ. Vẻ mặt khó coi nhìn Thẩm Thanh Vân, ngươi là ai, lại có nhập môn như vậy? Thẩm Thanh Vân lén lút lấy một viên mồi câu ở bên cạnh, sau đó vo thành viên ở sau lưng. Khi Điền Bá Quang đứng dậy, hắn đi tới, một tay bóp miệng Điền Bá Quang, ném viên mồi câu đã vo tròn vào cổ họng, sau đó vỗ một trường vào ngực, khiến hắn nuốt viên mồi câu vào bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nói rồi, Điền Bá Quang không ngừng dùng tay móc họng, muốn nôn thứ vừa rồi ra. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều vô ích. Điền Bá Quang, đừng dây dùa nữa. Chương 27, thu nhận một nha hoàn câu cá. Chương 27, thu nhận một nha hoàn câu cá. Điền Bá Quang móc họng đến chảy cả nước mắt, cả người sắp suy sụp. Ngươi rốt cuộc đã cho ta ăn cái gì? Thẩm Thanh Vân cười nói, thứ cho ngươi ăn là một loại độc dược do ta tự chế, ngũ độc hội là tán, được luyện từ 5 loại hoa cỏ kịch độc trong 49 ngày, sẽ khiến ngũ tạng lục phủ thối rữa cho đến chết. Nghe vậy, đồng tử Điền Bá Quang co rút, kinh hãi vô cùng, cả người bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Vân. Đại hiệp, ta với ngài không thù không oán, tại sao ngài lại hại ta như vậy? Cầu xin ngài cho ta thuốc giải, tha cho ta một mạng đi. Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi còn dám nói không thù không oán, vừa rồi ngươi đâu có nói như vậy? Bước vào địa phận Hoa Sơn hái hoa thì thôi đi, lại còn dám ở địa bàn của ta lớn tiếng với ta, đây chính là tội chết. Trong mắt Điền Bá Quang tràn đầy tuyệt vọng. Đánh không lại, bây giờ còn ăn phải độc dược, hắn sao có thể không tuyệt vọng? Đại hiệp, ngài nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu tha cho ta? Thẩm Thanh Vân quanh tay, ra vẻ suy tư, đây là độc mãn tính, chỉ cần mỗi tháng ngươi đến đây xin ta một viên thuốc giải, là có thể thuyên giảm bệnh tình. Ăn đủ 6 tháng, độc sẽ được giải hết. Chỉ có điều, trong 6 tháng này, mỗi tháng ngươi đều phải theo yêu cầu của ta mua vật tư dưới chân núi mang đến đây cho ta. Hơn nữa trong thời gian này, nếu ngươi dám có bất kỳ ý đồ bất chính nào, ta sẽ cắt thuốc giải, để ngươi ngũ tạng lục phủ thối rữa mà chết. Thẩm Thanh Vân muốn nhân cơ hội này biến Điền Bá Quang thành châu ngựa, dù sao Nhạc Bất Quần đã dẫn các đệ tử rời khỏi Hoa Sơn, hắn thiếu rất nhiều vật tư sinh hoạt, hắn phải tìm cách giải quyết. Mà Điền Bá Quang chính là giải pháp tốt nhất của hắn. Hắn rất rõ tính cách của Điền Bá Quang, là kẻ tham sống sợ chết, trong chuyện tiếu ngạo, Đông Vương bất bại chính là dùng độc dược để khống chế Điền Bá Quang. Rõ ràng, Điền Bá Quang đã trúng kế. Hắn mạnh mẽ quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, nói, được được được, ta nhất định sẽ làm theo lệnh của đại hiệp. Sau này ta sẽ ở dưới chân núi Hoa Sơn, mỗi tháng sẽ đúng giờ mang đồ lên hậu sơn. Thẩm Thanh Vân xua tay, ra hiệu cho Điền Bá Quang lui xuống, được rồi, ngươi lui đi, một tháng sau đến lấy thuốc. Nhớ kỹ, đừng có ý đồ xấu, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Điền Bá Quang khúng núm chắp tay, ôm ngực lảo đảo rời đi. Nhìn bóng lưng Điền Bá Quang rời đi, cô nương đứng sau lưng Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Nàng đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, chắp tay cảm tạ, đa tạ công tử cứu mạng. Thẩm Thanh Vân quay người lại, nhìn cô nương trẻ tuổi, quan sát kỹ mới phát hiện, tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Một thân bạch đi điề, tóc đen như thác, lông mày cong như liễu, đôi mắt như nước hồ, mũi nhỏ nhắn, cao thẳng, đôi môi anh đào hơi hồng, làn da trắng như tuyết, dường như chỉ cần véo nhẹ là có thể ra nước. Cô nương, ngươi là ai? Sao lại chạy đến hậu sơn của Hoa Sơn phái chúng ta? Vừa rồi Thẩm Thanh Vân đã cứu nàng một mạng, nên nữ tử không hề giấu giếm thân phận của mình. Bẩm công tử, ta là đệ tử Hàng Sơn phái, tên Y Y Lâm. Lần này đến Hoa Sơn là để cầu cứu Nhạc trưởng môn, Đông Vương bất bại đã phái thuộc hạ mai phục chúng ta ở Tiên Hà lĩnh, Hàng Sơn phái tổn thất nặng nề, người của Nhật Nguyệt thần giáo còn tuyên bố một tháng sau sẽ lên Hàng Sơn, tiêu diệt Hàng Sơn phái chúng ta. Thẩm Thanh Vân không ngờ, cô nương xinh đẹp này lại là Y Y Lâm, chẳng trách lại ngây thơ đáng yêu như vậy. Về chuyện Hàng Sơn phái bị Nhật Nguyệt thần giáo mai phục ở Tiên Hà lĩnh, Thẩm Thanh Vân rất rõ ngọn ngành. Thực ra không phải do Nhật Nguyệt thần giáo làm, mà là Tả Lãnh Thiền đã lệnh cho đệ tử Tùng Sơn giả dạng thành giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo để mai phục, mục đích là muốn ép Hàng Sơn phái đồng ý việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái. Tiếc là ngươi đến muộn rồi, bây giờ trên dưới Hoa Sơn chỉ còn lại một mình ta. Hơn nữa, bây giờ Hoa Sơn phái còn lo chưa xong cho mình, trưởng môn Nhạc Bất Quần đã dẫn các đệ tử đi lánh nạn rồi. Cho nên, căn bản không giúp được gì cho Hàng Sơn phái các ngươi. Ý Liễu Lâm vẻ mặt đờ đẫn, tràn đầy thất vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi Nhật Nguyệt thần giáo ra tay, Hàng Sơn phái sẽ bị hủy diệt. Thẩm Thanh Vân an ủi, chẳng phải vẫn còn một tháng sao? Trong một tháng, ngươi có thể làm rất nhiều việc, bao gồm cả việc cứu Hàng Sơn phái. Ý Liễu Lâm lòng như lửa đốt, đâu thể đợi được một tháng. Công tử, ta phải nhanh chóng rời khỏi Hoa Sơn, trở về Hàng Sơn báo cho sư phụ và sư bá, để các nàng nghĩ cách đối phó. Nói rồi, Ý Liễu Lâm quay người định rời đi. Cô đương, ngươi bây giờ rời đi, không sợ Điền Bá Quang đang đợi ngươi dưới núi sao? Đến lúc đó, ta không giúp được ngươi đâu. Câu nói này khiến Ý Liễu Lâm lập tức dừng bước. Hắn vẫn sẽ đợi ta dưới núi sao? Thẩm Thanh Vân gật đầu, nghiêm túc trả lời. Lẽ nào vừa rồi ngươi không nghe thấy hắn nói gì sao? Hắn sẽ ở dưới chân núi Hoa Sơn. Thực ra, mục đích là để đợi ngươi xuống núi, sau đó lại có ý đồ bất chính với ngươi. Thực ra, lời của Thẩm Thanh Vân không phải là nói quá, cũng không phải cố ý dọa Y Lìa Lâm. Điền Bá Quang trước nay không bao giờ đi tay không, lần này hắn vì đuổi theo Y Lìa Lâm mà bị thương nặng thì thôi, còn bị Thẩm Thanh Vân cho uống một viên độc dược. Vì vậy, Điền Bá Quang chắc chắn sẽ căm hận, muốn chút giận lên người Y Lìa Lâm. Nếu Y Lìa Lâm bây giờ xuống núi, chắc chắn sẽ đâm đầu vào họng súng của Điền Bá Quang, hơn nữa còn phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của hắn. Thẩm Thanh Vân không muốn một tiểu mỹ nhân kiểu diễm như vậy bị loại nam nhân như Điền Bá Quang làm ô uế. Món hời như vậy, sao có thể để người khác hưởng? Công tử, bây giờ ta phải làm sao? Hậu Sơn có đường nào để rời đi không? Thẩm Thanh Vân lắc đầu, muốn rời khỏi Hoa Sơn, chỉ có một con đường duy nhất. Muốn rời khỏi Từ Hậu Sơn, trừ khi ngươi có thể đẳng vân giá vũ. Ta có cách giúp ngươi an toàn rời khỏi Hoa Sơn, sau này ngươi không cần phải sợ Điền Bá Quang nữa, hơn nữa còn có thể cứu Hàng Sơn phái các ngươi. Nghe vậy, Y Lệ Lâm hai mắt sáng lên, vui mừng nhìn Thẩm Thanh Vân, thật sao? Công tử không lừa ta chứ? Thẩm Thanh Vân nhếch miệng, mỉm cười. Với trí thông minh của ngươi, ta lừa được ngươi sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có muốn hay không? Y Lệ Lâm dứt khoát trả lời, muốn. Nhưng công tử nói trước xem là cái gì, để ta xem có khả thi không. Y Lệ Lâm tuy ngây thơ, nhưng thật sự không đốc. Nàng tự nhiên biết, trên trời không có bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không có ai giúp đỡ vô điều kiện. Vì vậy, nàng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi mới quyết định. Cách ta nói là, ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp, nâng cao tu vi cảnh giới của ngươi, để ngươi có thực lực đánh thắng Điền Bá Quang. Nhưng ngươi phải ở Hậu Sơn với ta một tháng, giúp ta giết thời gian nhàm chán. Y Lệ Lâm môi run run mở ra, hỏi, ở với ngươi một tháng, nội dung của việc ở cùng này có đứng đắn không? Ta không ở với ngươi, cái đó đâu? Thẩm Thanh Vân cười, tiểu nha đầu này trông thanh thuần mà lại biết cả cái đó. Ngươi yên tâm đi, chỉ là giúp ta quét nhà, đấm lưng, rót rượu, rồi cùng ta câu cá thôi. Còn những chuyện khác, hoàn toàn tùy ngươi tự nguyện. Nếu ngươi muốn cùng ta cái đó, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Y Lệ Lâm suy nghĩ một lát, nhớ lại bây giờ rời đi sẽ gặp phải Điền Bá Quang, trong lòng vô cùng sợ hãi, nên đã quyết định. Được, ta làm. Chương 28, sư nương về nhà rồi. Chương 28, sư nương về nhà rồi. Được, lập tức vào việc đi. Quét xong chỗ còn lại ở đây, rồi ta sẽ đưa ngươi đi dọn dẹp nơi ngươi sẽ ngủ. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân đưa cây chổi trong tay cho Y Lệ Lâm. Y Lệ Lâm là một người rất nghiêm túc, theo nàng thấy, đã đồng ý yêu cầu của Thẩm Thanh Vân thì phải làm cho tốt. Thế là, nàng nhận lấy cây chổi, chăm chỉ quét sạch lá rụng trên con đường ở Hậu Sơn. Thẩm Thanh Vân thì trở về lương đình, nằm trên ghế, ung dung tự tại nhìn Y Lệ Lâm quét nhà. Lúc rảnh rỗi, hắn nhắm mắt lại vào hệ thống, xem bảng thuộc tính của mình. Ký chủ: Thẩm Thanh Vân, cảnh giới: Tông sư đỉnh phong kỳ nội lực, 50 năm nhập môn, Long thần công, tầng thứ 5, Hoa Sơn kiếm pháp, Sung Linh kiếm pháp, Thanh Phong thập nhị thức, Chỉ Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, Độc Cô cửu kiếm, kiếm phá hư không, kiếm pháp đều viên mãn, Lý thuần cương tứ đại kiếm chiêu, viên mãn, binh khí, tạm thời không có vật phẩm, thần cấp kim sang dược một bình, số lần sử dụng còn lại 9, thần thông kỹ năng, điểm thạch thành kim, 10 ngày sau có thể dùng, số. Ngày viết nhật ký, 50 ngày vừa xem xong bảng hệ thống, Thẩm Thanh Vân đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Hắn buôn bay, lẩm bẩm, giấc ngủ bù này thật là sảng khoái. Hắn dụi mắt, nhìn quanh tìm bóng dáng Y Lệ Lâm. Lúc này, Thẩm Thanh Vân phát hiện, con đường ở Hậu Sơn được quét rất sạch sẽ, sạch hơn cả hàng quét. Bàn đá và cột trong lương đình được lau không một hạt bụi. Y Lệ Lâm nha đầu này, đúng là một tay làm việc giỏi. Chưa kịp Thẩm Thanh Vân đứng dậy, Y Lệ Lâm đã bưng một chậu nước sạch đến trước mặt hắn. "Công tử, mời rửa mặt." "Rửa mặt xong rồi ăn trưa." Giọng nói của Y Lệ Lâm nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng, nghe mà Thẩm Thanh Vân toàn thân tê dại. Thẩm Thanh Vân trong lòng tự giễu, là do quá lâu không nghe giọng nữ nhân, hay là giọng của Y Lệ Lâm quá dịu dàng, cơ thể lại có phản ứng như vậy. Nói xong, Y Lệ Lâm đặt chậu lên bàn đá, để Thẩm Thanh Vân rửa mặt, còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Rất nhanh, một bàn đầy món ngon đã được dọn lên. Nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị trước mắt, Thẩm Thanh Vân mắt sáng lên, kinh ngạc không thôi. "Y Lệ Lâm, không ngờ ngươi còn là một đầu bếp giỏi." Nói rồi, hắn cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Tay nghề của Y Lệ Lâm quả thật rất ngon. Giờ phút này, Thẩm Thanh Vân càng cảm thấy, giữa Y Lệ Lâm lại là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nha đầu này, rất biết chăm sóc người khác. "Công tử quá khen, trước đây ta thường theo sư tỷ trong bếp của Hàng Sơn phái làm việc, nên học được chút ít về nấu nướng. Chỉ cần hợp khẩu vị của công tử là được." Thẩm Thanh Vân gật đầu lia lịa, "Rất ngon, tiếp tục phát huy. Sau này nhà bếp này cứ giao cho ngươi. Món ăn ngon như vậy, sao có thể thiếu rượu được?" "Y Lệ Lâm, đến nhà bếp lấy một vò nữ nhi hồng tới đây, cùng ta uống hai chén, sau đó ta sẽ truyền thụ kiếm pháp cho ngươi." Y Lệ Lâm nỗ lực như vậy, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Trong một tháng này, Thẩm Thanh Vân dự định truyền thụ cho Y Lệ Lâm hai môn kiếm pháp, Thanh Phong thập nhị thức và kiếm phá hư không. Nếu Y Lệ Lâm học được hai môn kiếm pháp này, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, có thể toàn diện nghiền ép Điền Bá Quang. Nghe Thẩm Thanh Vân muốn truyền thụ kiếm pháp, Y Lệ Lâm vô cùng phấn khích, lập tức đứng dậy, "Công tử, ta đi lấy ngay đây. Chỉ là ta là người xuất gia, không thể uống rượu, ta lấy trà thay rượu tiếp công tử, được không?" Thẩm Thanh Vân cười nói, "Ta chưa bao giờ ép buộc người khác, cứ theo lời ngươi đi." Y Lệ Lâm vui vẻ cười, rồi chạy đi lấy rượu cho Thẩm Thanh Vân. Gió nhẹ hiu hiu, Thẩm Thanh Vân ngồi trong lương đình vừa ăn thức ăn vừa uống rượu, vô cùng ung dung tự tại. Một canh giờ sau, bữa trưa kết thúc. Ánh nắng trên luyện võ trường đã bị bóng râm của cây đại thụ bên cạnh che khuất, rất thích hợp để luyện kiếm. Thẩm Thanh Vân đứng trên luyện võ trường, tay cầm trường kiếm của Y Lệ Lâm, chuẩn bị dạy Y Lệ Lâm Thanh Phong thập nhị thức. "Y Lệ Lâm, ngươi phải nhìn cho kỹ, môn kiếm pháp ta sắp truyền tụ cho ngươi tên là Thanh Phong thập nhị thức." Nói xong, Thẩm Thanh Vân vung trường kiếm, thi triển kiếm chiêu. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành, lá rụng bay tán loạn, cả luyện võ trường tràn ngập bầu không khí sát phạt. Nhìn Thẩm Thanh Vân thi triển kiếm pháp, Y Lệ Lâm trợn mắt há mồm. Bởi vì uy lực của môn kiếm pháp này là môn kiếm pháp lợi hại nhất nàng từng thấy trong đời. So với kiếm pháp của Hàng Sơn phái bọn họ, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có Có thể tu luyện kiếm pháp bậc này, nàng cảm thấy mình ba đời may mắn, vì vậy vô cùng trân trọng. Toàn bộ quá trình, ánh mắt nàng như nước, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Sau khi Thẩm Thanh Vân thi triển hai lần thì dừng lại, nhìn Y Lìa Lâm, đến lượt ngươi, từng chiêu từng thức luyện từ từ, ta sẽ cầm tay chỉ dạy ngươi. Y Lìa Lâm nhận lấy trường kiếm, bắt đầu luyện tập. Điều khiến Thẩm Thanh Vân kinh ngạc là thiên phú tu luyện của Y Lìa Lâm cực cao, dưới tình huống hắn chỉ thi triển hai lần, nàng vậy mà có thể nhớ được phần lớn chiêu thức của Thanh Phong thập nhị thức. Hơn nữa góc độ xuất kiếm vô cùng chuẩn xác. Thấy vậy, Thẩm Thanh Vân cảm thấy, không cần đến 10 ngày, Y Lìa Lâm đã có thể thuần thục tất cả kiếm chiêu của Thanh Phong thập nhị thức, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý 10 ngày sau. Thẩm Thanh Vân dự định sử dụng điểm thạch thành kim để thay đổi thiên phú tu luyện của Y Lìa Lâm, giúp nàng tu luyện nhanh hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, Y Lìa Lâm mới có nhiều thời gian hơn để đi câu cá cùng hắn, giúp hắn xoa bóp đấm lưng. Trong mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Thẩm Thanh Vân và Y Lìa Lâm bắt đầu trở lại bình thường. Sáng sớm luyện kiếm, trưa ăn cơm, chiều đi câu cá cùng Thẩm Thanh Vân, tối ăn cơm xong thì giúp hắn xoa bóp đấm lưng. Thời gian thấm thoát, 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San hai người trải qua muôn vàn gian khổ, tránh được vô số thay mắt của Cẩm Y Lìa vệ, cuối cùng cũng trở về Hoa Sơn. Nhìn lại môn Hoa Sơn đã bị hư hại, trong mắt Nhạc Linh San rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, "Mụ mụ, nhà của chúng ta sao lại biến thành bộ dạng này? Cha, đại sư Minh và Lục Hầu Nhi cùng các sư minh đệ khác, liệu có thể an toàn trở về không?" Đối mặt với câu hỏi của nữ nhi Nhạc Linh San, Linh Trung Tắc không thể trả lời, bởi vì trong lòng nàng cũng không có đáp án. Hoa Sơn lần này gặp phải một kiếp nạn chưa từng có. San Nhi không cần lo lắng, tin rằng bọn hắn phúc lớn mạng lớn, sẽ gặp dự hóa lành. "Chúng ta về nhà thôi." Hai người nói xong, đẩy cửa lớn ra, đi vào trong. Linh Trung Tắc vừa bước vào Hoa Sơn liền đi thẳng đến vị trí nhà bếp, bởi vì trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân đã viết rõ, lúc hắn vào nhà bếp lấy đồ đã đụng phải đám người Lục Bách và giết chết đám đệ tử Tung Sơn phái như Lục Bách. Nàng muốn thu thập chứng cứ Tạ Lãnh Thiền hãm hại Hoa Sơn phái, sau này tại đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ vạch trần âm mưu của Tạ Lãnh Thiền. Cuối cùng, hai người đã đến con đường trước cửa nhà bếp. Một mùi hôi thối của xác chết phân hủy sộc vào mũi, những thi thể nằm trên mặt đất đã mọc đầy ròi bỏ, vô cùng ghê tởm. Nhạc Linh San nhìn thấy những thi thể bày trên mặt đất, suýt chút nữa đã nôn ra. "Mụ mụ, những người này hình như là người của Tung Sơn phái. Lũ người này sao lại chết trong Hoa Sơn phái của chúng ta?" Linh Trung Tắc đi đến bên cạnh thi thể bị trường kiếm đóng đinh trên mặt đất, tuy thi thể đã phân hủy, nhưng bên hông có treo một tấm lệnh bài. Linh Trung Tắc nhặt lên xem, lại là lệnh bài của Tung Sơn phái Thập Tam Thái Bảo. Nói như vậy, thi thể đang phân hủy trước mắt này chính là Lục Bách của Tung Sơn phái. Điều đó cũng có nghĩa là những gì Thẩm Thanh Vân viết trong nhật ký là thật, chính Tạ Lãnh Thiền đã dẫn sát thủ đồng xưởng đến vây công Hoa Sơn. Chương 29, kế sách cứu vớt Hoa Sơn. Chương 29, kế sách cứu vớt Hoa Sơn. Linh Trung Tắc nắm chặt lệnh bài, trong mắt bùng lên lửa giận, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. "Tạ Lãnh Thiền, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, sẽ có một ngày ta vạch trần tất cả tội trạng của ngươi, để cho cả Ngũ Nhạc kiếm phái thấy rõ bộ mặt xấu xí của ngươi." Nhạc Linh San, mặt mày ủ rũ nhìn những thi thể trên mặt đất, trong đầu nàng nghĩ, những đệ tử Tung Sơn phái này chết ở Hoa Sơn, liệu có gây nên sự thù địch của Tạ Lãnh Thiền không? Dù sao gã đó vẫn luôn tìm cơ hội gây sự với Hoa Sơn phái. "Mụ mụ, thi thể của những đệ tử Tung Sơn phái này, chúng ta nên xử lý thế nào? Nếu Tạ Lãnh Thiền phát hiện, hắn nhất định sẽ vu khống là chúng ta giết, sau đó đổ hết mọi chuyện lên đầu Hoa Sơn chúng ta." Câu nói này của Nhạc Linh San đã thức tỉnh Linh Trung Tắc, khiến tâm trạng vốn đang phẫn nộ của Linh Trung Tắc lập tức bình tĩnh lại. Vừa rồi, nàng đã bị cơn giận làm cho mở mắt, mất đi lý trí. Theo nàng thấy, nữ nhi Nhạc Linh San nói rất đúng. Nàng muốn dùng những thi thể này để làm bằng chứng bạch trần âm mưu của Tạ Lãnh Thiền, quả là có chút biển vông. Dù sao những người này cũng là do Thẩm Thanh Vân giết, mà Thẩm Thanh Vân lại đích thực là một đệ tử Hoa Sơn. Đến lúc đó Tạ Lãnh Thiền hoàn toàn có thể một mực khẳng định là Hoa Sơn phái giết chết Lục Bách và những người khác, dù sao cũng chết không đối chứng. Khi đó, Hoa Sơn phái ngược lại sẽ rơi vào bẫy của Tạ Lãnh Thiền. Một mùi lửa đốt sạch, hủy thi di tích. Nói xong hai người nén mùi hôi thối, chất tất cả thi thể lại với nhau, sau đó tìm một ít cỏ khô và củi gỗ phủ lên, châm lửa đốt. "San Nhi, mấy ngày này chúng ta cứ ở lại Hoa Sơn, không đi đâu cả. Cứ đợi cho đến khi cha con và đại sư huynh của con trở về." Nhạc Linh Sang gật đầu đồng ý, theo nàng thấy, hiện tại hai mẹ con nàng chỉ có thể ở đây chờ đợi, cầu nguyện, cuối cùng là phó mặc cho số phận. Bởi vì một khi họ xuống núi lộ diện, sẽ bị người của Đông Sưởng để mắt tới. Linh Trung Tắc ngẩng đầu, nhìn về phía hậu sơn. Thẩm Thanh Vân đã trở thành hy vọng cuối cùng của nàng để cứu vớt Hoa Sơn. Khói đen cuồn cuộn bay lên, thẳng tới trời cao. Y Lìa Lâm đang tu luyện ở hậu sơn, khi nhìn thấy làn khói xanh này, hít một hơi khí lạnh. Nàng lầm tưởng đó là động tĩnh do Điền Bá Quang gây ra. Tên Điền Bá Quang đáng chết này, lại cố chấp đến vậy. Đã 10 ngày trôi qua rồi mà vẫn còn canh giữ dưới núi. May mà lúc trước ta nghe lời công tử, ở lại hậu sơn, nếu không đã sớm xa vào miệng rồi. Nói xong, Y Lìa Lâm tiếp tục tu luyện kiếm pháp. 10 ngày qua, nàng đã luyện thành thục Thanh Phong thập nhị thức mà Thẩm Thanh Vân truyền thụ, tu vi kiếm pháp lại tiến thêm một bậc. Nàng tin rằng, tu luyện thêm 20 ngày nữa, nhất định có thể đánh bại Điền Bá Quang. "Y Lìa Lâm, ta khát rồi, mang ít nước tới đây." Thẩm Thanh Vân đang câu cá lớn tiếng gọi. Nghe vậy, Y Lìa Lâm đội vàng thu lại trường kiếm, nhanh chóng đến lương đỉnh cầm lấy ấm nước, chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Mở ấm nước, đưa cho Thẩm Thanh Vân, đồng thời cầm quả nho dại vừa hái bóc vỏ, đút vào miệng Thẩm Thanh Vân, sau đó dùng tay xoa bóp trên vai Thẩm Thanh Vân. Một loạt động tác như mây bay nước chảy, độ thành thục cực cao. 10 ngày nay, nàng đều hầu hạ Thẩm Thanh Vân như vậy, vô cùng tận tâm và còn vui vẻ trong đó. Những ngày qua, hai người chung sống rất hòa hợp, đặc biệt là lúc câu cá, hai người giống như một đôi thần tiên quyến luyến tiêu dao tự tại, du ngoạn nhân gian, khiến người khác phải ghen tị. Thẩm Thanh Vân nhìn Y Lệ Lâm ngây thơ đáng yêu, xinh đẹp động lòng người ở bên cạnh, lòng dạ thành thơi, tâm trạng vô cùng tốt. Mỹ nhân ở bên cạnh trộn mùi câu, bưng trà rót nước đút hoa quả, không quản ngại khó nhọc, đây là ước mơ của bao nhiêu người mê câu cá. Công tử, cá cắn câu rồi. Nhìn cần câu trên mặt hồ, Thẩm Thanh Vân mạnh mẽ giật một cái, một con cá giết lớn bằng bàn tay bị kéo lên. Công tử giỏi quá, hôm nay thu hoạch được nhiều thật. Tối nay ta sẽ làm một món canh cá giết cho công tử nếm thử. Đêm khuya, Thẩm Thanh Vân đang ngủ say. Một bóng người lướt qua bên cửa sổ, làn gió nhẹ do quần áo mang lại phát ra tiếng động khe khẽ. Thẩm Thanh Vân đang ngủ say lập tức cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa. Hắn biết có người đến hậu sơn, bởi vì Y Lệ Lâm chưa bao giờ có thói quen dậy đêm. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào là Điền Bá Quang đến? Để đề phòng, hắn nhanh chóng đứng dậy kiểm tra. Vừa mở cửa, bóng người đó đã đáp xuống lưng đỉnh. Ánh trăng trắng bạc chiếu rọi mặt đất. Nhờ ánh trăng, Thẩm Thanh Vân nhìn rõ khuôn mặt của người đến, lại là sư mẫu Ninh Trung Tắc. Sư mẫu. Thẩm Thanh Vân mặc quần áo vào, đi tới. Trong lương đình, Ninh Trung Tắc thần sắc cảm đạm, dáng vẻ u sầu. Nhìn thân hình gầy gò và sắc mặt của Ninh Trung Tắc, Thẩm Thanh Vân đoán được, trong khoảng thời gian này, nàng đã chịu không ít khổ cực. Thanh Vân, đêm khuya thế này đến làm phiền ngươi, thật là có lỗi quá. Nhưng sư mẫu thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đây cầu cứu. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, trả lời, sư mẫu nói gì vậy? Tuy ta chỉ là một đệ tử tạp dịch quét rác, nhưng vẫn luôn là một thành viên của Hoa Sơn. Sư mẫu gặp nạn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Sư mẫu có việc gì cần Thanh Vân giúp đỡ, cứ việc mở lời. Ninh Trung Tắc thở dài một hơi, tất cả gánh nặng trong lòng đều theo hơi thở này mà ra. Tình cảnh của Hoa Sơn, chắc ngươi cũng đã biết rồi. Hiện nay, Đông Sưởng khắp nơi truy bắt đệ tử Hoa Sơn phái, khiến chúng ta phải trốn chạy khắp nơi. Mà Tả Lanh Thiền lại đang nhòm ngó Hoa Sơn phái, bây giờ Hoa Sơn phái đang bị địch tấn công từ hai phía. Vì vậy sư mẫu muốn mời ngươi xuống núi, hỗ trợ sư mẫu đối phó với Tả Lanh Thiền. Không biết ý ngươi thế nào? Sau khi nghe sư mẫu kể xong, Thẩm Thanh Vân đã hiểu toàn bộ sự việc. Sư mẫu, đám viên tử Đông Sưởng trước nay không có báu vật thì không ra tay. Ta nghĩ chỉ cần sư phụ giao ra thứ bọn hắn cần, là có thể hóa giải được chuyện này. Còn về việc đối phó với Tả Lãnh Thiền, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Muốn rèn sắt tốt thì bản thân phải cứng. Nếu Hoa Sơn phái có thể nâng cao thực lực, thì căn bản không cần sợ Tung Sơn phái. Đối với lời nói của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc lại thở dài một hơi. Nếu sư phụ ngươi thật sự chịu giao ra Lâm Bình Chi, thì chúng ta cũng không cần phải trốn đông trốn tây như thế này. Tức là, sư phụ ngươi đối với Tịch Tả Kiếm Phổ của Lâm gia chấp niệm quá sâu, ngay cả lời của ta hắn cũng không nghe lọt nửa câu. Đối với chuyện của Nhạc Bất Quẩn, Thẩm Thanh Vân không muốn xen vào, hắn sợ rước lấy phiền phức. Dù sao thì Tịch Tả Kiếm Phổ đó cũng là củ khoai nóng bỏng trên giang hồ, vô số người đang nhòm nó. Nếu hắn xen vào, sau này đừng hòng có thể yên tĩnh nằm thẳng mặc kệ đời. Vì Nhạc Bất Quẩn mà làm chuyện ngu ngốc như vậy, không đáng. Nhạc Bất Quẩn muốn chết, cứ mặc kệ hắn. Thẩm Thanh Vân cũng thở dài một hơi, sư phụ cố chấp như vậy, ngay cả sư mẫu là người đầu gấp tay gối cũng không thể thay đổi được chủ ý của hắn, ta có thể giúp được gì đây? Có lẽ đây chính là kiếp số của Hoa Sơn. Chuyện Tịch Tả Kiếm Phổ đệ tử bất lực, nhưng muốn nâng cao thực lực Hoa Sơn, đối phó với âm mưu của Tả Lãnh Thiền, đệ tử có một kế. Nghe những lời này, Linh Trung Tắc như nhìn thấy hy vọng, hai mắt sáng lên, cơ thể bất giác tiến lại gần Thẩm Thanh Vân. "Cái gì? Thanh Vân mau nói đi." Chương 30, bí mật của Tư Quá Nhai chương 30, bí mật của Tư Quá Nhai. Thẩm Thanh Vân nói ra ba chữ. "Tư Quá Nhai." Ba chữ này, Linh Trung Tắc không thể quen thuộc hơn. Bởi vì Tư Quá Nhai là nơi cấm túc các đệ tử Hoa Sơn, lúc nàng còn trẻ, cũng từng ở trong Tư Quá Nhai một tháng. Thế nhưng, Tư Quá Nhai này tại sao lại có liên quan đến sự sống còn của Hoa Sơn phái? Ninh Trung Tắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Vân, Tư Quá Nhai, tại sao có thể giúp Hoa Sơn xoay chuyển cục diện? Thẩm Thanh Vân dự định nói cho Ninh Trung Tắc biết bí mật của Tư Quá Nhai. Theo hắn thấy, trong kịch bản gốc nếu lệnh Hồ Sung nói cho Nhạc Bất Quẩn biết bí mật trong sơn động ở Tư Quá Nhai, có lẽ Nhạc Bất Quẩn sẽ không cố chấp với Tịch Tà Kiếm Phổ như vậy, Hoa Sơn phái cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm đến thế. Tức là, sau khi lệnh Hồ Sung tự mình học được kiếm pháp, lại không nói cho Nhạc Bất Quẩn biết chuyện này. Bên ngoài là vì Hoa Sơn, nhưng thực chất điều này đã dẫn đến những nghi kỵ sau này, đẩy nhanh bước chân dạn nứt của sư đồ bọn hắn. Theo Thẩm Thanh Vân thấy, tư tưởng này của lệnh Hồ Sung thực tế hại nhiều hơn lợi. Dù sao Nhạc Bất Quẩn thời kỳ đầu đối xử với đệ tử này như con ruột, mà hắn lại không biết cảm ơn. Hành động như vậy, mỗi người một ý, khó mà thống nhất. Tuy nhiên, đến lượt Thẩm Thanh Vân, hắn cảm thấy Hoa Sơn phái hoàn toàn có thể lợi dụng võ học trong sơn động Tư Quá Nhai làm phương pháp để nâng cao thực lực cho các đệ tử Hoa Sơn. Sư mẫu không biết đó thôi. Nhiều năm trước, trận quyết chiến giữa Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão và các cao thủ tiền bối của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đã diễn ra trong một sơn động trên Tư Quá Nhai. Bên trong có khắc những môn kiếm pháp đã thất truyền từ lâu của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, cũng như các phương pháp phá giải mà các trưởng lão ma giáo đã nghĩ ra. Trong động có 3 môn kiếm pháp: Phi Linh Kiếm Pháp, Ngũ Phu Kiếm Pháp, Đại Tông Như Hà. Sư mẫu hoàn toàn có thể lấy võ học trong động ra cho các đệ tử Hoa Sơn Phái tu luyện. Đến lúc đó, thực lực Hoa Sơn Phái nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể trở thành đại phái số 1 ngũ nhạc. Nhưng sư mẫu hay nhớ kỹ, bí mật của Tư Quá Nhai càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là người của các kiếm phái khác trong ngũ nhạc. Một khi bọn hắn biết kiếm pháp của môn phái mình được khắc trong sơn động ở Tư Quá Nhai, sau này Hoa Sơn sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Lời nói của Thẩm Thanh Vân khiến Ninh Trung Tắc sững sờ, kinh ngạc vô cùng. Bởi vì nàng tin rằng lời của Thẩm Thanh Vân tuyệt đối là thật. Nàng càng không ngờ tới, Thẩm Thanh Vân ở hậu sơn quét rác một năm, lại có thể phát hiện ra nhiều bí mật như vậy. Nghĩ vậy, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Tư Quá Nhai. "Thanh Vân, ngày mai ngươi có thể cùng ta đến Tư Quá Nhai một chuyến không? Ta muốn tận mắt xem những môn kiếm pháp bên trong." Thẩm Thanh Vân hiểu suy nghĩ của Ninh Trung Tắc, nàng muốn tự mình đến học kiếm pháp trong Tư Quá Nhai, sau đó truyền lại cho các đệ tử Hoa Sơn. Nếu là trước đây, Ninh Trung Tắc không có tự tin như vậy, nàng sẽ đợi trưởng phu Nhạc Bất Quẩn đến. Hiện nay, Hoa Sơn đang lún sâu trong vũng lầy, trưởng phu Nhạc Bất Quẩn còn khó giữ được mình, nàng không thể không chủ động gánh vác trọng trách. Hơn nữa, thiên phú của nàng sau khi được Thẩm Thanh Vân thay đổi, đã không còn như xưa, tin rằng mình có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được kiếm pháp ghi lại trong sơn động. Đối mặt với yêu cầu của sư mẫu, Thẩm Thanh Vân không từ chối. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nhân tiện cùng sư mẫu lên Tư Quá Nhai ngắm phong cảnh. Tư Quá Nhai là điểm cao nhất của Hoa Sơn, từ trên nhìn xuống, nhất định sẽ có cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn khắp núi non nhỏ bé. "Được, ngày mai ta sẽ cùng sư mẫu đến Tư Quá Nhai." Sau khi bàn xong chuyện, Ninh Trung Tắc liền rời khỏi hậu sơn. Nàng vốn muốn ở lại thêm một lát, cùng Thẩm Thanh Vân trò chuyện nhiều hơn về những chuyện mấy ngày nay, tiện thể giải bày nỗi bất tức trong lòng. Nhưng nàng lo mình đến hậu sơn quá lâu sẽ khiến nữ nhi Nhạc Linh San sinh nghi. Dù sao, hậu sơn chỉ có một mình Thẩm Thanh Vân. Mà nàng tuy là sư mẫu của Thẩm Thanh Vân, nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân 30 mấy tuổi. Cô nam quả nữ, đêm khuya gặp nhau ở hậu sơn, có cảm giác như tình bụng trộm, nếu bị người khác bắt gặp, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Sau khi Tiễn Ninh Trung Tắc rời đi, Thẩm Thanh Vân lại trở về phòng nghỉ ngơi. Một giấc đến hừng đông. Sáng sớm thức dậy, Thẩm Thanh Vân báo cho Y Lệ Lâm một tiếng, rồi bay lên Tư Quá Nhai theo hướng Phong Thanh Dương rời đi lần trước. Từ khi tu luyện Long Thần Công tầng thứ 5, khinh công và nội lực của Thẩm Thanh Vân đã có bước nhảy vọt về chất, đối mặt với vách núi hiểm trở như vậy, tựa như đi trên đất bằng. Trên Tư Quá Nhai, Ninh Trung Tắc mặc thanh y y, đang lặng lẽ chờ đợi Thẩm Thanh Vân đến. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng hồng nhạt chiếu lên gò má xinh đẹp của Ninh Trung Tắc, khiến người ta nhìn vào không khỏi si mê. Trường y màu xanh, bay theo gió, mái tóc búi cao, toát lên một vẻ trưởng thành. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Vân từ dưới vách núi bay lên, thân nhẹ như én, tựa như trích tiên đạp mây. Gò má vốn bình tĩnh của Ninh Trung Tắc, lúc này trở nên kinh ngạc. Khinh công thật tuyệt diệu. Lẽ nào đây là thực lực của tông sư cảnh giới? Võ học của Thanh Vân dường như lại tiến thêm một bậc, tốc độ tu luyện này thật khiến người ta phải phẫn nộ. Không lâu sau, Thẩm Thanh Vân đáp xuống Tư Quá Nhai. "Sư mẫu, ta đến rồi." Thẩm Thanh Vân đến trước mặt Ninh Trung Tắc, chắp tay ra hiệu. Ninh Trung Tắc mỉm cười, "Thanh Vân, vất vả cho ngươi rồi. Để ngươi sáng sớm tinh mơ đã phải chạy đến Tư Quá Nhai." Thẩm Thanh Vân không nói nhiều lời khách sáo, mà dẫn Ninh Trung Tắc đi thẳng vào vấn đề, tìm kiếm tung tích của sơn động. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, hơn nữa Ninh Trung Tắc rất quen thuộc với Tư Quá Nhai, nên chưa đầy nửa canh giờ, họ đã tìm thấy lối vào sơn động. Nhìn sơn động, Ninh Trung Tắc lẩm bẩm, thì ra sơn động này đã bị bịt kín, thảo nào bao nhiêu năm nay không bị ai phát hiện. Nói xong, nàng giơ trường kiếm trong tay lên, liên tiếp vung mấy kiếm, đánh vỡ những tảng đá rơi xuống. Lập tức, cửa động mở toang, một luồng bụi bặm sộc vào mũi. Thẩm Thanh Vân và hai người đi vào trong động, lấy ra những ngọn đuốc đã chuẩn bị săn châm lửa, rồi cắm trước vách đá, soi sáng cả vách đá. Thẩm Thanh Vân vung tay, đánh ra một luồng chân khí thổi bay lớp bụi trên vách đá, từng bức kiếm chiêu rõ ràng hiện ra trước mắt. Ninh Trung Tắc mừng rỡ, vẻ mặt phấn khích nhìn nội dung trên vách đá. Càng xem càng phấn khích, lại đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, không kìm được mà ôm chầm lấy Thẩm Thanh Vân. "Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hoa Sơn được cứu rồi." Cơ thể của Ninh Trung Tắc rất mềm mại, đặc biệt là thứ trước ngực, áp sát vào người Thẩm Thanh Vân. "Sư mẫu ngươi đừng dừng lời của Thẩm Thanh Vân vang vọng bên tai Ninh Trung Tắc." Lúc này Ninh Trung Tắc mới hoàn hồn lại, nàng xấu hổ buông tay ra, rồi chuyển sự chú ý và ánh mắt sang vách đá. Ba môn kiếm pháp mà Thẩm Thanh Vân nói, Phi Linh kiếm pháp, Vũ Phu kiếm pháp, Đại Tông Như Hà, đều được ghi chép rõ ràng trên vách đá. Thẩm Thanh Vân cười nói, "Sư mẫu, lần này ngươi có nhiều thứ để luyện rồi." Ninh Trung Tắc nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan tu luyện ở đây, cho đến khi luyện xong kiếm pháp bên trong."